Chương 111. Tu La Thành nha à, cậu thuận tử, tiểu tử ngươi chúng ta tìm ngươi nửa tháng, vốn cho là ngươi chạy đâu, không nghĩ tới tự chui đầu vào lưới a. Một cái tặc mi thử nhãn thổ phỉ nết miệng cười một tiếng, nhìn về phía cậu thuận tử ánh mắt tựa như là nhìn chằm chằm một đống phân. Các ngươi muốn làm gì? Cậu thuận tử sắc mặt âm tình bất định, giọng nói có chút run rẩy, tựa hồ đối với đám này tội phạm rất là e ngại. Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi chịu đem bạc giao ra, ta nên tha cho ngươi một mạng. Tên kia tặc mi thử nhãn thổ phỉ nhàn nhạt quét Dương Đại một chút, tiếp tục uy hiếp cậu thuận tử. Ôi, tiểu ca này ngược lại là dáng dấp tuấn thiếu, không bằng bán cho chúng ta như thế nào? Hắc hắc, không có khả năng, đây là ta bà con xa đường đệ, ngươi cũng biết, Nguyễn Ngọc các bên trong rất lâu không có cái mới xuất hiện hóa sát, nếu để cho Bạch Tam Nương biết hậu quả ngươi gánh chịu nổi sao? Trung Ly trợn mắt chừng mắt tặc mi thử nhãn thổ phỉ, nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Quả nhiên, nghe chút Nguyễn Ngọc các ba chữ, những thổ phỉ này trên khuôn mặt đều hiện lên ra nồng đậm vẻ kiêng dè, bọn hắn đối với Nguyễn Ngọc các có thể nói là đàm luận hổ biến sắc. Mẹ nó, xem như ngươi lợi hại. Tặc mi thử nhãn thổ phỉ hất lên tay áo, hắn tên là Vương Lão Bát, là Nguyễn Ngọc các bên trong khách quen thiếu Nguyễn Ngọc các kết sủ tiền tài, căn bản vô lực hoàn lại. Thế là đành phải lên núi làm thổ phỉ, trộm cắp thôn dân lương thực, dược vật các loại thuốc bổ, dùng để gắn nợ. Vương Lão Bát chần chờ một chút, cuối cùng vẫn mạnh miệng nói, đừng cầm Bạch Tam Nương hù dọa người, ta nói cho các ngươi biết, Nguyễn Ngọc các mặc dù nữ bức, nhưng cũng sẽ không quản quá rộng, huống chi ta hôm nay liền dẫn hắn đi, chẳng lẽ lại nàng Bạch Tam Nương còn dám đuổi tới? Vậy ngươi ngược lại là có thể thử một lần. Trung Ly cười khẩy, chỉ là ta khuyên ngươi tốt nhất xéo đi nhanh lên, nếu không chọc giận Bạch Tam Nương, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ta nhổ vào, các ngươi thiếu mẹ hắn cầm Nguyễn Ngọc các hù dọa ta. Vương Lão Bát bị chọc giận, hét lớn một tiếng, các minh đệ, cầm vũ khí, giết chết hai cái này mắt con, sau đó lại đem hắn thi thể ném tới hầm cầu. Nói xong, hắn dẫn đầu cơ cương đao, bay thẳng đến quan vô thai chém tới. Còn lại thổ phỉ sững sờ, nhưng cũng không cam chịu rất lại phía sau, nhao nhao rút ra bên hông cương đao nhào tới. Bị trói gô Dương Đại lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên một tia như có như không điện quang màu tím trống rỗng ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Dương Đại con ngón đúng ra, điện quang màu tím lập tức hóa làm mấy đạo lôi hổ, nhanh chóng tránh về Vương Lão Bát. Vương Lão Bát là không có luyện qua khí người bình thường, lúc này đầu như là nổ dưa hấu một dạng, lập tức vỡ ra. Đỏ trắng tung tóe bên người mấy người khắp cả mặt mũi, huyết tinh của bố. A, bát ca chết, bát ca chết. Chung quanh truyền đến thanh âm kinh hô, những thổ phỉ khác bị hù sắp nứt cả tim gan, từng cái xoay người chạy. Đây là chuyện gì xảy ra? Trung Ly kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, hắn thực sự không thể nào hiểu được vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn trong lúc vô tình liếc qua Dương Đại, gặp Dương Đại trên ngón tay còn có hồ quang điện cuốn quanh, trong lòng lại là giật mình. Cậu thuận tử cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, trong lòng của hắn cũng có chút không hiểu đấu, nhưng cũng biết nơi đây không nên ở lâu, liền kéo lấy Dương Đại cùng Trung Ly nhanh chóng rời đi. Ước chừng đi chừng nửa canh giờ, Dương Đại rốt cục nhìn thấy cái gọi là Tể Dương Tập. Bất quá chỉ là đứng thẳng đơn độc tại rách nát trong sơn cốc mà thôi, liên miên bất tuyệt đều là công trào, lửa đèn cũng không nhiều, lộ ra quặng cu é điều hiệu. Đánh thật xa mà đỗ lấy mười mấy chiếc xe ba gác, mỗi cái xe ba gác đều chở từng cái quần áo không chỉnh tề nữ tử, các nàng hoặc ngồi hoặc nằm, khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy, toàn thân tản ra mùi hôi thối. Lạnh sâm sâm gió thổi phật mà đến, các nữ nhân quắng đến co do thân thể run lẩy bẩy, lại không muốn động đậy mảy may, trong cặp mắt đều là chết lặng ngốc trệ. Dưới chân đường đất bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, đã trở nên mềm mại vũng bùn, mấp mô, Dương Đại đập lên, kém chút ngã sắp xuống. Còn có mấy người mặc da thú hài tử đã lấy một cái đầu người nhanh như chớp lăn trên mặt đất động. Đó là một nữ hài đầu lâu, đại khái 18 tuổi dáng vẻ, đã sớm máu thịt bé bét, thấy không rõ lắm nguyên bản bộ dáng. Chỉ có thể mơ hồ từ hình dáng đánh giá ra là một vị cô nương xinh đẹp. Dương Đại đáy lòng có chút xúc động, nhưng rất nhanh lại ép buộc chính mình đem lực chú ý rời đi. Hai bên cỏ dại rậm rạp, lại cao lại mật, có không ít từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt đang theo dõi bọn hắn, bất quá nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì động tác. Thế hệ này là Tu La Thành bên ngoài, ở ngoại vi người đều là hèn mọn nhất đê tiện nhất tồn tại, căn bản không đáng coi trọng. Dương Đại đi ngang qua xe ba gác, phát hiện trên xe ba gác nằm các nữ nhân phần lớn vừa già lại xấu, thậm chí có tựa hồ bị bệnh, hấp hối, nhưng lại vẫn như cũ kiên trì dãy rủa lấy ngồi dậy, chết lặng nhìn về phía Dương Đại một bọn người. Các nàng mong mỏi có người cứu rỗi các nàng, nhưng càng nhiều hơn là tuyệt vọng, phản phất nhìn thấu thói đời nóng lạnh bình thường, đã triệt để nhận bệnh. Van cầu ngươi, mau cứu ta, mau cứu ta, ta không muốn chết một cái làn da rán xương cốt, gầy thoát cùng nhau nữ hải khó khăn rỗi ra tiểu tụy cánh tay, bắt lấy Dương Đại ống quần. Nữ hải này nhìn qua niên kỷ không cao hơn 20 tuổi, làn da trắng bệnh, tóc thưa thất lộn xộn, khuôn mặt bên trên che kín nếp nhăn, răng rơi xuống hơn phân nửa, lộ ra bên trong bạch cốt, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Mẹ nhà mày, cho ta thành thật một chút, ngươi cái này hàng nát phối để lão tử chơi ngươi sao? Đoán chừng chơi một hiệp liền chết đi. Cậu thuận tử một cước đá vào nữ hài ngực, nữ hài thống khổ rên rỉ một tiếng, lại như cũ quật cường ngẩng đầu lên cầu khẩn. Gắt gao nắm lấy Dương Đại ông quần, phản phất người chết chìm bắt lấy cuối cùng một khối gỗ nổi. Loại tình hình này làm cho Dương Đại cảm giác được lòng chua xót không gì sánh được, nhưng hắn không phải thần tiên cũng cứu không được nữ hài trước mắt. Nữ hài tựa hồ đã dùng hết tự thân toàn bộ khí lực, tay không lực rũ xuống, ánh mắt tăng dã, con ngươi dần dần ảm đạm vô quang, cho tàn một mảnh. Hái chà chà, thật xúi quậy. Cậu thuận tử hung tợn mắng một câu, đột nhiên kéo dây thừng, Dương Đại lảo đảo đi lên phía trước. Có không ít đói bụng đến cực điểm người đột nhiên nào tới, cặp mắt của bọn hắn huyết hồng không gì sánh được. Bọn hắn tựa như bị điên, không để ý tính mệnh xé rách lấy, thôn phệ lấy. Con đường phía trước dần dần bằng phẳng, ven đường có không ít dãy đặc gạch một phòng, nối liền thành từng mảnh quy mô khá lớn hương gia thôn xóm. ngoài thôn vây lên mấy nặng gai nhọn hàng rào, dựng thẳng lên trượng cao đất tháp, thô ráp tường tháp bên trên tạc ra hình tứ phương lô đống, bên trong lộ ra lờ mờ không chừng ánh đến. Có mấy cái nam nhân ngồi xổm ở cửa ra vào rút thuốc lá sợi, nhìn thấy Dương Đại bọn hắn đằng sau chỉ là nhìn sang, tiếp tục cắm đầu hút thuốc lá. Trong này ngủ một chút nữ tử cùng hài đồng, bọn hắn hầu hết đã chết đi, chỉ có một chút nữ tử còn sống, nhưng các nàng trạng thái so tử vong cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ là kéo dài hơi tàn. Xuyên thấu qua rách dưới cửa sổ, Dương Đại thấy được một cái ôm anh hài tuổi trẻ mẫu thân, thân thể nàng yếu đuối, gương mặt lõm, da bọc xương, hai tay run run rẩy rẩy ôm trong ngực anh hài. Nàng trong ngực anh hài như cái búp bê, không, đây chính là một cái búp bê. Thế nhưng là mẫu thân lại nghe cũng không nghe đến, nàng đem quần áo của mình lột xuống, nhắm ngay búp bê miệng không ngừng đâm, máu tươi hôn tạp sữa tươi từ trong vết thương chảy ra đến. Nữ nhân cúi đầu xuống tiếp tục dùng chính mình còn sót lại một chút khí lực đâm anh hài miệng, hai tròng mắt của nàng càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng, hai mắt của nàng vô thần nhắm mắt lại. Dương Đại thở dài một cái, xoay người sang chỗ khác không đành lòng lại nhìn. Chương 112. Nhân đàn gâu 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 gâu. Một đầu chó ngao Tây Tạng từ cũ nát tốt lều chỗ sâu chui ra, nó toàn thân lông tóc lộn xộn, tràn đầy dơ bẩn, hai viên răng nanh lộ ở bên ngoài. Một cái chân là cả thọ xem ra là bị thứ gì cắn bị thương, một cái chân khác thì là hoàn hảo không chút tổn hại. Mà tại chó ngao Tây Tạng sau lưng, có 4-5 cái tướng mạo dị thường quái dị hán tử, bọn hắn mỗi một cái thân cao đều vượt qua 1m9, hình thể khôi ngô, chỉ là đứng đấy liền phảng phất có thể che đậy ánh nắng bình thường. Những người này trên mặt dùng thuốc màu bôi đến xanh xanh đỏ đỏ, để cho người ta khó mà phân biệt lúc đầu bộ dáng. Bọn hắn mặc màu đen áo ngắn con, đi chân trần dẫm tại bùn đất trên mặt đất, mỗi người trên tay đều cầm một thanh khảm đao. Bốn người này cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào cậu Thuận Tử một đoàn người, trong đó người cầm đầu ồm ồm nói ra, "Làm sao? Các ngươi muốn làm gì?" Cậu Thuận Tử nhìn thoáng qua mấy người kia giả dạng, chê cười nói, "Chi Tam ca hôm nay không có đi tiêu xài nhà." Được gọi là Chi Tam ca người nhíu mày, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Cậu Thuận Tử, huynh đệ chúng ta mấy cái ở chỗ này làm việc, thức thời xéo đi nhanh lên." "Hắc hắc, chúng ta cái này lăn." Cậu Thuận Tử định nọ cười một tiếng, hướng phía bên cạnh lui hai bước. Những người này phần lớn là Vân Châu trong rừng sâu núi thẳm chưa khai hóa thổ dân, ngăn cách với đời, bình thường cũng liền dựa vào giết gà tể dương cùng chăn trâu đi săn duy trì sinh kế. Cho nên đối với loại này dã nhân, cậu Thuận Tử thật là có điểm sợ hãi, không ngừng cùng bọn hắn cười ha hả chung ly áp lấy Dương Đại, chậm rãi tiến lên, càng đi về phía trước, ánh đèn càng sáng hơn, lần lượt xuất hiện cửa chỗ rẽ. Dương Đại đi ngang qua xen vào nhau phân bố trúc lâu, nhà cây, thậm chí còn có thể trông thấy phòng cỏ tranh. Những này nhà lá bởi vì niên đại xa xưa, rất nhiều đã mục nát đổ sụp, chỉ còn lại có từng cây ngã lệch trên mặt đất của gỗ. Thỉnh thoảng sẽ toát ra một hai ở giữa coi như miễn cưỡng cứng chắc nhà gỗ. Nơi này tựa như là xã hội nguyên thủy thành trì, khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối cùng mùi mồ hôi bẩn, tràn ngập đủ loại hình thù kỳ quái, dơ bẩn xấu xí động vật thi hải. Những kiến trúc này cao thấp lớn nhỏ không đều, tạo hình đủ loại, có trước cửa treo đầy bạch cốt cùng không trọn vẹn thân thể. Có trong phòng chất đống mục nát bốc mùi quần áo, có thậm chí có thể ngửi được buồn nôn mùi cá tanh. Còn có nóc nhà rỉ nước, trên nóc nhà mọc ra rêu xanh. Tóm lại là loạn thất bát tao, không có chút nào trật tự có thể nói. Thậm chí, không biết là cái gì nghệ thuật hành vi, một chút trên tường vậy mà khảm đầy vỏ trứng gà, hoặc là nhân loại rụng xuống răng, đây quả thực làm cho người buồn nôn. Mà nhất làm cho người sợ hãi không ai qua được những cái kia trên nóc nhà quá đen, bọn chúng tựa hồ bị sợ hãi, huỵt cánh bay múa trên không trung. Rát rát bén nhọn tiếng kêu to vang vọng cả mảnh trời, liên miên bất tuyệt, làm cho người tê cả da đầu. Mẹ nó chung ly mắng một câu, đem ánh mắt thu hồi, tiếp tục đi về phía trước, hắn cũng không phải là khiếp đảm hạng người nhu nhược, ở chỗ này thói quen sinh hoạt cái gì tà môn quái sự đều được chứng kiến, đã sớm nhìn lắm thành quen. Đừng chạy, đem người đan giao ra, nếu không, ta bằng ngươi nuôi sói ăn hết. Vào thời khắc này, một tên nam hải lão đảo nghiêng ngã từ bên cạnh trong phòng chạy đến, cánh tay phải của hắn bị máu tươi nhiễm đỏ, sắc mặt trắng bệnh, thần sắc bối rối. Mà ở phía sau hắn có không ít người đang đuổi lấy hắn, những người này toàn bộ đều là nam tính, dáng người cường tráng, cơ bắp vững chắc, trần trụi đi ra trên lồng ngực hoa văn một đầu giữ tận lòng, hiển nhiên bọn hắn đều là nơi này thôn dân. Nhanh lên, bắt lấy tiểu tử kia, trong tay hắn có nhân đan. Có người hô lớn, muốn nhân đan. Ha ha, các ngươi mơ tưởng. Nam hải này mặc dù rất sợ sệt, nhưng hắn như cũ liều mạng thoát đi, nhưng là bị trượt chân nhóm người kia vừa lên, thuần thục là xong kết nam hải tính mệnh. Phi, thằng danh con, lại dám cùng chúng ta giật đồ, thật sự là muốn chết. Có người hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí mắng tốt, nhân đan nắm bắt tới tay chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Dẫn đầu người kia hô, lập tức hắn mang theo mấy người cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Nhân đan Dương Đại nghe được hai chữ này, lập tức tinh thần chấn động, hắn từ tạp đạo tập bên trên thấy qua có quan hệ nhân đan miêu tả. Nghe nói tại còn có tiên thời đại, nhân cùng yêu bạo phát một trận đại quy mô chiến tranh, nhưng là yêu ma thật sự là quá mạnh cho dù là tiên gia tử thương một nửa vẫn như cũ không cách nào ngăn cản yêu ma thế công. Nhân loại cuối cùng bại trận, tử thương vô số, bị yêu ma thực dân. Yêu ma hoành hành bá đạo, nô dịch lấy nhân loại, đem nhân loại xem như heo chó, tùy ý xâm lược. Bọn hắn xưng nhân loại là người chi, bởi vì nhân loại tự xưng vạn vật linh trưởng, dối trá đến cực điểm. Nhân loại không cam lòng, liên hợp lại, phấn khởi phản kháng, lại luôn lấy trứng chọi đá, rất nhanh yêu ma liền bởi vì nội bộ không cùng, nhân loại thừa lúc vắng mà vào. Đem yêu ma đuổi ra khỏi đại tề, yêu tộc không thể không chiếm cứ lấy Hoang Châu, mặt ngoài cùng nhân tộc sống chung hòa bình. Yêu tộc cho tới bây giờ đều không có thống nhất qua, lấy bộ lạc là ở, yêu tộc kẻ thống trị chính là yêu hoàng sớm đã bỏ mình, so yêu hoàng càng hiếm thấy là trong truyền thuyết tiên tiên đại thánh yêu. Chỉ xuất hiện qua ba vị, đều chết sạch, yêu ăn người là tuyên cổ bất biến định luật. Khác biệt yêu ở giữa cũng lẫn nhau có tranh chấp, cách mỗi 1000 năm liền sẽ buộc phát một lần hỗn chiến, đây cũng là vì cái gì yêu tộc không nguyện ý thống nhất lý do. Yêu tộc là phi thường bài xích nhân loại, bọn hắn không thích nhân loại rườm rà lễ tiết cùng các loại quy củ, cho là nhân loại là ngu muội vô tri đại danh tử. Mà ma tộc thì là mai danh nhận tích, không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Yêu ma rời đi thời điểm đối với lưu lại rất nhiều tà vật, tà pháp, ở trong âm tàn nhất chớ quá một cái đan pháp. Lấy người vì vật liệu, luyện chế đan dược, có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, nhưng là tác dụng phụ là rơi vào ma đạo, thần hồn điên đảo, tâm ma bất ngờ bộc phát, cuối cùng điên cuồng mà chết. Cũng không phải không ai nghĩ tới vượt qua tác dụng phụ này, nhưng là kết quả sau cùng là biến thành yêu ma thân là người, người ăn người, người còn là người sao? Huống chi loại này khu trừ tác dụng phụ phương pháp là lấy vừa ra đời hài đồng luyện chế mà thành, đây là đang đảo nhân loại căn cơ. Cho nên từ lúc bắt đầu hoàng đế bắt đầu có lệnh, phàm ăn người luyện chế đan hết thảy lấy yêu ma luận xử, giết không tha. Nhưng là lòng người bù không được dụ hoặc, ta ăn thiếu điểm chẳng phải không thành vấn đề sao? Dạng này tham nghiệm cũng làm cho đan dược này thành một chút hắc ám khu vực đồng tiền mạnh. Phàm là từng ăn loại người này đan người, như thế nào nhận ra? Rất đơn giản, tra hồn phách của hắn liền có thể. Phàm từng ăn nhân đan hồn phách lộn xộn, tam hồn thất phách lăn lộn làm một đoàn, rất tốt điều tra ra. Lại có biện pháp là dò xét mạch, dùng chính mình khí đưa vào ăn nhân đan yêu nhân trong kinh mạch. Nếu như hắn ăn nhân đan qua, như vậy khí lại biến thành màu xám. Mà Khâm Thiên giám sáng lập nguyên nhân chủ yếu, thứ nhất là trấn áp yêu ma, thứ hai là giám sát môn phái giang hồ, miễn cho bọn hắn lợi dụng nhân đan kiếm lời. Nhìn cái gì vậy? Không nên nhìn, đừng nhìn loạn, coi chừng ta đem con mắt móc ra. Trung Ly quay đầu, giữ dằn nhìn chằm chằm Dương Đại nói ra. Dương Đại như là gà con mổ thóc bình thường gật đầu, cúi đầu, không còn dám nhìn. A Trung Ly nhếch miệng, tiếp tục đi đến phía trước. Chương 113. Bạch Tam Nương hai người trải qua thổ phu tử giao dịch doanh địa, vòng qua khói lửa lượn lờ cổ quái thần miếu. Hai canh giờ đằng sau, hai người rốt cục đi tới Tu La thành giải đất trung tâm, từng cái làm thịt dê tập nơi này dơ bẩn rách nát, khắp nơi tản ra hư thối khí tức, trên mặt đất khắp nơi đều là khô cạn huyết dịch cùng từng bộ không trọn vẹn thi thể. Có chút đã hoàn toàn hư thối, roi bọ bò đầy bốn phía, một trận gió thổi qua, liền phiêu đãng khó ngửi mùi hôi. Các loại hỗn tạp mùi trộn lẫn cùng một chỗ, để cho người ta cảm thấy mười phần buồn nôn. Trung Ly cau mày, nhưng là cũng cảm thấy khó chịu, nơi này thật là buồn nôn, đơn giản không thể chịu đựng. Hắn đem ngăn ở Dương Đại trong miệng vải rách tốn đi ra, bước trên mặt đất Dương Đại vẫn còn tốt, đã sớm phong bế khứu giác, nhưng như trước vẫn là biểu diễn ra khoa trương diễn kỹ. Khu 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 khu. Mẹ Dương Đại nôn khan, một bộ muốn nói lại nhà không ra bộ dáng, phản phất ăn đau bụng một dạng. Thế nào, có phải hay không cảm thấy đặc biệt buồn nôn? Ta cho ngươi biết à, loại hoàn cảnh này mới bình thường đâu, thói quen liền tốt lạc, ngươi kiếp sau liền biết gì chúc ở đây rồi. Trung Ly khinh bị nói ra, hắn trực tiếp đi lên phía trước, toàn bộ Tu La thành địa hình như là mạng nện bình thường chiếm cứ ở chỗ này. Từng tòa phòng ốc rắc rối phức tạp, có chút là chất gỗ kết cấu nhưng là cũng có thật nhiều đá tảng xây thành kiến trúc, có chút thì là gạch xanh ngói đỏ phong ốc. Chỉ bất quá đại đa số đều đã bị tổn hại nghiêm trọng, trên vách tường trải rộng vết rạn, lộ ra bên trong pha tạp không chịu nổi tình huống nội bộ. Trên đường phố, ngẫu nhiên có thể trông thấy mấy con chuột bò qua, phát ra chi chi tiếng kêu. Nơi này cửa hàng cũng không phải ít, có bán quần áo, son phấn bột nước, thậm chí còn có bán đồ trang sức đi bộ công cụ cũng có rất nhiều. Không giới hạn tại xe ngựa, có kéo xe côn lôn nô chờ chút. Cầu Thuận Tử không biết từ chỗ nào chạy tới, hắn dắt lấy Dương Đại giống như là khoe khoang chiến lợi phẩm bình thường, vênh váo tự đắc, ngang đầu đỡ ngực, giống như một đầu đấu thắng gà chọi. Trung Ly không để ý đến hắn, mà là tiếp tục đi về phía trước, chung quanh có không ít dị tộc nhân đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn qua Cầu Thuận Tử. Bởi vì, Dương Đại thương phẩm này tại Tu La thành tới nói có thể tính là hàng thượng đẳng, không chỉ dung mạo tuấn thiếu, càng quan trọng hơn là hắn cái kia một cô dáng vẻ thư sinh. Cầu Thuận Tử đẩy ra cản đường mấy tên, đối với Trung Ly Dương đắc ý, thế nào, ngươi có chịu phục hay không? Trung Ly liếc mắt nhìn hắn nói ra, chịu phục cái gì? Đương nhiên là phục ta tìm tới xinh đẹp như vậy mặt hàng, ngươi ngay cả cái giấm đều không có, ngươi dựa vào cái gì cùng ta so? Trung Ly dừng bước, cười lạnh một tiếng, ai nói ta không có hàng của ta, nhưng so sánh ngươi con hàng này mạnh hơn nhiều, ta cho ngươi biết, ta tùy tiện xuất ra một kiện, ngươi con hàng này liền phải cho ta quỳ liếm, không tin ngươi thử một chút. Giả vờ giả vịt, ta nhổ vào, người nào không biết trong bụng của ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cầu Thuận Tử hướng phía Quan Vô Thai phỉ nhổ một ngụm đại dính đàm, trên mặt treo đầy thần sắc trào phúng, tựa hồ căn bản không có đem Trung Ly để vào mắt. Trung Ly hai nghiêng người một tránh thoát sền sệt dính đàm. Ánh mắt híp lại, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi khẳng định muốn khiêu khích ta sao? Cầu Thuận Tử mắng, khiêu khích? Ngươi xứng làm đối thủ của ta sao? Tốt, ngươi chờ, ngày sau ngươi sẽ biết tay. Trung Ly quẳng xuống ngoan thoại, quay người rời đi. Nhìn xem Trung Ly bóng lưng rời đi, Cầu Thuận Tử trên mặt lộ ra âm độc thần sắc, thấp giọng chửi mắng, ngươi phế vật này, lại dám uy hiếp ta, sớm muộn giết chết ngươi. Nói đi, hắn thô lô dắt lấy Dương Đại, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước có một cái hố to, sâu không thấy đáy, ước chừng có thể có khoảng 20 trượng, trong hố tất cả đều là bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Tầng tầng lớp lớp. Nơi này cho phép tư đấu, thậm chí có thể chân lướt chân giáo đánh một trận, thua liền sẽ bị ném tiến trong hố to này. Cầu Thuận Tử kéo lấy Dương Đại, quẹo vào bên trái trong một hẻm nhỏ, ngõ hẻm này chật hẹp lờ mờ, không gian bên trong rất nhỏ. Ngõ nhỏ hai bên cũng đều là pháo hoa liếu các loại dẫn khách kỵ nữ xuyên thẳng qua trong đó, nam nam nữ nữ, quần áo bại lộ. Ngõ nhỏ chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến nữ tử thở gấp thanh âm rên rỉ. Đột nhiên từ bên đường nhảy ra một cái hơn 40 tuổi mỹ phụ, ngăn cản Cầu Thuận Tử đường đi. Nàng một tay chống nạnh, chân mày cau lại, mắt hạnh trừng trừng. Một đôi xốp giòn trắng ngón tay cơ hồ đâm trọn Cầu Thuận Tử con mắt, không chút khách khí mắng, "Tốt, ngươi ngốc hàng này, đáng giết ngàn đao tiện bại hoại, lao nương nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng đi cướp đường, ngươi không phải không nghe, nhìn ta hôm nay không lột da của ngươi. Cậu thuận tử cười theo, như cái cháu trai giống như định nọt cười nói, tam nương, ta nào dám a, ta chính là đến cho ngài đưa cái tươi mới hàng. Tươi mới hàng. Bạch tam nương hồ nghi nhìn một chút Dương Đại, rồi ra mảnh khảnh cánh tay chụp vào hắn. Điểm nhẹ, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Ôi Dương Đại một bên đều, một bên tùy ý Bạch tam nương bắt lấy chính mình, đầu của hắn thấp, tựa hồ là dọa sợ. Bạch tam nương trên dưới đánh giá Dương Đại vài lần, đột nhiên một bàn tay lắc tại cậu thuận tử trên khuôn mặt, đánh cậu thuận tử sau một khắc mặt của hắn sưng phù. Bạch tam nương tựa hồ chưa hết giận, vặn lấy cậu thuận tử lỗ tai, rát giọng như là bát phụ chửi đồng một dạng giống lên, ngươi xuất sinh này, lao nương nói cho ngươi bao nhiêu hồi, giang hồ ngọa hổ tàng long, lòng người hung hiểm, hơi không cẩn thận, ngươi liền thành bánh bao nhân thịt người. Ngươi có nghe hay không, ngươi cái này bất tranh khí con lường ốc. Cậu thuận tử bị đánh máu mũi chảy ngang, không chút nào không dám phản kháng, hắn cúm núm gật đầu, nghe được nghe được nghe được Bạch tam gì, ngươi tha cho ta đi. Hừ. Bạch tam nương chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn xem hắn, buông tay ra, không nhịn được nói, phòng bếp ta cho ngươi lưu lại đùi gà, nhanh đi, đã ăn xong xéo đi nhanh lên. Được rồi, ta ơn tam nương. Vậy cái này mặt hàng, tam nương ngươi nhìn cậu thuận tử xoa mặt, trong mắt quay tròn loạn chuyển, như tên chủ nói. Bạch tam nương nhìn sang Dương Đại, nói ra, tiểu công tử, ngẩng đầu lên, để thiếp thân xem thật kỹ một chút ngươi như thế nào. Dương Đại chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn gặp mỹ phụ tiên tư dần mạo, mắt phượng dài nhỏ, trong khi nhìn quanh câu hồn và phách, làm cho nam nhân gặp chi dục thôi không có khả năng. Nàng mặc quan hệ bất chính la thường, bên trong khỏa huyền ương lịch nước kiếm đỏ, nửa lộ vai thơm, tóc mai ảnh áo hương, mái tóc đen nhánh sắn thành phi vân búi tóc, trên đầu cắm một viên màu đỏ hoa. Bộ ngực của nàng sung mãn mượt mà, dáng người cao gầy nở nàng, nửa lộ vai thơm, có thể mơ hồ nhìn thấy khe rãnh, váy bị vén lên một đoạn, trắng nón đùi ngọc thon dài như ẩn như hiện. Tuy nói người đẹp hết thời, nhưng trên mặt bôi lấy đẹp đẽ đồ trang sức trang nhã, thoa hồng son phấn đỏ, vẫn như cũ phong vận vẫn còn, bị mà không tầm thường. Giờ phút này, mỹ phụ thân thể mềm mại liên tiếp lâm mặc, thổ khí u lan, bị nhãn như tơ. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa phong tình bạt trùng, để cho người ta huyết mạch căng thẳng, muốn ngừng mà không được. Bạch tam nương nhìn thấy gương mặt này lập tức vui vẻ ra mặt, móng tay nhẹ nhàng sờ sờ Dương Đại gương mặt, nói ra, không sai, không sai, món hàng này làn da trắng nõn, liền lưu tại ta cái này nhuyễn ngọc trong các làm cái quy nô đi. Chương 114. Hiểu chi lấy tình tam nương anh minh, thật sự là tuệ nhãn biết châu, một chút liền chọn chúng. Cầu thuận tử lập tức định nọ, đập lên mông ngựa, lại nói tiếp, tam nương, món hàng này ngài nhìn là trước cho hắn tắm rửa đâu, hay là trước cho hắn rót thuốc? Ai cần ngươi lo, hiện tại lên, đây là nô gia hóa sắc, ngươi còn dám dùng tới náo cân, nô gia thiến ngươi. Bạch tam nương quay đầu nhìn về phía Dương Đại, bị nhãn đứa ra ánh sáng, tiểu công tử, ngươi đừng sợ, tiến vào nhuyễn ngọc cát, chính là nô gia người, về sau muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nô gia cam đoan ngươi thoải mái lật trời nói đi. Bạch tam nương ôm Dương Đại cái cổ thân mật cọ sát, móng tay như là lưỡi dao bình thường, cắt vỡ trói buộc Dương Đại dây thừng. Dương Đại nhẹ gật đầu, không nói gì, Bạch tam nương liền dẫn Dương Đại đi vào một tòa trong lâu vũ, bên trong đèn đuốc sáng trưng, màu son trên biển cửa viết nhuyễn ngọc cát ba chữ. Nhuyễn ngọc trong cát, cửa sổ đỏ sáng tỏ, trên sàn nhà phủ lên dày đặc mềm mại ba tư thảm, hai bên thúy bình treo trên cao. Điêu lương hòa trụ, rèm châu chập chờn, đại sảnh bốn góc, có tử đồng dị thú phun ra đàn hương lượn lờ. Bên trong đại sảnh anh ca yến hót, Dương Đại dư quang đảo qua bốn phía, từng cái nùng trang diễm mạn, xa y nửa thấu. Tư thái xinh đẹp thức tha nữ tử chính vây quanh mỹ phụ nhẹ nhàng nhảy múa, hoặc ngâm sướng, hoặc khiêu vũ, hiển thị rõ phong tao vũ mị. Những nữ tử này bồi tiếp những khách nhân uống rượu làm vui, vui đùa ầm ĩ đùa giỡn, vui vẻ hòa thuận, hoan thanh thiếu ngữ, làm cho cả phòng ở tràn đầy là lướt khí tức. Bạch tam nương dẫn Dương Đại xuyên qua đại sảnh đi vào tầng 2, trực tiếp hướng phía nửa sáng nửa tối hành lang gấp khúc đi đến. Trên đường đi Dương Đại phát hiện nhuyễn ngọc các cách mỗi mấy trượng liền sẽ trưng bày một chậu cây xanh, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Rất nhanh, Bạch tam nương liền dẫn Dương Đại đi tới hành lang gấp khúc chỗ sâu, tại một gian lịch sự tao nhã trước gian phòng, hai người dừng bước. Bên ngoài nhiều người phức tạp, chúng ta đi vào nói chuyện. Bạch tam nương tiểu tích tích đối với Dương Đại nói một câu, liền đẩy ra cửa phòng đóng chặt. Một trận nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, Dương Đại dương mắt nhìn lên, chỉ gặp căn phòng này bên trong bài trí cổ điển lịch sự tao nhã. Không nhốn bụi trần, trên vách tường treo mấy tấm sĩ nữ đồ, trong phòng bày biện một khung thanh một cầm. Hai người bước vào trong phòng, Bạch tam nương đem cửa phòng lặng yên không tiếng động đóng lại. Dương Đại phát hiện trong gian phòng này không có một ai, chỉ có hắn cùng mỹ phụ hai cái. Bạch tam nương vặn vẹo vòng eo, chậm rãi đi vào giường biên giới tòa hạ, tiện tay kéo trên người mình bọc lấy tơ lụa áo mỏng, lộ ra bị cái hiếm bao trùm đầy đặn bộ ngực và băng phẳng phần bụng. Nàng thân là đại tề đệ nhất mỹ nhân, quá mức phong lưu. Bạch tam nương bắt chéo hai chân, dùng cặp kia câu hồn đoạt phách con ngươi nhìn chằm chằm Dương Đại, đến, ngoan bà bối, tới hầu hạ nô gia, để nô gia hảo hảo yêu thương ngươi. Dương Đại ánh mắt bình tĩnh, tuy nói Bạch tam nương trước ngực núi tuyết nô lên, tròn trịa thẳng tắp, nhưng lại không có bất kỳ cái gì hứng thú. Làm sao, ngây ngốc lấy làm gì, mau tới a, chẳng lẽ ghét bỏ nô gia kỳ lớn sao? Bạch tam nương đuôi lông mày hơi nhíu, khoe miệng nổi lên cười lạnh. Dương Đại lắc đầu, không phải. Vậy con thất thần làm gì? Nhanh nha, nô gia cũng chờ đã không kịp. Bạch tam nương mị trong mắt chưa xuân, hờn dỗi thúc giục nói. Bạch tam nương, chúng ta không bằng nói trắng ra, tại hạ nếu là tại ngươi nhuyễn ngọc các xảy ra bất chắc, hai người bên ngoài mệnh liền khó giữ được. Dương Đại ánh mắt tiến tĩnh, không có chút nào bị Bạch tam nương dụ hoặc, ngược lại nhắc nhở nàng. Ái cha cha, tiểu thương công, ngươi thật là đủ hỏng thế mà uy hiếp nô gia không rõ ngươi đang nói cái gì. Bạch tam nương cố ý giả bộ hồ đồ, sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, còn nói thêm, tiểu thương công, hẳn là ngươi cảm thấy nô gia phía sau không ai chỗ dựa sao? Dương Đại cười một tiếng, nói, ngươi chiếu cố Trung Ly có thật nhiều năm đi. Bạch Tam Nương sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trên mặt mị thái không còn sót lại chút gì, nàng đứng người lên, thanh âm lạnh triệt như tuyết nói, đừng nói nhảm, từ vừa rồi nô gia vừa thấy được ngươi đã cảm thấy ngươi đang giả ngu, nhìn ngươi cũng là trên đường người, nói đi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt? Tại hạ muốn chỗ tốt có làm được cái gì? Mỗi người đều có mỗi người cách sống, ngươi cũng không hy vọng Khâm Thiên giám người ba ngày hai đầu đã quay dậy ngươi làm ăn đi. Dương Đại vẫn như cũ bình tĩnh như nước, phản phất nắm giữ lấy quyền chủ đạo một dạng. Bạch Tam Nương híp mắt mở mắt, cười lạnh một tiếng nói ra, ha ha, quả nhiên lợi hại, thế nhưng là, nô gia không tin ngươi, nô gia là một cái người làm ăn, tiểu tử ngươi xem xét chính là một cái tinh thông lòng dạ rất nhi, nô gia mở nhiều năm như vậy nhuyễn ngọc cát, thấy qua nam nhân giống như cá giết sang sông. Nhưng như ngươi loại này tâm tư cẩn thận, đam mưu túc trí nam nhân nô gia còn là lần đầu tiên gặp, cho nên, ngươi mơ tưởng lừa qua nô gia, nô gia này đôi bảng hiệu còn không có mù. Ai? Bạch Tam Nương ngươi đúng là một cái hợp cách người làm ăn, bội phục. Quả thật, ngươi lo lắng quan vô thai bị ta lợi dụng, cuốn vào không phải là hiểm ác, nhưng là ngươi có biết hay không hắn vì cái gì giấu giếm ngươi ra ngoài ăn cướp? Dương Đại hỏi. Bạch Tam Nương sau khi nghe, gương mặt xinh đẹp biến đổi, tựa hồ đoán được cái gì. Dương Đại thở dài tiếp tục nói, ngươi là người thông minh, ta không cần nhiều lời cái gì ngươi cũng hẳn là biết đến, Trung Ly không phải vật trong ao. Đáng tiếc, ngươi đem hắn xem như chim trong lồng, đem hắn nuôi nhốt ở làm thịt dê tập bên trong, chuyện này với hắn tới nói là khuất nhục, là sỉ nhục, hắn có phải hay không một đầu chim cứ tại đáy giếng rắn độc? Dương Đại một phen thao thao bất tuyệt, Bạch Tam Nương kinh ngạc nhìn hắn, vừa cười nói, tốt một tấm khua môi múa mép khéo nói, sợ là Trung Ly bị ngươi bán, sẽ còn thay ngươi số bạc, thiếp thân sẽ thật tốt bảo vệ tốt hắn, không cần ngươi quan tâm. Người sau lưng kia đâu? Bạch Tam Nương, ngươi có thể bảo vệ tốt một ngày, nhưng ngươi có thể bảo vệ tốt một thế sao? Ván cờ đã bắt đầu, ngươi thân là người đứng xem, chẳng lẽ thấy không rõ lắm thế cục sao? Dương Đại một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng hỏi. Nô gia không hiểu ngươi đang nói cái gì. Hắn đã đáp ứng nô gia chỉ cần nô gia không nhúng tay vào, hắn liền có 7 thành 5 chắc chơi hắn muốn làm sự tình. Đến lúc đó bánh ngọt nô gia muốn chia bao lớn liền phân bao lớn. Bạch Tam Nương nói ra, thần sắc kích động, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là bị đâm trọt chỗ đau. Thì ra là thế, Bạch Tam Nương, thỏ không chết, chó săn đấu, phi điều tẫn, lương cung tảng, hy vọng ngươi không phải là ở trong đó một loại người, chỉ sợ đến lúc đó kết quả của ngươi sẽ thảm hại hơn, không cần trông cậy vào ngươi hậu trưởng có thể bảo trụ ngươi. Dương Đại nhàn nhạt nhất sái, chỉ có văn võ hai bút cùng vẽ mới có thể thuyết phục cái này duyệt vô số người Bạch Tam Nương. Ngươi muốn chết, ngươi tiểu tử này tâm tư quá nặng, không có khả năng lưu ngươi. Bạch Tam Nương khẽ quát, mặc được váy lụa, bàn tay trái nô ra là tụ, cắt giống Dương Đại, đầu ngón tay hiện ra điểm điểm hàn mang, giống như phong nhận, lăng lệ đến cực điểm, trong nháy mắt, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Mà Bạch Tam Nương một tay khác nút ở trong tay áo, giống như động không phải động, âm thầm hô ứng, càng thêm độc ác. Bạch Tam Nương, tại hạ hôm nay tới là đàm phán với ngươi cũng không phải là cùng ngươi giao thủ, càng không muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Dương Đại thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, thân pháp như nước chảy mây trôi, nhanh chóng linh mẫn, khiến người kinh dị. Chương 115. Động chi lấy để ý tê tốc độ thật nhanh. Nô gia cũng phải nhìn một cái, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Bạch Tam Nương tiểu uống, vừa xài bước trước, chỉ đao từ Dương Đại trước mặt sẽ qua, mang theo từng kia kình phong, quát Dương Đại gương mặt thấy đau. Bạch Tam Nương khuỵu tay trái phản trọn, chỉ đao từ dưới lên trên, hướng về Dương Đại gương mặt gọt đi. Dương Đại lần nữa tránh né, mũi chân ở trên vách tường một chút, thân thể đằng không mà lên, sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước. Bạch Tam Nương chỉ đao trong nháy mắt ra tốc, đâm vào Dương Đại tim, móng tay tiếng xé gió để Dương Đại tê cả da đầu. Dương Đại thân thể lưng tựa vách tường, cùng nhau bình di, chỉ đao đâm vào vách tường. Gạch một bay là tạ vẩy xuống. Dương Đại con mắt nhắm lại, thấy rõ Bạch Tam Nương ra chiêu xáo lộ, nàng mỗi cái công kích đều thẳng đến chỗ yếu hại của mình, loại này ngoan tuyệt cùng quyết đoán, hắn hay là lần đầu kiến thức đến. Bạch Tam Nương cánh tay như là linh xà giống như cuốn lên đến, chỉ đao trực tiếp đánh út về phía Dương Đại cổ họng. Dương Đại không chút hoang mang nâng lên đùi phải, đột nhiên hướng phía dưới đá vào, chính giữa Bạch Tam Nương phần bụng, đem nó bước lui mấy bước. Dương Đại động tác rất nhanh, có thể Bạch Tam Nương cũng không có vì vậy thất thần, ngược lại càng thêm hưng phấn, song trưởng là chảo, phân biệt chụp vào Dương Đại cổ họng, lồng ngực. Dương Đại nghiêng người hiện lên, hai chân như roi, quét về phía Bạch Tam Nương thắt lưng. Bạch Tam Nương vòng eo uốn éo, cả người xoay tròn, ngón tay thành câu, thẳng đến Dương Đại hạ bộ. Dương Đại khỏe mắt liếc qua quét đến Bạch Tam Nương móng tay đã tới gần dưới háng của mình, vội vàng thu chân triệt thoái phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi cái kia chí mạng móng tay. Ha ha, công phu của ngươi không kém. Bạch Tam Nương cười cười, lần nữa nhào lên, lần này nàng không biết từ nơi nào lấy ra đem truy thủ, nhắm ngay Dương Đại cái cổ liền đâm tới. Dương Đại nhíu mày lại, một tay nắm chặt Bạch Tam Nương nắm chặt truy thủ cổ tay, chỉ là nhẹ nhàng uốn éo. T. Truy thủ phong nhận cắt đứt Bạch Tam Nương la thường sóng bay, xé vải thanh âm truyền khắp cả phòng. Bạch Tam Nương lộ ra nở nang da thịt trắng đoán, dù hoặc đến cực điểm. Ngươi tiền vốn cũng không tệ lắm thôi. Dương Đại dùng sức hướng ra phía ngoài đẩy ra Bạch Tam Nương, người sau lảo đảo mấy bước, kém chút ngã nhào trên đất, nhưng như cũ duy trì vũ mị tư thái đứng vững, mị nhãn như sóng, câu hồn và phách. Khanh khách, tiểu lang quân công phu cũng không tệ đâu. Bạch Tam Nương đưa tay khép lại tán loạn mái tóc, lộ ra một đoạn tuyết nị như ngọc cái cổ, mị nhãn bay tứ tung, môi đỏ tiểu diễm đát, tràn đầy dụ hoặc. Nàng vừa nói chuyện, một bên cởi xuống hệ tại trên quần áo tơ lụa, nửa lộ mảng lớn xuân sắc. Tiểu Lang Quân, thiếp thân đẹp không? Bạch Tam Nương mị mắt lưu chuyển, thổ khí như lan, thanh âm dã rời chọc người, như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận mèo con bên thai bờ lẩm bẩm. Bạch Tam Nương, không bằng chúng ta đến đây dừng tay, tại hạ cũng không ác ý, hảo hảo nói chuyện, như thế nào? Dương Đại ánh mắt bình tĩnh, giọng thanh khẩn, cùng vừa rồi đánh nhau lúc tưởng như hai người. Đàm luận mẹ ngươi, nghĩ hay thật, lao nương đậu hũ cũng không phải ăn ngon như vậy. Bạch Tam Nương mắng, trong tay tơ lụa như du long bình thường cuộn lên, hướng phía Dương Đại vào đầu chụp xuống, tựa hồ muốn cho hắn đến cái chói gô. Dương Đại dưới chân đạp một cái, mượn nhờ bắn ngược lực lượng, thân thể nhảy lên xà nhà. Hắn ở trên cao nhìn xuống phía dưới nữ nhân, Bạch Tam Nương, ngươi nhất định phải làm quá lung túng sao? Bạch Tam Nương mị mắt trợn lên, nói, Dương Đại, ngươi thiếu cùng ta vô nghĩa, ăn lão nương đậu hũ, ngươi còn lý luận. Nói cho ngươi, hôm nay lão nương nhất định phải lột da của ngươi ra. Nàng nói xong, đột nhiên không biết từ nơi nào tìm tới một cái tỳ bà, nằm ngang ở trước ngực, ngón tay ngọc khêu nhẹ, nghe giống như là sơn cốc minh oanh. Trên từng cái thanh lệ kích vui tiếng tỳ bà vang vọng trong phòng, lập tức, Bạch Tam Nương hai tay vũ động tỳ bà, thân ảnh nhẹ nhàng, váy tung bay. Thủ pháp của nàng thanh thạo, như nước chảy mây trôi, từng đoạn êm tai chương nhạc từ trong tay nàng phiêu đãng đi ra, uyển chuyển du dương, giống như bách điều hót vang. Đinh đinh thùng thùng tiếng đàn càng ngày càng sục sôi, thời gian dần trôi qua hóa thành trống trận, từng đạo sóng âm vô hình quyết tán, chấn động bốn phía. Dương Đại phong bê thính giác, thế nhưng là những cái kia cầm âm lại phảng phất có được sinh mệnh bình thường, chui vào trong đầu của hắn. Tỳ bà tiếng dây đàn trở nên âm vang hữu lực, giống như kim qua thiết mã, binh khí tương giao, tiếng hô giết rung trời, thảm liệt dị thường. Dương Đại không có chịu ảnh hưởng, lấn người mà lên, Bạch Tam Nương liền chờ giờ khắc này trong tay áo xông tới một sợi tơ lụa đai lưng ngọc, cuốn lấy Dương Đại phần eo, mang theo hắn xông về phía trước. Dương Đại lảo đảo đặt ở Bạch Tam Nương trên thân, hai bộ thân thể dính sát hợp lại cùng nhau, lẫn nhau hô hấp cùng nhau nghe. Bạch Tam Nương mị mắt như tơ, hai tay ôm Dương Đại cái cổ, nhu tình mật ý nói, Tiểu Lang Quân, ngươi rất là ưa thích nô gia a. Bạch Tam Nương hai con ngươi mê ly, trong ánh mắt lộ ra một cô yêu mị, môi của nàng hơi bệnh, xấu hổ chờ nợ, tựa hồ chờ lấy Dương Đại hái. Hai người bốn mắt tương đối, thậm chí có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Dương Đại bỗng nhiên nói, Bạch Tam Nương, xin tự trọng. Bạch Tam Nương cười nói, xú nam nhân quả thật là tiện cốt đầu, rõ ràng muốn chiếm tiện nghi, còn hết lần này tới lần khác phải làm bộ chính nhân quân tử, đàn ông các ngươi chính là dối trá. Bạch Tam Nương nói, tay ngọc nhỏ dài vướt ve hướng Dương Đại lồng ngực, nhu hòa vướt ve, cuối cùng dừng lại tại hầu kết của hắn chỗ, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng trêu chọc. Bạch Tam Nương tiếp tục nói, đã ngươi không chịu chủ động, vậy liền để tiếp thân chủ động đi. Bạch Tam Nương hai tay chậm rãi rút đi la thường trói buộc, lộ ra bên trong cái yếm, mơ hồ có thể thấy được phong cảnh bên trong. Dương Đại tĩnh công thật sự là nhất lưu, cứ như vậy hay là bất vi sở động. Bạch Tam Nương mị cười nói, Tiểu Lang Quân, nô gia dáng người vừa vặn rất tốt. Bạch Tam Nương nói xong, duỗi ra cái lưỡi đinh hương, thêm một chút mùi anh đào của mình. Bạch Tam Nương, có thể hay không buông ra ngươi tay áo mang? Tại hạ đối với ngươi không hứng thú, tại hạ nếu là đối ngươi có ác ý, sớm hạ thủ, muốn hay không cân nhắc cùng tại hạ hợp tác. Dương Đại trầm ổn nói ra, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi. Tiểu Lang Quân, đừng nghĩ qua mặt nô gia, mấy người bọn ngươi một cái tính tình, nhìn xem nữ nhân xinh đẹp liền hận không thể đem nó lột sạch, hung hăng trả đạm, ngươi cho rằng không biết sao? Bạch Tam Nương cười lạnh nói, không có chút nào buông ra dây lụa dấu hiệu, nàng đưa tay vướt ve Dương Đại khuôn mặt, đem tơ lụa nắm chặt, lại cười ngâm ngâm mà nói, Tiểu Lang Quân, cái này tục ngữ nói tốt, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, chúng ta khoái hoạt thôi. Tại hạ đối với nữ nhân không hứng thú, nếu là Bạch Tam Nương ngươi có thể tại Tu La Thành bên trên làm ăn, phía sau ngươi núi dựa lớn khẳng định đặc biệt chiếu cố ngươi, đúng không? Làm sao? Tiểu Lang Quân là ngại nô gia hoa tàn ít bướm, không có chút hứng thú nào. Bạch Tam Nương cố ý lộ ra thương tâm thất lạc bộ dáng, trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, cái kia Tiểu Lang Quân về sau muốn theo nô gia làm ăn coi như khó khăn, nô gia đều như thế chủ động ngươi khẳng định muốn tự tuyệt nô gia sao? Ô ô ô ô. Bạch Tam Nương nói, thế mà khóc ồ lên, cực kỳ giống sợ sợ động lòng người yếu đuối mỹ nhân. Chỉ bất quá, Bạch Tam Nương mặc dù là yếu đuối mỹ nhân, lại không phải vô hại hạng người, mà lại nàng mỹ thuật đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Nàng vừa khóc, lê hoa đai vũ, nũng nịu bộ dáng làm cho người thương tiếc. Chương 116. Hợp tác nhưng là, Dương Đại căn bản không ăn bộ này, hắn gọn gàng dứt khoát nói, Bạch Tam Nương, tại hạ khuyên ngươi hay là thu hồi bộ này làm bộ làm tịch dáng vẻ đi, ngươi không mệt, tại hạ cũng nhìn mệt mỏi, không bằng chúng ta riêng phần mình xuất ra một phần thành ý đến, chúng ta nói chuyện. Bạch Tam Nương ngẩng đầu, nhìn qua Dương Đại, ngừng tiếng khóc, hỏi, ngươi đến cùng là ai, tới sửa La Thành đến tột cùng có mục đích gì? Cách Trung Ly xa một chút, ngươi nếu là dám chơi trò hề gì, nô gia cam đoan ngươi sẽ chết rất thảm. Bạch Tam Nương biểu lộ trong nháy mắt biến hóa, trở nên hung lệ dị thường, móng tay của nàng hàn mang lấp lóe. Dương Đại nhìn chằm chằm nàng, lông mày nhíu một cái, trầm giọng nói, lớn tuổi như vậy làm gì như vậy xúc động đâu. Bạch Tam Nương nói, nô gia chỉ cấp ngươi 10 hơi thời gian, nói hay không? Thanh âm của nàng thâm trầm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bạch Tam Nương đếm ngược lấy, móng tay bóp lấy Dương Đại nơi cổ họng, kém chút liền phá vỡ Dương Đại làn da. Dương Đại ánh mắt bình tĩnh như trước, Bạch Tam Nương, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như ngươi thật muốn giết tại hạ, vừa rồi liền động thủ, không cần chờ tới bây giờ. Vô luận ngươi tin hay không, tại hạ hiện tại cũng chỉ muốn mau chóng rời đi vùng này. Cái này đơn giản, lão nương hiện tại liền có thể để cho ngươi biến mất. Bạch Tam Nương nói, móng tay liền muốn bạch phá Dương Đại cổ. Tốc độ của nàng nhanh như thiểm điện, phản phất như quỷ mị, chớp mắt liền muốn tiếp cận Dương Đại cái cổ. Chỉ cần một tấc, cũng đủ để cướp đi Dương Đại tính mệnh. Tiểu tử này nói chuyện như lọt vào trong sương mù, đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả? Coi như hắn là thật đến nói chuyện làm ăn, thật có thể tin hắn sao? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là có dự mưu? Trên thế giới này, chỉ có người chết miệng mới nhất kín, cho nên, nàng quyết định lập tức độc thủ, vĩnh trừ hậu hoạn. Tại hạ nói, tại hạ là cùng ngươi đến nói chuyện làm ăn, tại hạ nếu là chết, cái này cái cọc mua bán lớn liền ngâm nước nóng. Dương Đại Ti không sợ chút nào, thanh âm không có một tia sợ hãi. Ngươi uy hiếp ta? Bạch Tam Nương nghiến răng nghiến lợi, trên tay lực lượng càng ngày càng nặng, hận không thể lập tức cắt đứt cổ của hắn. Nàng đột nhiên phát hiện, người nam nhân trước mắt này so với nàng trong tưởng tượng càng thêm chấn định. Loại người này thường thường là lòng dạ sâu đáng sợ, thường thường nắm trong tay toàn cục. Nàng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, nàng trên giang hồ sở soạn lần mò mấy chục năm, đã sớm là cái nhân tinh bằng không thì cũng sẽ không làm tình báo sinh ý nhiều năm như vậy mưa gió đi tới, dạng gì sóng lớn không biết đến. Nhưng là, người trẻ tuổi trước mắt này cho nàng áp bách là chưa bao giờ có. Nàng thậm chí hoài nghi mình có thể hay không lật thuyền, bị người trẻ tuổi này phản chế. Nhưng là, nàng không có khả năng lùi bước, bởi vì lùi bước đại biểu cho nhận thua. Bạch Tam Nương không cho phép chính mình nhận thua, cho nên nàng dốc hết toàn lực, dùng hết tất cả bùa liếng, ý đồ thay đổi khuyết điểm của mình. Nàng không tin người trẻ tuổi này có bản lĩnh thông thiên, có thể ngăn cản được chính mình mị công. Chỉ là nàng sai mà lại sai không hợp tối thượng. Hai người giao thủ không đến ba chiêu, Bạch Tam Nương liền bại hoàn toàn. Nàng hai chân bủn rủn, thở hổn hộc, toàn thân vô lực, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hiển nhiên là bị rút khô tinh khí. Dương Đại chẳng biết lúc nào đã vận khởi kim ve ẩn nút trải qua, liên tục không ngừng hấp thu Bạch Tam Nương tinh khí. Dương Đại nhìn xem Bạch Tam Nương, ngữ điệu trầm thấp, Bạch Tam Nương, hiện tại có thể nói chuyện rồi sao? Người ta như ở chỗ này làm to chuyện, gây nên người khác chú ý, chỉ sợ ngươi cũng không muốn để Trung Ly thân phận ra ánh sáng đi. Bạch Tam Nương trong lòng lộ bột nhảy một cái, thầm nghĩ, không được, tuyệt đối không có khả năng lại cùng hắn chiến đấu xuống dưới, nếu không, liền thật không có cách nào thoát thân. Nghĩ tới đây, Bạch Tam Nương hung hăng chừng Dương Đại một chút, mà Dương Đại cũng là liên tục không ngừng đem tự thân tinh khí phản bổ đến Bạch Tam Nương thể nội. Bạch Tam Nương suy nghĩ một chút, liền búng tay một cái, tơ lụa đai lưng ngọc trong nháy mắt cho ra. Bạch Tam Nương hư nhược ngồi liệt ở nơi đó, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hồng hộc thô trọng thở dốc, ngay cả lời đều nói không lưu loát. "Tiểu tử, nói một chút việc buôn bán của ngươi, ta nghe một chút ngươi bằng giá." Bạch Tam Nương khôi phục một chút tinh khí, ánh mắt của nàng lăng lệ bắn về phía Dương Đại, chậm rãi nói ra. Dương Đại nhìn xem Bạch Tam Nương, nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn chậm rãi nói, "Bây giờ, Khâm Thiên giám chi chủ giả đến muốn suy yếu Phật đạo hai nhà, thậm chí còn muốn đem khống triều chính, ta nghe nói Bạch Tam Nương cùng Chiêu Dương công chủ đấu hơn 20 năm, bây giờ có một cái lật bản cơ hội bày ở trước mặt ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không bắt lấy." Bạch Tam Nương hiếp con ngươi, nhìn chăm chú Dương Đại, nửa ngày mới lên tiếng, "Ngươi dựa vào cái gì cho là ta liền nhất định sẽ đáp ứng ngươi hợp tác?" Dương Đại mỉm cười, "Ta biết, ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng là ngươi cũng không muốn Chiêu Dương công chủ cưỡi tại trên đầu ngươi đi tiểu đi." Bạch Tam Nương con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Nàng đương nhiên hy vọng Chiêu Dương công chủ bình thế thoát thân không được, nhưng là chuyện này quá mức trọng đại, nàng không dám mạo hiểm, chỉ có thể cẩn thận làm việc. "Ngươi có biện pháp?" Bạch Tam Nương hỏi. Dương Đại tựa hồ đoán được Bạch Tam Nương lo lắng, tiếp tục nói, "Rất đơn giản, tìm tới Võ An hậu tư gia tử liền có thể. Tại hạ nếu tới tìm ngươi, đương nhiên liền chuẩn bị đầy đủ, viên này trường thiệt đảo đưa ngươi, toàn bộ làm như lễ gặp mặt, ngươi yên tâm, tại hạ sẽ không lưu lại thật lâu." Bạch Tam Nương nghe được lời nói này, tâm tư linh hoạt đứng lên, nàng đang suy nghĩ. Dương Đại đem trường thiệt đảo đưa tới, Bạch Tam Nương tiếp ở trong tay, nghe phía trên truyền đến mùi thơm, nàng rốt cục động dung. Trường thiệt đảo chân quý như vậy, Dương Đại nói đưa liền đưa, chẳng lẽ lại là xuất sinh thế gia hà môn? Bực này quý công tử là không thể tùy ý trêu chọc. Ruột thịt huyết mạch thường thường trong gia tộc sắp đặt mệnh bài, một khi bỏ mình mệnh bài vỡ tan, liền sẽ có cao nhân truy xét đến này, thân phận của hắn không sạch sẽ, không muốn dẫn tới quá nhiều phiền phức. Ha ha, tiên sinh quả nhiên hảo thủ đoạn. Nho ra ngược lại là cảm thấy, ngươi cùng Võ An hậu tư gia tử ngược lại là cực kỳ giống. Bạch Tam Nương cười cười, đem trường thiệt đảo thu vào, còn nói thêm, nô gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi, nô gia gần nhất thế nhưng là được một kiện khó lường tiên duyên đâu. Dương Đại có chút nhíu mày, nói, đừng nói giỡn, tại hạ trước mấy ngày xem bói một quẻ, Võ An hậu tư gia tử còn sống rất tốt về phần tiên duyên, đó là vật gì? Bạch Tam Nương vũ mị cười nói, thế nhưng là nô gia vừa đến tình báo, ban đầu vị kia tư gia tử đã chết bệnh 10 năm, tiên sinh phải hiểu, nô gia đồ vật há có thể tùy tiện cho nam nhân xa lạ quan sát. Dương Đại trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi muốn cho tại hạ nhập bọn? Giả mạo Võ An hầu tư gia tử. Nô gia liền cho tiên sinh 3 ngày thời gian cân nhắc à, nếu là đã chậm, nô gia là sẽ sửa chủ ý. Bạch Tam Nương rỗi ra tinh tế ngón tay thon dài, tại Dương Đại ngực vẽ vòng tròn, ôn nhu nói, tiên sinh, ngươi cũng minh bạch, nô gia một kẻ nữ lưu, muốn làm ăn, không khỏi bị người khi dễ, nếu như tiên sinh hỗ trợ, vậy thì thật là quá tốt rồi. Nàng vừa nói, một bên tựa ở Dương Đại trong ngực, thổ khí như lan, hương diễm trong người, làm cho người mê say. Nói một chút, là cái gì tiên duyên? Dương Đại trầm thấp tiếng nói hỏi, gặp dịp thì chơi, đồng thời đưa tay nắm ở Bạch Tam Nương vòng eo, đem Bạch Tam Nương ôm vào trong ngực. Bạch Tam Nương mị nhãn như tơ, thẹn thùng ngàn vạn. Nàng ngửa đầu, tiến đến Dương Đại bên tai nói mấy câu, Dương Đại lông mi nhíu chặt hơn. Làm sao? Tiên sinh không vui sao? Bạch Tam Nương u uất nhìn xem Dương Đại, thần thái kia điềm đạm đáng yêu. Trưởng quỹ ta lại có thể làm gì? Ngài không phải đã nói rồi sao? Thu lưu ta tại Nguyễn Ngọc các khi một cái làm việc vặt quy nô, còn xin ngài mang ta làm quen một chút nơi này. Dương Đại tung mở Bạch Tam Nương, đón Bạch Tam Nương kinh ngạc ánh mắt, hướng về phía Bạch Tam Nương không hiểu cười một tiếng, phảng phất vừa rồi như vậy tiểu diễm mập mờ cũng không phải là phát sinh ở trước mắt. Bạch Tam Nương hoàn toàn chính xác lấy làm kinh hãi, nàng nguyên lai tưởng rằng Dương Đại đối với mình thèm nhỏ nước dãi, nhưng không ngờ Dương Đại vậy mà như thế chính phái. Đúng rồi, ngài nơi này hẳn là có dịch dung dược vật đi, ta bộ túi da này hay là không cần để người chú ý cho thỏa đáng, ngài nói đúng không? Dương Đại tiếp tục mỉm cười, hắn sử một chiêu biến hóa thuật, lúc này Dương Đại là một cái mặt kinh người, một ngụm răng nát, lại thêm không biết nơi nào phương nôn, quả thực là xấu bước phát triển mới độ cao. Bạch Tam Nương ngây người nửa ngày, không khỏi toàn thân lộ ra từng kia hàn ý, nàng đỗng nhiên hối hận sớm biết tiên sinh này thông minh như vậy, chính mình cũng đừng có cùng hắn đùa nghịch tâm cơ. Chương 117. Bản tâm khác biệt trừ quỹ. Dương Đại mỉm cười, lộ ra hai viên răng cửa lớn, nhìn có chút buồn cười. Bạch Tam Nương cắn cắn môi đỏ, nàng thở sâu, nói: "Dương tiên sinh, ngươi như vậy tính toán, rốt cuộc là vì cái gì?" Tại hạ nhược tâm không đại ái, vừa lại không cần đau khổ nưu đồ. Dương Đại nghiêm trang nói. Bạch Tam Nương lắc đầu khẽ nói: "Theo nô gia nhìn à, trong thiên hạ nhất người dối trá là thuộc tiên sinh." Dương Đại nhún vai cười một tiếng, tùy ngươi nói thế nào, tại hạ hiện tại chỉ cầu trưởng quỹ giúp tại hạ một thành, về phần ngươi nói tại hạ dối trá, hai ta nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không quấy nhiễu thuận tiện. Ta cũng không có dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi. Bạch Tam Nương nhìn chằm chằm Dương Đại, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra sơ hở gì đến. Dương Đại cười nhạt một tiếng, trưởng quỹ kỳ thật chúng ta đều là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi, không phải sao? Bạch Tam Nương thở dài một tiếng, gật đầu nói, Dương tiên sinh nói không sai, nô gia xác thực hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng khâm thiên giám thế lớn, dù vậy, nô gia cũng hy vọng có thể cùng tiên sinh hợp tác, trung độ nạn quan, không biết tiên sinh kế sách là cái gì. Dương Đại lược hơi trầm ngâm, liền tại Bạch Tam Nương bên thai lặng lẽ nói một phen, lại nói, hợp tác là không có vấn đề, bất quá ngươi trước được mang tại hạ đi gặp vị phụ nhân kia, luật bảo đằng sau chúng ta lại thực hành kế hoạch này. Bạch Tam Nương yên nhiên cười một tiếng, đứng người lên, chỉnh lý quần áo, bất quá vỡ ra áo lụa lại lặng yên trưởng, lộ ra trắng non vai thơm. Bạch Tam Nương nhịn không được trừng Dương Đại một chút, ánh mắt kia có thể đem Dương Đại thiên đao vặt quả, còn nói thêm Dương tiên sinh, ngươi liền cùng Vô Thai ở cùng một chỗ đi, nô gia mang tiên sinh đi qua, bất quá còn xin tiên sinh thay đổi nhuyễn ngọc các hạ người lục áo ngắn bài bố, miễn cho khiến người hoài nghi. Tốt. Dương Đại trả lời rất thẳng thắn, chỉ chốc lát sau liền đổi lại hạ nhân quần áo, cùng nhuyễn ngọc trong các tất cả mọi người lên tiếng chào. Đằng sau liền cùng đi Trung Ly gian phòng, Bạch Tam Nương cùng Trung Ly trao đổi một chút, Trung Ly chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý gian phòng của hắn cùng nhuyễn ngọc các những người khác khác biệt, càng thêm rộng rãi, thậm chí là phục thức lầu các. Trong lầu các dùng để thả thư tịch cùng một chút vụn vặt vật ngăn tủ, cũng so phổ thông hạ nhân ngăn tủ lớn không chỉ một lần, trọn vẹn chiếm cứ lầu hai non nửa diện tích. Dương Đại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà Trung Ly lật ra một cái liếc mắt, cũng lười giải thích. Lầu các nơi hẻo lánh, bên trong treo một cái bát giác đồng thau lồng chim, bên trong có mấy cái thuần sắc tước điểu, liễu diễu, vô cùng náo nhiệt. Trừ cái đó ra, trong phòng còn trưng bày một tấm làm bằng gỗ bàn thấp, trên bàn phủ lên giấy bút, trước bàn thì để đặt một bộ sứ thanh hoa đồ uống trà. Trung Ly, ta đêm nay ngủ cái nào? Dương Đại ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên hỏi. Trung Ly lạnh lùng nói, ta không thích cùng nam nhân xa lạ cùng ở một phòng, cho nên, hay là ngươi ngủ lầu các đi. Dương Đại nghe vậy sững sờ, nói, vậy ngươi ngủ cái nào? Ta, đương nhiên là ngủ nơi này. Nói đi, hắn chỉ vào một tấm kia rộng lớn thoải mái dễ chịu giường nói. Bách Dương Đại khoẹt miệng một trận mánh liệt co rúm. Trung Ly gặp hắn một bộ do dự bộ dáng, lại bổ sung, yên tâm, ngươi nếu là sợ tối, ta có thể gọi người cho ngươi đưa ngọn đèn, hoặc là gọi người đến bồi ngươi nói chuyện phiếm. Dương Đại một mặt lúng túng nói, không cần làm phiền, nơi này rất tốt, cứ như vậy đi. Trung Ly cũng không nhiều quyền, tự hành nằm xuống, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Dương Đại thì ngồi tại trên bệ cửa sổ, cầm trong tay một quyển thẻ tre, lặng lặng đọc. Ta biết, thế gian trọng yếu nhất là mệnh của mình à, ngươi có do dự cũng thuộc về bình thường, ta sẽ không cưỡng cầu. Dương Đại thấp giọng tự nói, ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại trong tay trên thẻ trúc, thật lâu không nỡ dịch chuyển khỏi. Các ngươi những này chơi đầu góc lòng người đều bẩn, ta rất chán ghét ngươi, nhưng là lại cảm thấy ngươi thú vị, ngươi cùng những cái kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử khác biệt, ngươi giống như là cái người có chuyện xưa. Trung Ly mở to mắt, u nói ra. Dương Đại cười cười, từ chối cho ý kiến, nói, ngươi nói không sai, thế nhân đều say ta độc tình, cái gọi là nhân sinh tịch mịch như tuyết, ta sống đến cũng thật mệt mỏi, bất quá nói đến ta sống 20 năm nếu là không có cố sự 20 năm qua chẳng phải là sống được rất thất bại. Trung Ly thật sâu theo dõi hắn, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một cỗ xem kỹ, tựa hồ đang tìm tòi nghiên cứu hắn trong lời nói thật giả. Dương Đại bị hắn thấy toàn thân ngứa, không khỏi gãi đầu một cái, cười nói, thế nào, ngươi hẳn là cho là ta lừa ngươi. Trung Ly khẽ lắc đầu, lập tức lại nhẹ nhàng gật đầu, còn nói thêm, không bằng tâm sự chuyện của ngươi pháp. Dương Đại nhịn không được cười lên, nhưng vẫn là nghĩ nói ra, còn có thể có cái gì, đơn giản chính là tập võ, chịu lao đầu mắng, lại tập võ, đi ra sống sáo. Không có. Trung Ly truy vấn. Đương nhiên không có, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta có khác? Dương Đại hỏi lại. Trung Ly nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không quan trọng còn nói thêm, mèo có miêu đạo, chuột có chuột đạo, ngươi ta có chi riêng hướng, không cần xoắn xuýt tại qua lại. Ta cũng là nghĩ như vậy, không biết ngươi về sau muốn làm sao muốn. Dương Đại gật đầu, chợt hỏi. Cái gì nghĩ như thế nào? Đi ngủ. Trung Ly nhắm mắt lại, nói xong cũng ngủ thiết đi, tiếng ấy vang vọng cả tòa gian phòng. Dương Đại dở khóc dở cười, lắc đầu, cầm trong tay thẻ trúc thu lại, cũng ngủ thiết đi. Sắc trời không sáng, một sợi tia nắng ban mai tảng sáng mà ra, xua tán đi bóng đêm khói mù, chiếu sáng cả vùng đại địa. Hai người tuần tự tỉnh lại, bởi vì cậu thuận tử lúc này đã đem cửa đập đập là vang động trời. Kẻ lô mãng này nghe nói Bạch Tam Nương không có đem Dương Đại chặt làm thành bánh bao nhân thì người, trong lòng vui vẻ rất. Ta liền nói đi, Bạch Tam Di ngài tâm địa thiện lương, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ, làm sao lại đem tốt như vậy thượng phẩm hàng hóa chặt thành nhân bánh đâu? Cậu Thuận Tử ha ha cười, Bạch Tam Nương tự nhiên chưa nói cho hắn biết cùng Dương Đại chuyện hợp tác, chỉ là nói cho hắn biết Dương Đại dịch cho muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mặt khác không cần quản. Kết quả là, làm chó một lốc nhìn thấy dịch dung hậu kỳ xấu không gì sánh được Dương Đại, lập tức cười ha ha lên tiếng đến, hắn cuối cùng tìm tới một cái so với chính mình còn xấu người. Trước kia đều là người khác gọi hắn người quá dị, hiện tại đến phiên hắn đến chào phúng người khác, trong lòng sảng khoái rất á cậu ra, ngươi hôm nay thế nào có rảnh tới a? Dương Đại Ti không thèm để ý chút nào, cười híp mắt cùng cậu Thuận Tử chào hỏi. Hắc hắc, huynh đệ, ngươi biến thành dạng này ta trong lòng liền thoải mái hơn, hai ta cũng coi như đồng bệnh tương liên. Cậu Thuận Tử vô vô Dương Đại bà bay, cười rất gian trá, một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Dương Đại trợn trắng mắt, không thèm để ý hắn, mà Trung Ly cũng là đối với cậu Thuận Tử hơi không kiên nhẫn, gia hỏa này thực sự quá ồn ào. Dương Đại, chúng ta đi thôi, ta mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh xung quanh. Trung Ly đứng lên, lôi kéo Dương Đại đi ra ngoài. Ấy ấy cậu Thuận Tử không vui, vội vàng theo sau. Dương Đại, ngươi là ta anh em, vậy ngươi nhưng phải đi theo ta lăn lộn mới được a. Hắn đuổi sát chậm đuổi tại phía sau hai người hô, sợ Dương Đại chạy mất giống như. Trung Ly không có dừng bước lại, ngược lại lôi kéo Dương Đại là càng chạy càng nhanh. Ba người ra nhuyễn ngọc cát, trên đường phố người đi đường tịch liêu, một mảnh quặng cu é cảnh tượng. Đại đa số cửa hàng cũng còn không có mở cửa, chỉ có một ít bán bữa sáng bán hàng rong đang ra sức gào to. Nhà này cửa hàng bánh bao tuyệt đối đừng đi, không sạch sẽ bên trong bán đều là dê hai chân thịt, còn có nhà kia quán trà cũng không được, nói là dùng tử thi đun nước pha trà uống. Chương 118. Bốn phương thế chân bạc cầu Thuận Tử chỉ vào phía trước một loạt mấy nhà cửa hàng giới thiệu nói, cuối cùng lại bổ sung câu, góc đường phía tây có một cái bán quần áo cửa hàng, nghe nói y phục của bọn hắn đều là từ tử thi trên thân lột xuống mặc lên người lạnh siêu siêu. Nghe cầu Thuận Tử lời nói, Trung Ly nhíu mày trầm tư, Dương Đại lại là bật cười. Chó này một lốc mặc dù là tên côn đồ, nhưng là đầu óc cũng rất linh quang, thế mà biết nhiều như vậy. Tốt, Dương Đại ngươi đi theo ta, đợi lát nữa giới thiệu cho ngươi một chút người nơi này tế quan hệ, tiết kiệm về sau gặp được phiền phức. Cầu Thuận Tử liễu lo không ngừng tàu nhỏ, Trung Ly không nhịn được nói một câu. Dương Đại mỉm cười, cũng không nói nữa. Cầu Thuận Tử thấy vậy, nói thầm trong lòng câu, thử, trang thâm trầm, lộ ra ngươi ông cụ non. Sau đó liền tiếp theo liễu lo không ngừng giới thiệu. Ngươi biết không, tại thành đông bên kia còn có cái sòng bạc, tuyệt đối đừng đi, bọn hắn nơi đó làm nhà cái đều là lao tiên, hãm hại lừa gạt cái gì đều có thể chơi, bị bọn hắn tập trung vào liền xong đời, ngươi cũng đừng bị mắc lừa. Ngươi có thể im miệng đi, tranh thủ thời gian yên tĩnh một hồi, ban ngày chẳng phải loạn. Trung Ly Trung Quy là chịu không được tên này nghĩ linh tinh, khẽ quát một tiếng. Cầu Thuận Tử niết miệng, không có lên tiếng nữa, chỉ là thầm nghĩ ra hỏa này thật mất hứng, chẳng lẽ ghét bỏ chính mình rông dài à? Ban ngày bất loạn, thế nhưng là ban đêm động giao đúng vậy tại số ít. Bạch Tam Nương cùng mặt phía nam huyết đao khách, phía tây nhất tuyến thiên 36 phân đà chủ thiên hạ đỏ, phía đông đố lao quái, cái nào không phải kẻ tàn nhẫn? Gần nhất không bình yên, cho nên ta để cho ngươi chú ý một chút mà, nhất là Nương Môn Nhi, tốt nhất trốn xa một chút, không phải vậy thua thiệt khẳng định là ngươi, ngươi cũng đừng ngây ngô xông đi lên. Cầu Thuận Tử nhắc nhở, thuận tiện từ răng bên trong kéo ra đến một viên vàng vàng đại rau xanh, gậy tại quan vô thai trên thân. Trung Ly thuận thế cùng Cầu Thuận Tử xoay đánh lên, để cho người ta đánh một hồi, đều đánh mệt mỏi. Cầu Thuận Tử sưng mặt sưng mũi, chính ở chỗ này cười a a ân, cảm ơn ngươi lời khuyên, ta nhớ kỹ. Dương Đại khẽ bước cằm, lại hạ hai người hỏi thăm một chút, lúc này mới biết được, Bạch Tam Nương, Thiên Hạ Đỏ, Huyết Đao Khách, Đố Lao Quái là làm thịt dê tập tứ phương lớn nhất đầu mục, bọn hắn phân công quản lý các bang lãnh địa, chế định quy củ, phân chia tăng vật, mỗi tháng đến trả sẽ xuất ra một bộ phận tiền cho nơi đó thổ dân cấp cho nên trong cái này trên cơ bản chính là bọn hắn định đoạt. Về phần những bang phái khác đầu mục, Dương Đại thì là không rõ ràng. Cầu Thuận Tử một đường nói liên miên lại nhải, Dương Đại từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười lắng nghe, Trung Ly một mực không có xen vào, yên lặng nghe. Tu La Thành là nơi vô chủ, là đủ loại khác biệt căn cứ, trung quanh đều là hoang trấn, si mị bóng lượng, ngư long hỗn tạp, không có quan phủ kiểu nói này. Huống hồ quan phủ cũng không dám quản vùng này, sợ tiến vào ra không được. Bởi vì nơi này không biết có bao nhiêu hắc bạch hai đạo tội phạm truy nã, giết người cướp của, trắng trợn cướp đoạt dân nữ càng là nhìn mãi quen mắt, thậm chí còn có nhân đan loại vật này lưu thông. Có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hội giao dịch ở chỗ này cử hành, cái này cũng đưa đến nơi này tạo thành một cái cực kỳ phức tạp khu vực. Mà lại địa hình nơi này cũng rất đặc thù, trừ một đầu quan đạo bên ngoài, bên cạnh tất cả đều là sơn lĩnh, một khi tiến vào sẽ rất khó đào thoát. Nhất Tuyến Thiên phân đà liền tại vùng núi này ở giữa, nếu là muốn lên núi, nhất định phải đi cái kia núi. Nhất Tuyến Thiên phần lớn là lục lâm thổ phỉ, cũng có giang hồ cao thủ, người bình thường đi vào, hung hiểm bất phần. Chẳng biết lúc nào ba người đã ra khỏi làm thịt dê tập, bọn hắn ở vào làm thịt dê tập phía đông, nơi này càng giống là một vùng phế tích, dày đặc hướng ra phía ngoài trải ra hơn 20 dặm. Có không ít phòng ốc hóa xá rách nước, phản phất là từng bộ chân cột tay đứt tạo thành. Những này rách dưới kiến trúc hoặc là từng bị lửa thiêu, hoặc là bị tạc hủy, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản sẽ không lưu ý, mà lại nơi này còn tràn ngập nồng đậm mùi thối, không chỉ là phân heo phân trâu hương vị, còn có một số thi thể hương vị. Nóc nhà không chọn vẹn chốt đều dùng hàng rào gỗ đóng đinh, từng nhà cửa sổ đóng chặt, căn bản không nhìn thấy thông khí không gian, không ít dương nhỏ bên trong rêu gắn đầy. Trên vách tường bò đầy thanh đằng cỏ dại, góc tường có một ít mạng nhện, nhìn mười phần âm trầm quỷ dị. Dương Đại phát hiện, phía trước cách đó không xa có một loại giống như hình người sinh vật ở nơi đó tới lui, nói hắn giống người đi, nhưng là hắn lại như quỷ. Lưng còng lưng, một tấm khuôn mặt dữ tợn kia bị mục nát làn da bao trùm, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt. Hốc mắt lõm, ánh mắt nô ra, hai chân dị dạng và mẹo, toàn thân tản ra nồng đậm hôi thối, không ngừng hướng phía Dương Đại nơi này đi tới. Đây là Lương lão nhị, ngươi không cần để ý hắn, hắn là độc lớn, điên dại chứng phạm bảo, ngươi nhìn hắn vết thương trên người chính là cắn thuốc gặm, nghe nói ăn nhân đang có thể cho tinh thần của hắn phấn khởi, làm ra chuyện kỳ quái, cho nên hắn liền thành cái dạng này. Trung Ly không biết từ nơi nào xông ra, trên tay của hắn dẫn theo một cái gà quay hướng hở nói, nơi này chính là Đố Lao quái địa bàn, lao quái kia tại phía đông ở có thể dễ chịu bốn cái đầu mục bên trong, liền hắn sống nhất thoải mái à, ngươi nhìn ngay tại cái kia nằm đâu. Cậu thuận tử một đường đi một đường giảng giải, ngón tay hướng một tòa rách nát phòng ở chỉ, nơi đó ngồi một tên trụ vải trượng lao giả thon gầy, chính nhàn nhã phơi nắng. Ba người đến gần, Dương Đại mới phát hiện cái này Đố Lao quái gầy doa người, khuôn mặt gò má đều sụp đổ, xương gò má nhô ra, bờ môi tím thẫm, hốc mắt phím hồng, cả người làn da đều bảy biện ra một cỗ bệnh trạng tái nhợt, mà lại trên người hắn còn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thối, để Dương Đại nhíu mày. Cầu thuận tử tựa hồ đối với trường hợp như vậy tập mãi thành thói quen, hắn trực tiếp tiến lên chào hỏi. Đố Lao quái nhìn một chút hắn, đông nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt nổ bắn ra một sợi tinh mang, sau đó tuét ra khoe miệng cười hắc hắc, lộ ra một viên bén nhọn răng nanh. A, nguyên lai là ba cái tiểu hậu bối, làm sao hôm nay là muốn xin mời lão đầu tử ăn cơm không? Đố Lao quái con mắt có một cái tựa hồ là côn trùng có hại cắn hỏng, còn lại một cái kia trong mắt cũng là đồ xuất nhãn nhân nhi đều nhanh chết bể, chợt nhìn phi thường làm người ta sợ hãi, bất quá hắn biểu lộ cũng rất hiền lành. Đúng đúng, chúng ta lần này tới tìm ngài là đến nói chuyện trời đất, ngài nếu là nguyện ý phần mặt mũi ăn bữa cơm, vậy liền quá tốt rồi. Trung Ly nhấc nhấc trong tay mình bị quay đối với Đố Lao quái nói ra. Đố Lao quái nghe vậy cười ha ha, tiếng cười như cú vọ hấp vang, làm cho người dùng mình, hắn như là chó dại chụp mồi bình thường. Rồi ra khô héo tay liền đem Trung Ly trong tay vịt quay chiếm đi qua, xé rách lấy bắt đầu ăn, lang thôn hổ yết bộ dáng, đơn giản so quỷ đói đầu thai còn dọa người. Nấc, thật là thơm. Đố Lao quái vô vô bụng, khi mắt thỏa mãn ở một cái, hắn xoa xoa đầy mỡ miệng, các ngươi những người tuổi trẻ này hay là hiểu chuyện, biết hiếu kính lao nhân, không giống một ít lao cứng nhắc, mỗi lần nhìn thấy lao phu đều là cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, ta đều chẳng muốn phản ứng hắn. Chương 119. Không giống phàm nhân, Trung Ly sững sờ, lập tức ho khan vài tiếng, lúng túng nói, cái kia ngược lại là, Đỗ tiền bối ngài hy vọng trong giang hồ người nào không biết, những lao tiền bối kia cái nào nhìn thấy ngài không đều được rất cung kính hâu ngài một câu Đỗ gia. Cậu thuận tử cũng định nọ phụ họa nói ra, đúng nha, Đỗ gia, hai huynh đệ chúng ta lần này chuyên đưa cho ngài điểm rượu ngon đến, ngài nếm thử. Hắn ân cần đưa tới một vò bảy ngày say, đây là tu la trong thành đắt nhất rượu ngon, ngày bình thường chính hắn không bỏ uống được. Đỗ Lao quái cầm qua vò rượu, để lộ giấy dán, hít thật sâu một hơi, say mê nheo mắt lại, tán thán nói, quả nhiên là rượu ngon à, không nghĩ tới ta Đỗ Lao quái thế mà còn có thể thưởng thức được tốt như vậy rượu ngon, thật sự là không hưởng công đời này. Hắn ngửa đầu liền uống một hớp lớn, một trận cay độc truyền đến, hắn không khỏi kịch liệt ho khan. Rượu này thật sự là quá mạnh, người bình thường thật đúng là uống không được. Đỗ Lao quái ho khan xong, khép mắt lại, nhìn chằm chằm Dương Đại, đột nhiên hỏi, "Y Y, ngươi tiểu oa này mà dáng dấp có thể trách dọa người tên gọi là gì xiết?" Văn bối họ Dương, tên một chữ một cái đại chữ, xin hỏi tiền bối tôn hiệu. Dương Đại mặc dù cảm giác Đỗ Lao quái có chút cổ quái, nhưng là dù sao cũng là lời khách khí, cũng trả lời. Đỗ Lao quái sờ lên cằm, suy tư một lát, sau đó lắc đầu, nói ra, "Tính toán, ta đã quên chính mình bao nhiêu số tuổi, dù sao tuổi của ta đã khá lớn, đừng cứ gọi ta tiền bối, ngươi cùng những này tiểu hậu bối một khối xưng hô ta là Đỗ Lao quái đi." Hắn ngữ tốc cực chậm, mang theo vài phần khẳng khàn, nhưng là lời nói xoay chuyển còn nói thêm, ngươi thằng con nít này cũng quá không hiếu kính, ta đến xem ta thậm chí ngay cả ăn thịt đều không có mang đến, trả lại ngươi đứa nhỏ này quá không có lương tâm. Cái này Dương Đại khẽ nhíu mày, nhưng là nói đến bên miệng lại nhịn được. Trung Ly đi ra hòa giải, Đỗ gia, tiểu tử này là Bạch Tam Nương chiêu mới thủ hạng, không hiểu quy củ, mong rằng Mạc gia rộng lòng tha thứ. Đỗ Lao quái lập tức sắc mặt kéo xuống, khẽ nói, Tam Nương tử, nàng hiện tại thế nhưng là càng phát ra lợi hại, ngay cả mình thuộc hạ đều quản giáo không tốt, nếu như không để cho lao đầu tử đến giúp nàng quản giáo quản giáo. Đỗ Lao quái thái độ phi thường bất thiện, Dương Đại cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn lập tức chắc tay, nói ra, nếu Đỗ gia thích ăn vịt quay, vậy vãn bối lại đi mua một phần chính là. Đỗ Lao quỷ cười hắc hắc hai tiếng nói, nhìn ngươi tiểu gia hỏa này cũng là hiểu chuyện, không cần, lao già ta ăn no rồi, không nói bụng. Nói đi, hắn đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, nói ra, đi, các ngươi đi thôi, họ Dương tiểu tử lưu lại. Trung Ly cùng Cầu Thuận tử liếc nhau, hai người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Đi thôi, lão già này tám thành có bẫy. Trung Ly thấp giọng nói ra, đồng thời lặng lẽ đưa tay vươn hướng bên hông trên chuôi đao. Cầu Thuận tử cũng làm ra chuẩn bị rút đao tư thế, chỉ cần Đố Lao quái có bất kỳ dị động, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhưng mà, Đố Lao quái chợt khoát tay áo, cười ha hả nói, buông lỏng một chút, lão già ta không ăn thịt người, chính là nhìn vị này họ Dương tiểu oa hiền hòa, cùng ta đưa qua thế cháu trai rất giống thôi. Trung Ly cùng Cầu Thuận tử sững sờ, lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lão già này nhận biết Dương Đại. Bất quá, loại chuyện này khó mà nói, hết thảy đều có khả năng. Đỗ gia, tiểu tử này chỉ là một cái người dâu riệng, ngài tìm hắn có chuyện gì không? Trung Ly thăm dò tính hỏi một câu. Các ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Đỗ Lao quái đông nhiên trừng mắt lên, hung thần ác sát giống như chỉ vào Trung Ly cùng Cầu Thuận tử mắng. Lan, lão già ta muốn tìm ai nói chuyện phiếm cùng các ngươi có quan hệ gì, cút nhanh lên. Trung Ly sắc mặt biến đổi một lát, rốt cục vẫn là chọn rời đi. Mà Cầu Thuận tử thì là cười theo, khen hai câu, cũng cáo từ thối lui. Trong ngay mắt, chỉ còn lại có Đỗ Lao quái cùng Dương Đại hai người. Đỗ gia, ngươi tìm tại hạ có việc. Dương Đại trầm mặc nửa ngày mới hỏi, hắn luôn cảm thấy cái này giả sinh không có ý tốt. Ân. Đỗ Lao Quỷ ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Dương Đại trên thân, cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ gật đầu, nói, không sai, không hổ là tam nương tử người, tuy nói sử thuật dịch dung che giấu nguyên bản tướng mạo, hơn nữa còn có đảm lượng, rất không tệ. Dương Đại nghe nói, đầu lông mày nhảy lên, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, Đỗ gia quá khen rồi. Người hoa nhi này là hội luyện khí a? Đỗ Lao Quái đột nhiên hỏi. Dương Đại hỏi, Đỗ gia là thế nào nhìn ra được? Đỗ Lao Quái cười híp mắt nói ra, như lão đầu tử đoán không sai, hẳn là tu luyện Long Hổ Sơn Kim Quang chú đi. Dương Đại tâm lập tức nhấc lên, hắn trầm mặc không nói, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Đỗ Lao Quái tiếp tục nói, xem bộ dáng là lão đầu tử đoán không giả, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, lão già ta không có ý tứ gì khác, nói một chút đại nhân nhà ngươi là ai. Đỗ Lao Quái hút lấy cái mũi, con mắt quay tròn loạn chuyển, một bộ giảo hoạt bộ dáng, hiển nhiên là đang tính toán lấy cái gì. Đại nhân nhà ta không để cho ta ở bên ngoài loạn khoe khoang thanh danh của hắn, cho nên không tiện lộ ra. Ngươi tiểu tử này quả nhiên không phải phàm nhân, thú vị, thật sự là thú vị. Ha ha ha, Đỗ Lao Quái nết miệng cười ha ha, một tấm đen gầy mặt mau bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng một mảnh, phản phất một cái lao hầu tử bình thường. Dương Đại trong lòng lén lút tự đủ, làm không rõ ràng cái này Đỗ Lao Quái đến tột cùng muốn làm gì. Đỗ Lao Quái thu liễm lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói, để lão già ta đoán xem a, Long Hổ Sơn có dòng dõi lao gia hỏa có cái nào mấy cái đâu? Trương Thật Hương. Không đúng không đúng, hắn nhưng là cái lao đồng đặc tử. Thận Hương, ngươi nhìn tên này mà lên chật 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 Tống Hữu Dịch. Tên kia là con ma chết sớm, hại, 28 tuổi liền đã chết, ngay cả cái chủng đều không có. Tôn Bất Nhị Đỗ Lao Quái đếm trên đầu ngón tay một đầu nhắc tới, môi đọc lên một cái tên, nét mặt của hắn liền khoa trương một phần, các loại niệm đến cái thứ 6 thời điểm, hắn đã là mặt mũi tràn đầy chê. Đỗ Lao Quái thì thầm một vòng sau, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Dương Đại trên thân. Họ Dương. Chỉ còn cái cuối cùng Dương Trường Canh, lao già điên kia, ai, những lao bất tử này một cái so một cái hiếm thấy, đều khoái hoạt thành tinh, không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Nói đến đây, hắn lại thở dài, tiếp tục nói, tính toán, trên giang hồ nợ nhân tình khó trả nhất, ta Đỗ Lao Quái không nghĩ tới tuổi đã cao còn phải trả nhân tình nợ, chuyện này là sao? Và Đỗ Lao Quái than thở một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Dương Đại lại là giật mình, bật thốt lên hô, ngươi biết gia già của ta. Đỗ Lao Quái liếc xéo hắn một chút, khẽ nói, nhận biết, đương nhiên nhận biết, không chỉ có nhận biết, lao già ta còn cùng gia gia ngươi là bái làm huynh đệ chết sống đâu, hai ta từ nhỏ mặc quần háng cùng nhau chơi đùa bùn lớn lên. Lời vừa nói ra, Dương Đại tâm lý nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn tuyệt đối nghĩ không ra cái này nhìn như bình bình đạm đạm, thậm chí có chút lôi thôi lão già thế mà cùng gia gia là bái làm huynh đệ chết sống. Cái này, Đỗ gia, ngài không có gạt ta đi. Dương Đại chần chờ một phen, cuối cùng vẫn là không dám tin tưởng. Lựa ngươi làm gì nha, lão già ta không muốn trên giang hồ lãng, mới ẩn cư ở chỗ này lúc còn trẻ là hát vở kịch lớn không nhiều lắm bản sự, những năm này thủ đoạn cũng dần dần hoang phế, chỉ hy vọng ngày sau đừng mang vào trong quan tài liền tốt. Lạc Đỗ Lao Quái gật gù đắc ý nói, lập tức lại nhìn xem Dương Đại nói ra, chuyện này là sao thôi, lúc còn trẻ bị lao già chết tiệt này hố, sớm biết lao già ta lúc trước nên đọc thêm nhiều sách. Lao Tạc Tiên, ngươi mở to mắt nhìn xem ngươi làm chuyện tốt ta. Chương 120. Đại Thánh cùng Đào Đỗ Lao Quái càng nói càng sinh khí, cuối cùng lại chửi ầm lên lão tiên ra tới. Dương Đại ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, ngược lại Đỗ Lao Quái càng mắng càng khởi tình, cuối cùng càng là cầm quải trượng gõ thổ địa, phát tiết chính mình phiền muộn chi tình. Sau một hồi lâu, Đỗ Lao Quái đình chỉ chửi rủa, nhìn về phía Dương Đại, hỏi: "Tiểu tử, ngươi gọi Dương Đại đúng không?" Dương Đại gật gật đầu, nói: "Về Đỗ gia, văn bối chính là." "Hắc, tiểu tử, nghe nói qua ta Đỗ Lao Quái uy danh sao?" Đỗ Lao Quái bước bước trong râu, ra vẻ thần bí hề hề hỏi. Dương Đại nghĩ nghĩ, nói: "Này cũng không từng nghe nói." Lao Quái vỗ trán một cái, nói ra: "Quái lao đầu tử quên cùng ngươi giới thiệu, lao đầu tử lúc còn trẻ là hát vở kịch lớn thỉnh thần thế nào, có hứng thú hay không học a?" Đỗ Lao Quái vừa nói, một bên cười híp mắt nhìn chằm chằm Dương Đại, hắn cảm thấy tiểu tử này thật cơ trí, nếu như thu làm đồ đệ khẳng định sẽ rất có tiền đồ. Dương Đại sững sờ, ngay sau đó liền vội vàng lắc đầu, hắn nói: "Vãn bối ngu dốt, chỉ sợ cô phụ Đỗ gia kỳ vọng, vãn bối chủ tu kiếm pháp." "A?" Đỗ Lao Quái kinh ngạc đánh giá Dương Đại hai mắt, nói: "Dương cùng đồ năm đó kiếm pháp cũng là nhất tuyệt, hắn nếu dạy cho ngươi chắc hẳn ngươi cũng có chỗ linh ngộ, không cần khiêm tốn. Ta chỗ này cũng có mấy cái kiếm ý hạt giống, cùng một thanh đỏ tiêu kiếm, kiếm này sát phạt vô số, huyết khí doanh nóng, mê hoặc tâm thần con người, cùng ngươi hữu duyên, nên là của ngươi, nên có thể giúp ngươi tăng lên tới cảnh giới tiếp theo, kỹ nhiều không ép thân." Đỗ Lao Quái trong tay có rất nhiều kiếm ý hạt giống, những vật này đều là hắn tốn hao đại giới to lớn mới lấy được, bình thường căn bản không nỡ dùng, hiện tại toàn bộ đưa ra ngoài, lại là nửa điểm thịt đau đều không cảm giác được, đối với tuổi thọ của hắn tới nói, kiếm ý hạt giống không tính là cái gì. Đối với kiếm tu tới nói, treo một cái kiếm tiên danh hào trên thực tế cũng chỉ là êm thai một chút thôi, chân chính kiếm tiên từ xưa đến nay chỉ có lã tổ một vị. Mà lại trên đời này có thể luyện đến kiếm tiên trên cơ bản đều là người cô đơn hoặc là ẩn cư thâm sơn không muốn lộ diện lao ra hỏa, có thể nói có thể luyện đến kiếm tiên, cách phi thăng thiên môn cũng không xa. Cho nên Đỗ Lao Quái đối với Dương Đại phi thường hài lòng, cảm thấy đây là phúc tinh của hắn, tương lai tất nhiên có thể trưởng thành là kiếm tiên, nếu là như vậy, đây chính là đại công đức một kiện. Nói thật Dương Đại quả thật có chút tâm động kiếm tiên a, đó là nhân vật trong truyền thuyết, hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, nếu như có thể trở thành kiếm tiên, vậy hắn cũng đủ rồi. Nhưng hắn còn có lý trí, Dương Đại biết mình cân lượng, hắn mặc dù có thiên phú, nhưng khoảng cách trở thành kiếm tiên còn kém xa lắc. Dương Đại muốn tự tuyệt, nhưng lời đến khỏe miệng hay là nuốt trở vào, dù sao Đỗ Lao Quái là tiền bối, hắn cũng không thể bác đối phương mặt mũi. Ha ha, tiểu tử, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi học. Đỗ Lao Quái tựa hồ xem thấu Dương Đại tâm tư, lập tức cười ha hả mở miệng nói ra, hắn cái kia giả bị bệnh mắt chuyển động, hiển nhiên là đang tính toán lấy cái gì chủ ý xấu. Bất quá trước đó, lão đầu tử nhưng là muốn kiểm tra một chút ngươi, ngươi nếu là không có ngộ tính, pháp này thế nhưng là trắng truyền đi, hiểu không? Đỗ Lao Quái ngữ trọng tâm trường nói, lập tức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Đại. Dương Đại lập tức toàn thân đổ mồ hôi, hắn cảm giác đối diện lão đầu tử này nhìn xem ánh mắt của mình tựa như là sói nhìn dê một dạng, để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Dương Đại tranh thủ thời gian gật đầu nói, Đỗ gia xin hỏi. Đỗ Lao Quái vuốt vuốt râu ria, nói, tốt, đã ngươi sảng khoái như vậy, lão đầu tử cũng thẳng thắn, chúng ta nói một chút. Đỗ Lao Quái tiếp tục nói, lão già ta sống hơn 80 năm, trải qua sóng to gió lớn, duyệt vô số người, nhìn ngươi giữa trán đầy đặn, tất nhiên là một khối ngọc thô. Dương Đại nghe xong âm thầm niết miệng, trong lòng tự nhủ lão hồ ly lại bắt đầu thừa nước đục thả câu, hắn dứt khoát không đắc hàng, chậm đợi đoạn dưới. Gặp Dương Đại không tiếp gốc dạng, Đỗ Lao Quái không khỏi đắng chát, hắn thở dài một tiếng, du du nói ra, chạm tam thi cảnh diệt ma lạn, cầm năm tặc ngựa nằm vẫn ngủ, cái gọi là tam ma về chính, lục tặc vô tung, tôn đại thánh cùng đạo tử có quan hệ gì? Tiểu tử, chính ngươi từ từ nội đi. Đỗ Lao Quái nói câu nói này huyền diệu khó giải thích, câu này châm ngôn là tam phong chân nhân lưu lại, cụ thể là cái gì hàm nghĩa không ai biết được. Dương Đại nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy đầu rối bời một mảnh. Bất quá hắn biết mình không thể hỏi, nếu không chọc giận Đỗ Lao Quái, hắn khóc đều không có địa phương khóc. Dương Đại trầm ngâm một trận, đột nhiên ngẩng đầu, nói nghiêm túc, nếu là bản tâm dễ dàng nhất nhận ý thức kinh đều, nhận tam thi chín trùng nặng quái, cái này nên giải thích thế nào? Dương Đại lại lầm bầm lầu bầu nói ra, không hắn, chỉ là bản tâm không đủ kiên định thôi, nói cho cùng vẫn là đạo tử cùng khỉ nguyên nhân. Giải thích thế nào? Đỗ Lao Quái có chút hăng hái truy vấn. Đạo người, thực cũng, thật là thật, tu tiên, thực quả đạo ngụ, là dưỡng cử. Dương Đại nói vừa đột nhiên nhớ tới con khỉ kia, vị kia tể thiên sánh vai tiên không lưng đẹp hầu vương. Khí hải đoạt khí, hầu vương bản chất từ tâm huyết biến thành lòng dạ. Lại phân biệt bốn tượng, bắt đầu chu thiên hỏa hầu bật dương ôn dưỡng, thiếu dương chi khí không ngừng lên cao tích lũy đám ngũ hành, cuối cùng thành đại thánh từng cái thái dương chi tướng trở về thiên đỉnh, quan đến đầy đủ trời, lòng dạ thành tâm thần đến nơi đây mới thôi, hầu vương chi thân đã đạt tới thuần dương. Hầu vương lấy thuần dương chi thân ăn đạo, dương càng thêm dương chính là chí âm, cho nên hắn vừa ăn xong quay đầu liền đụng phải thất tiên nữ, là chí âm chi tướng. Đao tử hết lần này tới lần khác cũng đại biểu cho chi âm, âm dương tương tế, đây là đạo quả. Minh tâm kiến tính, chiếu rõ bản tâm, là vì đạo quả. Minh tâm kiến tính, bất quá là tại Dương Đại trong lòng chiếu rõ hắn muốn nhất đồ và thôi. Mà hắn Dương Đại tâm lý muốn nhất đến tột cùng là cái gì? Là đắc đạo thành tiên sao? Cũng hoặc là bình an vui sướng, hạnh phúc mỹ mãn? Không, đều không phải là. Dương Đại sở cầu là chí thánh tiên sư cảnh giới, cái gọi là tùy thích, không vượt quân. Dương Đại muốn làm chẳng qua là làm đến chuyện mình muốn làm, mà không trở ngại thế gian vạn vật phát triển. Dương Đại muốn làm đó là một loại thuần túy, vô luận là dạng gì cảm xúc, đều là không nên tồn tại, hắn muốn làm chính là tâm niệm trí thuần, không nhận bất luận ngoại lực gì ảnh hưởng. Điểm này cùng Hầu Vương có dị khúc đồng công chi diệu, bọn hắn cũng là vì chính mình sở cầu không ở tại nó. Nho ngữ có nói, tổn hại một hào lợi thiên hạ, không cùng cũng, tất thiên hạ phục một thân, không lấy cũng. Người người không tổn hại một hào, người người bất lợi thiên hạ chỉ vậy. Cụ thể cái gì ý ân nhìn mặt chữ cũng có thể lý giải, đại thể chính là người người đều làm tốt chính mình, cũng không làm có lợi cho chính mình mà tổn hại đến thiên hạ sự tình. Cũng không làm có lợi cho chuyện của người khác, tận lực duy trì ở một loại trạng thái thăng bằng. Loại tư tưởng này rất khó chiếm được quán triệt, nhất là khi một số người vì tư lợi, càng là khinh thường cách làm như vậy, nhưng cũng có rất nhiều người tại tuân theo quan niệm như vậy. Mặc dù có mất thiên vị, lại không phải toàn sai. Hiện tại một chút giang hồ yêu nhân luôn miệng nói cái gì bảo đảm thật, không lấy vật lụy hình, kết quả biến thành một đám túng dục tiên điên. Bất kể có phải hay không là như vậy, tóm lại hiện tại trong giang hồ đi ra yêu quái đều là không từ thủ đoạn, không có mấy cái sạch sẽ là thật dối trá. Trên thực tế, tiên hiền chủ trương chính là quý mình, nhưng quý mình lại cũng không phải là lợi mình, mà là bản thân số một quý giá người chớ quá sinh mệnh. Nói chính là nhân sinh ngắn ngủi, cho nên muốn coi trọng chính mình, coi trọng tự thân, đừng cho nó nhận tổn hại, bởi vì không có cách nào làm lại từ đầu. Cái gọi là danh dự lớn nhỏ, sinh mệnh dài ngắn, đều không phải là các thánh nhân suy tính. Toàn tính bảo đảm thật cổ vũ mọi người thuận theo bản tính mà vì, chính mình chúa tể vận mệnh của mình, nhưng cũng khuyên bảo mọi người, tại không vi phạm tự nhiên chỗ tốt đồng thời, cũng không thể làm trái vạn vật chỗ tốt. Càng thêm cần biết được khắc chế, tôn trọng ý kiến của người khác cùng cảm thụ, dạng này mới có thể làm mình cùng người khác ở chung vui sướng, tâm linh bình tĩnh. Đáng tiếc là, có người tựa như là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, biết rõ không đối còn muốn đi làm. Đương nhiên, cũng có người tuân theo tiên hiền chủ trương, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, chỉ làm việc thiện. Bất quá rất hiển nhiên, vậy cũng là số ít, tuyệt đại đa số người đều là không nghe khuyên ngăn, thậm chí cảm thấy trước tiên cần phải hiền quá cổ hủ, không đủ rộng rãi, quả thực là ngu xuẩn. Thế là, mới có một chút giang hồ yêu nhân xuyên tạc nho ra tinh túy, không chút kiêng kỵ làm lấy thương thiên hại lý sự tình. Cứ việc những này thế tục dục vọng đối với người tu hành tới nói là trở ngại, nhưng thay cái góc độ tới nói, chưa chắc không phải tôi luyện. Tựa như một khối đá đến cùng là chướng ngại vật hay là đá cây chân, vậy cũng là do người đến quyết định, nếu là có thể vượt qua những hoàn cảnh này, đối với tu hành là rất có ích lợi. Người cầu đạo cuối cùng truy cầu là vũ hóa thành tiên, đại biểu cho siêu thoát thế giới, cũng có thể hiểu thành xuất thế. Không nhập thế làm sao có thể xuất thế? Chính là lúc tu hành, Nha Dương đại nhẹ giọng nỉ non, hình như có sở nộ. Chương 121. Quan gia tụ đầu đô ra, vạn bối hiểu, đa tạ ngài chỉ điểm. Dương đại cung kính quỳ Đỗ Lao quái trước mặt, hắn hiểu được Đỗ Lao quái thâm ý, cũng biết chính mình hẳn là đi hướng con đường nào. Ngươi có thể nghĩ thông suốt thuận tiện, xem ra thủ đoạn của ta không xứng giao cho ngươi, không cần đa lễ. Đỗ Lao quái cười ha hả đỡ dậy Dương đại, ánh mắt híp lại, phảng phất tại tính toán gì giống như. Hắn quay người, đi vào sau lưng trong túp lều, chỉ chốc lát, bưng lấy một cái hộp kiếm cùng mấy quả kiếm ý hạt giống đi ra. Đỏ tiêu kiếm dài ước 3 thước 7 tấc, rộng 6 tấc 8 điểm, toàn thân màu đỏ sậm, thân kiếm có mênh mông kiếm khí màu đỏ không ngừng lưu chuyển. Mà phía ngoài hộp kiếm thì là dùng tới tốt gỗ trầm hương chế. Đi đi, lão đầu tử đã không có gì đồ vật có thể chuyển cho ngươi, cái này đỏ tiêu kiếm liền đưa cho ngươi. Đỗ Lao quái phất phất tay, để Dương đại rời đi, Dương đại tiếp nhận hộp kiếm cũng chỉ đành theo lời rời đi, chỉ để lại Đỗ Lao quái một người đứng tại chỗ. Hắc hắc. Đỗ Lao quái bước bước trong râu, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, tiểu gia hỏa này coi như không tệ à, liền ngay cả ta đều có mấy phần không nỡ buông tay, Nam Bắc kiếm tông nhị mạch 12 kiếm, hắn đã đến 2 chuôi, trọng trấn Nam Bắc nhị mạch xem ra liền muốn rơi vào trên đầu của hắn lên. Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Lao quái nhịn không được thở dài lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, hiển nhiên tâm tình cực kỳ phức tạp. Sau đó, Đỗ Lao quái lâm vào trầm tư, nói thầm lấy, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dương đại vượt qua góc đường, hắn đột nhiên dừng bước, giấu ở một chỗ trong góc tối, nhìn qua nơi xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng nhuyễn ngọc các. Lúc này nhuyễn ngọc các cửa ra vào, ước chừng có chừng 30 hào mã phỉ ngồi ở trên ngựa, cầm trong tay khảm đao, lóe ra lập lòe hàn quang. Đám mã phỉ đem nhuyễn ngọc các bao bọc vây quanh, đằng đằng sát khí, còn có không ít người vây xem ở một bên xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Dương đại ánh mắt lướt qua đám mã phỉ thân ảnh, lặng lẽ chui vào xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trong đám người. Trần Kết Ba, ta thao mẹ ngươi. Lúc này Bạch Tam Nương đã sớm hấp tấp đi ra, liễu mi dựng thẳng, đôi mắt đẹp tả hữu chừng một cái, mặt phấn ngậm uy, quát mắng một tiếng. Mã Phỉ Lý có một tên dẫn đầu tặc mi thử nhãn hán tử gầy yếu, nghe thấy Bạch Tam Nương lời nói lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nói lắp bắp, "Bạch, Tam Nương, ta, bọn họ đại." Đương gia nói, "Để cho ta đem ngươi mang về." Xì. Bạch Tam Nương hướng phía Trần Kết Ba trên khuôn mặt nổ một ngụm nước bọt, một tay chống lạnh, không chút khách khí mắng, "Ngươi cái này đáng giết ngàn đao côn đồ, dám đến lao nương nhuyễn ngọc các dương ai? Ngươi hôm nay là phát xuân sao? Muốn không để lão nương giúp ngươi tìm bà di giải quyết một cái nhà. Ngươi." Trần Kết Ba bị nàng chọc tức toàn thân run rẩy, nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ là nhất tuyến thiên trong phân đà một cái lâu la, ngày bình thường làm chút trộm gà bắt chó hoạt động, căn bản không thể trêu vào Bạch Tam Nương. "Ôi bi, nô gia suýt nữa quên mất, đừng đến lúc đó chết ở trên giường." Bạch Tam Nương há miệng tựa như súng máy giống như lốp bốp một trận cuồn cuốn, khí Trần Kết Ba nổi trận lôi đình, nhưng lại cầm nàng không có cách nào. Ha ha ha, người chung quanh đều phình bụng cười to, người trước ngựa lật ra sau. Trong những người này không thiếu có người trong giang hồ, đối với loại sự tình bẩn thỉu này nhìn lắm thành quen, làm không biết mệt. "Trần Kết Ba, còn chờ cái gì? Mau đem các ngươi đại đường ra gọi tới, thiên hạ hồng tiểu biểu tử kia sợ." Bạch Tam Nương cười là sóng nhiệt tùy ý, nhánh hoa run rẩy. "Ngươi, ta Trần Kết Ba mặt trợn đỏ bừng, khí nói không ra lời, cũng liền tại lúc này, cách đó không xa chuyển đến mã phỉ tiếng kêu, đại đường ra đến. Đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa có một đội ngựa chạy nhanh đến, trong đó một kỵ đi đầu nữ nhân thân hình cao lớn, mà theo nàng đến, mã phỉ nhao nhao quỳ rạp trên đất, cung cung kính kính hô một câu, "Đại đường ra." "Ân." Nữ nhân lãnh đạm đáp ứng một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía, rất nhanh liền dừng lại tại Bạch Tam Nương trên thân. Nàng thân hình cao lớn uy mãnh, tóc đầy mỡ rất, đều thắt nút, một đôi mắt bắn hàn tình, môi mỏng dày thích hợp, một bộ cây nghiệt tướng. "Ú a, Thiên Hạ Hồng ngươi cái tiểu tiện nhân tới." Bạch Tam Nương từ trong đám người đứng dậy, nhìn thẳng trên lưng ngựa Thiên Hạ Hồng, khiêu khích nói ra, "Thiên Hạ Hồng, ngươi ngực to mà không có não, chẳng lẽ lại coi là có thể ăn mất ta?" Thiên Hạ Hồng không hề lo lắng nhíu môi, cười nhạo lấy, "Ngực lớn thế nào? Chỉ ít so ngươi cái này tiểu tiện để con mạnh." Bạch Tam Nương nhìn chằm chằm Thiên Hạ Hồng, hai nữ ánh mắt kịch liệt va chạm, lẫn nhau trừng mắt đối phương, hận không thể xé nát đối phương. "Bạch Tam Nương, ta khuyên ngươi hay là cùng ta hợp tác, chúng ta liên thủ, cộng đồng chia cắt Tu La thành." Thiên Hạ Hồng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bạch Tam Nương, trong mắt lóe ra tham lam. "Phi." Bạch Tam Nương hứ một ngụm, rêu cợt nói, "Thiên Hạ Hồng, ngươi hổ ly lẳng lơ này, đừng giả bộ mô hình làm dạng, ngươi mưu toàn chiếm đoạt lão nương." "Nam mơ, lão nương hôm nay còn có quý khách, không có rảnh cùng ngươi làm cần a, có đúng không?" Thiên Hạ Hồng trong mắt lóe lên một tia xảo trá thần thái, ra vẻ kinh ngạc nói ra, "Đã ngươi như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn các huynh đệ, cầm vũ khí, giết nàng." Thiên Hạ Hồng khoát tay chặn lại, đám mã phỉ lập tức lộ ra binh khí, ngao ngao kêu nhào lên, chuẩn bị động thủ. "Là cái nào tại đánh giám đâu? Còn thả như thế vang." Một đạo thanh âm lười biếng tại Nguyễn Ngọc các lầu 2 thốt nhiên vang lên. Dương Đại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Nguyễn Ngọc các lầu 2 một gian ghế lô bên trong, một cái thân mặc màu sơn cẩm y thiếu niên nghiêng người dựa vào bên cửa sổ, hai chân miết lên, hoảng du thưởng thức rượu. Thần thái lười biếng, ngáp một cái, đem giữ mắt không lệch không đủ không dựa đạn đến Thiên Hạ Hồng trên khuôn mặt, rước lấy một mảnh gầm thét. "Hô trướng, dám mạo phạm ta đại đương gia!" Trần Kết Ba nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, vung mạnh đao liền chém. Ai biết thiếu niên kia vẹn vẹn duỗi ra một đầu ngón tay, đem hắn trong tay cương đao bắn bay ra ngoài. Ngay sau đó, đấm ra một quyền, phịch một tiếng trầm đục, Trần Kết Ba gào lên thê thảm té ngã trên đất, ôm bụng quặn thành một đoàn, đau đớn rên rỉ. không biết các hạ là ai, đến tột cùng có gì muốn làm a? Thiên Hạ Hồng trông thấy thủ hạ của mình bị người một chiêu chế ngự, lập tức thu liễm lại ngang ngược cản rỡ tư thái, cảnh giác mà hỏi. Vị thiếu niên này mặc dù nhìn cả lơ phất phơ, có thể thực lực tuyệt không phải bình thường, những thủ hạ của nàng căn bản ngăn không được hắn một kích, cái này khiến Thiên Hạ Hồng rất là kiêng kỵ. Ha ha, tự nhiên là đi dạo ký viện, uống hoa tử đi, không được sao? Thiếu niên lườm nàng một chút, khinh thường nói. Ôi bi, Lâm công tử, ngài không cần lớn như vậy hỏa khí thôi, nô gia một hồi liền lên đi cùng ngươi, có được hay không? Bạch Tam Nương mị tiếu một tiếng, hướng phía trên lầu nói ra. Không cần phiền toái như vậy, Khâm Thiên dám ở đây, người không có phận sự nhanh chóng lui tán. Thiếu niên móc ra một tấm lệnh bài, hướng phía ngoài cửa sổ lung lay, liền lại thu hồi lại. Thiên Hạ Hồng do dự, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, quay người rời đi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lâm Mặc, Lâm đại quan nhân nhà. Trong đám người, một vị dáng người thon gầy huyết y nhân nhìn về phía lầu hai, tiếng nói cổ quái, nghe để cho người ta rất không thoải mái. Phỉ Manh, ngươi làm sao mới đến? Lâm Mặc liếc xéo hắn một chút, hứng hở mà hỏi thăm, hắn cùng Phỉ Manh đã biết, cho nên nói chuyện tương đối tùy ý. Chương 122. Lẫn nhau giới thiệu, Phỉ Manh sinh 10 phần âm lãnh, xấu xí, sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng hiện ra màu tím xanh, phảng phất tử thi bình thường, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Không như trên đến một lần. Lâm Mặc có chút nghiêng đầu, đối với Phỉ Manh mời đạo, hắn cười đến như là nhà bên sáng sủa chàng trai chói sáng. "Tốt, vậy ta liền cùng ngươi uống rượu mấy chén." Phỉ Manh lên tiếng, trực tiếp đi thẳng lên lầu 2, người vây xem cũng tán không sai biệt lắm, Bạch Tam Nương cùng Dương Đại cũng đi theo hắn Phỉ Manh cùng đi lầu 2. "Tam Nương tử, ngươi sao có thể kéo một người ngoài cuộc tiến đến? Lúc trước nói xong thế nhưng là ba người chúng ta cộng đồng chia đều tiên duyên, ngươi làm như vậy, có thể không chính cống a?" Đợi Bạch Tam Nương cùng Dương Đại đi theo Phỉ Manh đi vào lầu 2, Phỉ Manh trực tiếp ngồi xuống, hơi bất mãn nhìn xem Dương Đại nói ra. Bạch Tam Nương đem thò đầu ra đi xem nhìn, lúc này mới đóng cửa lại, lúc này Dương Đại cũng chỉ bất quá là a a gật cười, cũng không nói gì. "Ôi bi, Phỉ gia, vị tiên sinh này thế nhưng là một cái cao nhân đi, còn nữa nói, mang nhiều một người nhiều một phần bảo hộ thôi." Bạch Tam Nương tiểu tích tích nói. "Nếu là cao nhân, không biết có thủ đoạn gì, không ngại xuất ra để cho ta xem." Phỉ Manh nghe vậy, ánh mắt quét về phía bên cạnh Dương Đại, khép mắt lại đến, ngựa khí bất thiện nói ra. Dương Đại thấy thế, vội vàng cười a a nói ra, "Đâu có đâu có, tại hạ bất quá là cái sẽ chỉ loay hoay một mép sơn dã người rảnh rỗi thôi, làm sao được tính là cái gì cao nhân." Phỉ Manh nghe xong Dương Đại lời nói, không khỏi cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cũng không tin tưởng hắn lý do thoái thác. Bạch Tam Nương lại là cười híp mắt đà thanh đạo, "Dương tiên sinh mặc dù bản sự bình thường, nhưng là dáng dấp vẫn còn không sai, Phỉ gia ngài nói có đúng hay không nha?" Nói xong, Bạch Tam Nương ngẩng đầu lên, hướng về phía Phỉ Manh liếc mắt đưa tình mà. Một bên Lâm Mặc lại nói, "Bạch Tam Nương, ngươi như vậy tốn công tốn sức đem chúng ta ba vị tìm đến, không phải bèn bèn để cho ta nhìn hai ngươi liếc mắt đưa tình đi, có chuyện cũng nhanh chút mà nói, chớ có lãng phí lẫn nhau quý giá thời gian." Phỉ Manh cùng Bạch Tam Nương đều là khẽ giật mình, lập tức hai người nhìn chăm chú một chút, lại rất nhanh thu hồi ánh mắt. Bạch Tam Nương sửa sang lại quần áo, khôi phục trước đó vũ mị xinh đẹp dáng vẻ, nhìn xem Lâm Mặc hỏi, "Lâm công tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay nô gia ước các ngươi tới, chủ yếu là muốn nói cho ngươi bọn họ, địa đồ đúng là tại nô gia trong tay. Nhưng là nô gia có thể sớm nói xong, nô gia chỉ cần kiện kia đồ vật, mặt khác đều thuộc về các ngươi." Bạch Tam Nương lời nói này cực kỳ thẳng thắn, tựa hồ căn bản cũng không có che giấu ý tứ. Nhưng là Lâm Mặc nghe xong Bạch Tam Nương lời nói sau, trên mặt cũng lộ ra một tia biểu tình cổ quái, nhìn chằm chằm Bạch Tam Nương, nửa ngày mới lên tiếng, "Chu tội liền nói chu tội, Tam Nương tử chỉnh như thế thanh cao, ngược lại để bản công tử nhìn với con mắt khác." Bạch Tam Nương hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Mặc một chút. Ngược lại là Phỉ Manh sau khi nghe xong, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, cười hắc hắc nói, "Ha ha ha, thì ra là thế, khó trách ngươi muốn đem chúng ta đều gọi tới, hảo hảo, nếu là thật sự có tiên duyên, món đồ kia về ngươi cũng không sao. Không biết mấy vị nói chính là thứ gì?" Dương Đại một mặt u mê mà hỏi, hiển nhiên không rõ bọn hắn trong miệng cái gọi là tiên duyên là chỉ thứ gì. Trước đó, ba vị gia không bằng trước lẫn nhau tự giới thiệu mình một chút, hiểu rõ cũng tốt làm việc. Bạch Tam Nương cười khanh khách hỏi, tựa hồ đối với mị lực của mình cực độ tự tin. "Tại hạ tên là Dương Đại, một cái không quan hệ nặng nhẹ sơn dã người rảnh rỗi thôi." Dương Đại nói ra, lơ đễnh. Ngược lại là Lâm Mặc nhìn hắn một cái, sau đó nói, "Ta họ Lâm, một chữ độc nhất một lạc yên, đại nội tổng quản giả Định Nghĩa tử, Khâm Thiên phụ khanh, ta ngược lại thật ra rất nguyện ý cùng các ngươi người trong giang hồ thông đồng làm vậy, dòng giá ta cái kia tiện nghi nghĩa phụ cũng không tệ." Lâm Mặc lời nói không hề cố kỵ, Dương Đại nghe vậy, chau mày, nhìn Lâm Mặc một chút, lại phát hiện thần sắc của hắn bình tĩnh đến cực điểm. Phản phất tại kể rõ cái gì bình thường cố sự bình thường. Lâm Mặc phản ứng, ngược lại để Dương Đại cảm giác vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua giống Lâm Mặc loại người này. Mặc dù ở bề ngoài nhìn rất rực rỡ, nhưng là có một loại nói không nên lời cảm giác, các ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm, ta là một bệnh nhân, lục thế năm đó bị diệt cả nhà, toàn bái giả đỉnh ban tặng, ngươi nói ta nên bắt hắn làm sao bây giờ? Lâm Mặc lườm ba người một chút, thản nhiên nói, tựa hồ đang trần thuật một kiện cùng hắn không chút nào muốn làm sự tình một dạng. "Thi Ma, Phỉ Manh." Phỉ Manh tự báo dòng họ đằng sau, liền ngậm miệng lại, một đôi tặc nhãn không ngừng đánh giá Dương Đại, muốn từ đó nhìn ra chút gì đến. Vị này Phỉ gia là Tam Thi phái sau cùng truyền nhân, trên giang hồ tuy nói địa thấp, nhưng là có thể dẫn xuất cá thể Tam Thi, nếu là không có khả năng chém tới Tam Thi lời nói liền phiền toái. Lâm Mặc mỉm cười nói ra, "Tam Thi khái niệm này, sớm nhất xuất từ tiểu tiên ông Cát Huyền Tam Thi tập, đến tiền triều thậm chí trước tiền triều ở giữa, lại có không ít đạo thư bắt đầu đem Tam Thi làm chuyên luận viết ra từng điều đi ra. Bởi vì đối phó tam thi trong quá trình có canh thân ngày gác đêm chỉnh tự, cho nên vân cấp thất ký cũng đem này dẫn thu làm canh thân bộ. Truyền thuyết thân người đều có tam thi trùng lại xương ba bảnh, ba trùng, mỗi ngày nhớ người khuyết điểm, mỗi khi gặp canh thân ngày, thừa người ngủ lúc đem người chi tội ác bẩm tấu thượng đế. Bộ phận cao nhân nghĩ ra một loại phương thức, tại canh thân ngày, vì để cho người tốt hơn bảo trì lý tính, cho nên muốn trắng đêm không ngủ, phòng ngừa tam thi lớn mạnh ảnh hưởng đến lý tính. Đáng lưu ý chính là, tam thi khái niệm này thời gian xuất hiện, kỳ thật so nội đàn tu luyện lưu trình thời gian xuất hiện còn phải sớm hơn. Tại Tây Du bên trong minh sắc đề cập tới thi ma khái niệm này, hồi 27, chính là thi ma ba đùa giỡn đường tam tàng, vân cấp thất ký trung tướng tam thi chế làm, sát dục cửa, ái dục cửa, tham lam cửa. Tam phong chân nhân cũng ở trên trời tiên dẫn bên trong nói, chẳng tam thi cảnh diệt ma lặn, cầm năm tặc ngựa nằm vật ngủ. Thi ma là bên ngoài muốn đại danh tử, Khâu Sử Cơ cũng đã nói, ngoại ma xa ra, thất phách cần trốn, chín trùng hạ xuất, tam thi tuyệt tích. Mặc dù không phải trong tu hành con đường phải đi qua, nhưng cũng là một cửa ải khó. Đường Bá Hổ từng ở trong thơ viết, tương lai hai tay áo hoàng kim nước mắt, bản sử án tam sinh bạch cốt tiền, cổ nhân từ xưa quý sinh, mặc dù thi cái từ ngữ này sớm tại tiên tần liền rộng khắp sử dụng. Nhưng là bạch cốt cái này một ý tượng, là tại Hán mặt mới bị đại chúng tiếp nhận. Trong truyền thuyết Thanh Văn Thừa bên trong có 5 loại nhập môn xem pháp, loại thứ nhất chính là bạch cốt xem lại sừng không chỉ toàn xem. Thuộc về xem pháp bên trong một loại, là quan sát hết thể dễ thân khí giới đều là thuộc không chỉ toàn, lấy đỉnh chỉ tham lam như quan tưởng tử thi xanh như các loại cùng nhau. Mà chống đỡ chỉ lộ ra sát tham, quan tưởng chim thú ăn ăn tử thi, mà chống đỡ chỉ dáng vẻ tham, quan tưởng tử thi hư thối sinh trùng giỏi cùng nhau, mà chống đỡ chỉ rượu sở tham. Quan tưởng tử thi bất động, mà chống đỡ chỉ cùng phục tham, cùng quan tưởng bạch cốt chi cốt khóa xem, mà chống đỡ chỉ trở lên 4 loại tham. Bởi vì cái gọi là không phá bạch cốt tiền, khó đạt chân bảo cùng nhau, bạch cốt thông thấu thì đốc mạch thông suốt, đây khả năng chính là ba đánh thi ma đằng sau bạch cốt phu nhân lần thứ tư lúc xuất hiện trên lưng vậy được Minh Văn chỉ đi. Vô luận đối với Bạch Hổ lĩnh giải thích như thế nào, có một việc có thể khẳng định, đó chính là đến giai đoạn này tâm huyết là muốn trở về nội tâm. Đây mới là tâm viên muốn ở chỗ này thoát ly đội ngũ về nhà nguyên nhân thực sự, cho nên mới tại lần này bên trong mượn ngộ không hồi phủ viết lên trời xuống đất như luân chuyển, vượt biển phi sơn thứ nhất có thể. Phu nhân là nhà hắn chi nữ, đi vào nhà ta, mặc dù cũng là trong tu luyện gặp chắc trở, nhưng là sự tỉnh xuất ngoại muốn, đây cũng là vì cái gì duy trì có ba đánh bạch cốt tinh không tại 9981 nạn hàng ngũ. Cựu đầu trùng phò mã ở rể, là nhà hắn đổ vật đi vào nhà ta. Cũng là bên ngoài muốn chỗ nhiễu, cho nên cùng bạch cốt phu nhân một dạng. Tại 9981 nạn bên trong 51 khó chỉ nhắc tới đoạt bảo cứu tăng, mà không có chín trùng chuyện gì. Cùng tam thi đối ứng còn có chín trùng. Bao phát con bên trong, cũng đã đem cả hai đặt song song đưa ra, tam thi chín trùng, đều là tức tiêu hỏng. Tam ma phái nhưng thật ra là danh môn chính phái, bọn hắn bình thường ẩn thân tại trong núi sâu, lúc tu luyện sẽ trước sử dụng pháp thuật đem thể nội các loại dục vọng dẫn dụ đi ra, lại đối với cái này ba loại dục vọng tiến hành huấn luyện. Cuối cùng chém mất tam thi, tam ma phái sở dĩ được xưng là tam ma, chính là muốn chém mất trong thân thể ba loại dục vọng. Chạm tam thi sau, mặc dù không có khả năng lại dựa vào tam thi chiến đấu, nhưng có thể thu được trước đó chưa từng có bình tĩnh nội tâm, tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng. Chương 123. Đóng cửa lại đến tam ma phái trong lịch sử, nhưng thật ra là có triệt để tiêu trừ tam thi biện pháp, nhưng là bí quyết này cùng Long Hổ Sơn lôi pháp một dạng, thuộc về đơn truyền. Nhưng là đời trước truyền thừa giả còn chưa kịp đem năng lực này truyền xuống liền chết. Mặc dù nghe tam ma phái tu luyện quá trình có lý tưởng hóa miêu tả, nhưng là pháp môn này đồng dạng có chí mạng hai hại. Nếu như một mực không có chém mất tam thi lời nói, tam thi lại không ngừng làm hao mòn người ý chí cuối cùng sẽ phản vệ nó tâm, tiểu chết này sẽ cực kỳ thống khổ. Đến đại tống, tam thi tại vân cấp thất ký bên trong có được tính danh ba bảnh. Tử Dương phủ tam đại chân nhân một trong Tử Dương chân nhân Trương Bá Đoan đưa ra, tồn tại canh giáp thân mệnh lệnh rõ ràng, giết hết tam thi đạo đều có thể. Muốn được cốc thần giải không chết, cần bằng huyền tấn lập căn cơ. Cũng là tại thời kỳ này, tam thi bắt đầu cùng tích cốc tu hành tương quan liên. Tiêu trừ tam thi yếu quyết là một viên kiên cố tâm, năm đó ở tam tinh trong động, Bồ Đề tổ sư coi trọng tâm viên xích tử chi tâm, cho nên cho tôn chữ làm dòng họ. Lại bởi vì hắn sở cầu trường sinh, cho nên cho hắn lấy tên Ngộ Không. Cái gọi là tôn Ngộ Không, chính là thủ trẻ sơ sinh chi họ cầu Ngộ Không tên, tâm viên kiên cố, đạo ngăn lại giải. Một viên tuyệt không dao động bền lòng, chính là tiêu trừ tam thi chín trùng pháp bảo đợi cho ba người đều giới thiệu xong sau, Bạch Tam Nương cười thần bí, không biết từ chỗ nào lấy ra một khối lớn chừng bàn tay bị tử, đặt ở trên mặt bàn. Khối da này toàn thân hiện ra màu da, nhưng không có nửa điểm nhăn nheo, phía trên còn ẩn ẩn lộ ra huyết quang cùng từng tia yêu khí. Cái này chẳng lẽ quỷ ngưu bị tử? Lâm Mặc kiến thức rộng rãi, nhãn lực hơn người, tự nhiên nhận ra món đồ này là cái gì. Quỷ ngưu truyền thuyết ẩn vào Hoang Châu linh hoang chỗ sâu, rất ít hiện thế, bị tử bình thường dùng để chế chống trận, gọi đứng lên thanh âm có thể truyền ra cách xa 9000 dặm. Nhưng là, nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tính chân thực cũng không chứng cứ xác thực. Dương Đại cẩn thận quan sát đến, phát hiện phía trên vẽ lấy khá phức tạp đồ án, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn ra ẩn chứa một loại nào đó quy luật, giống như là trên tu hành sử dụng ám ngữ. Những bức vẽ kia loáng thoáng hợp thành một đầu tuyến, tựa hồ là một loại nào đó trận thế hình vẽ. Khối này quy ngưu bị tử, chính là nô gia tốn hao cực lớn tinh lực mới lấy được đâu, nói đến cái này còn cùng phỉ gia đến có chỗ quan hệ đâu. Bạch Tam Nương cười nhẹ, Lâm Mặc cùng Dương Đại đem ánh mắt đồng loạt đặt ở phỉ manh trên thân, người sau thì là hắc hắc cười tà vài tiếng, từ chối cho ý kiến, mở miệng nói ra, cái này muốn kéo tới chuyện cũ năm xưa, năm đó ta sư công chết bởi ma môn thập đại cao thủ một trong Tâu Nguyệt Vũ trong tay, chưa kịp đem cái kia chạm tam thi diệu pháp truyền xuống. Cái này cũng đưa đến rất nhiều bản môn sư minh đệ không có cách nào chém mất tam thi, cuối cùng ngược lại bị dục vọng chỗ xâm, trở nên điên không có một chút danh môn chính phái phong phạm, làm hại giang hồ. Nghe nói lời ấy, Dương Đại, Lâm Mặc hai người sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn cho dù đối với cố sự này cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là Lâm Mặc đối với ở trong đó liên lụy một ít chuyện nhưng cũng hơi có nghe thấy. Tại hạ ngược lại là nghe nói Tô Nguyệt Vũ tại 20 năm trước liền bị Doãn Viễn Sơn chặt đứt một tay, nhảy núi bỏ mình. Dương Đại cao mày nói, Lâm Mặc cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, phỉ manh nhìn hai người một chút, tiếp tục nói, năm đó sư phụ của ta cùng sư thúc vì tranh đoạt Tam Ma phái chức trưởng môn đánh chính là túi bụi, kết quả đồng quy vu tận, mà bản phái cũng bởi vì nội đấu chia năm xẻ bảy, hơn ngàn năm truyền thừa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đề cập chuyện cũ, phỉ manh trong hai con ngươi tràn đầy hận ý, Lâm Mặc cùng Dương Đại nhìn chăm chú một chút, đều là trầm mặc không nói. Phỉ manh nói tiếp, những năm gần đây ta trong giang hồ điệu thấp làm việc, chính là vì sẽ có một ngày có thể trọng trấn ta Tam Ma phái, thương thiên không phụ lòng người, ta rốt cuộc tìm được Tam Ma phái khai phái tổ sư Nguyên Hư thượng nhân để lại tiên phủ độc tiên. Ước chừng tại hơn 2-3 ngàn năm trước thời điểm, Nguyên Hư thượng nhân ngoại ý muốn xâm nhập một cái cổ tiên đạo phủ, sau đó liền sáng tạo ra tới Thái Thượng đạo quân Trạm Tam Thi chín chủng chân linh tu tính mệnh báo cáo, còn có một thanh tiên khí lá trắng Dương phu nhân Trạm Tam Thi toàn chân toàn tính mệnh bảo tiễn. Người sau vĩnh viễn lưu tại cổ tiên động trong phủ, Nguyên Hư thượng nhân lúc tuổi già thời điểm đem cổ tiên động thiên miêu tả thành địa đồ cùng Trạm Tam Thi bí pháp trao tặng hạ nhiệm tông chủ, từ đây nhất mạch đơn truyền. Không nghĩ tới địa đồ bị Bạch Tam Nương đạt được ta lớp này chạy tới lấy được năm thành tiên duyên, không quá phần đi. Phỉ manh nói lẽ thẳng khí hùng, đồng thời cũng đang quan sát mọi người tại đây phản ứng. Để phỉ manh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đại lộ ra vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm, tựa hồ là không biết cái đồ chơi này phân lượng nặng bao nhiêu. Trái lại Bạch Tam Nương cùng Lâm Mặc, hai mắt đều thả mau thả hết, bọn hắn đối với tiên duyên thế nhưng là khát vọng đã lâu. Đây chính là cổ tiên đạo phủ, nói không chừng sẽ có vũ hóa thành tiên bí tàng, là thiên hạ tất cả người tu hành tha thiết ước mơ chí bảo a. Dương Đại chấn định, cũng làm cho Lâm Mặc cảm thấy kinh ngạc, 1000 năm trước giang hồ từng xuất hiện hai loại binh khí, một cái gọi đồ long đao, một cái gọi ủy thiên kiếm, trên giang hồ những cái kia chưa từng luyện khí phàm phu đều nhanh đoạt điên rồi. Cũng không thể đạt được hai loại là vì gọt trái táo đi, vậy khẳng định chính là vì cái kia hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo lạc, liền không có gặp qua bình tĩnh như vậy người. Tiên duyên cái đồ chơi này mà cùng Ngọc Tỷ truyền quốc là giống nhau khái niệm, một khi đạt được chẳng khác nào có được thiên hạ, ai có thể không động tâm. Cho nên hắn Dương Đại dựa vào cái gì có thể không động tâm. Thật tình không biết Dương Đại cũng là một tên người cầu đạo. Hắn đối với tiên duyên tự nhiên cũng là cực độ khát vọng. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn tiên duyên phía sau ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm, phàm là mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn có thể chuyển xuống thủ đoạn bên trong, khẳng định là có vũ hóa phi thăng đầu mối. Nếu là vật tầm thường, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là cái này tiên duyên nếu là cổ tiên di trạch, tất nhiên sẽ nhận các phương ngấp nghé, nói không chính xác lần này tham dò chính là một cái hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Dương tiên sinh ngược lại là hảo tâm tính, thật làm cho Nô gia cảm thấy bội phục, Nô gia sở dĩ đem ba vị gia đều gọi cùng một chỗ, chính là muốn cho tất cả mọi người đi xem một chút chỗ này vị tiên duyên đến tột cùng có huyền diệu gì. Bạch Tam Nương nguyện chuyển cười, của nàng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, một cỗ mỹ thái tự nhiên sinh ra, để cho người ta nhịn không được liền muốn bổ nhào qua hung hăng trả đạp nàng một phen. Lâm Mặc hắn đã sớm xem thấu Bạch Tam Nương tâm tư, nói tâm tư của các ngươi ta minh bạch, nhưng ta nếu là biết đến, ta ngay cả chính ta thân nhi tử đều không nói cho, há lại sẽ nói cho các ngươi biết. Lâm Mặc lời nói, để người ở chỗ này lập tức lâm vào xấu hổ bên trong. Dương Đại thở dài, lắc đầu. Hắn mặc dù cũng hiểu biết tiên duyên dụ hoặc, nhưng là nếu như muốn vì cái gọi là tiên duyên dựng vào mệnh của mình, hắn tình nguyện không đập vào. Phỉ manh ngược lại là không e dè nói, ta liền ăn ngay nói thật đi, trong lòng ta không chắc, tìm kiếm mọi người trợ giúp, cũng không chỉ bất quá là tăng cường tỷ lệ thôi. Nếu không phải ta thiếu Bạch Tam Nương nhân tình, lại bị tử trên tay nàng, ta mới không gọi các ngươi đến tranh vào vũng nước đủ, nếu có điều đến, chúng ta cùng tham khảo tiên nhân tạo hóa, như thế nào? Ha ha, mấy vị, lần này tìm tiên duyên hành trình, tại hạ còn phải dựa vào các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Dương Đại dẫn đầu biểu thái. Hắn ngược lại là đối với Tam Ma phái truyền thừa rất có hứng thú, bất luận như thế nào, trước lăn lộn đến một phần lại nói. Lâm Mặc nhìn về phía Phỉ Manh, nói ra, ngươi đây là muốn lợi dụng chúng ta, ta khuyên ngươi hay là sớm làm thu hồi phần tâm tư này, nếu không Lâm Mặc không có đem uy hiếp nói xong, nhưng là trong lời nói cảnh cáo ý vị lại là cực kỳ nồng đậm. Chương 124. Địa đồ chi bí a. Phỉ Manh nhiều hứng thú nhìn một chút Lâm Mặc, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Lâm Mặc, chẳng lẽ ngươi sợ? Lâm Mặc lườm Phỉ Manh một chút, huệ bài nói, ta sợ cái gì? Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Nói xong, Lâm Mặc liền không tiếp tục để ý Phỉ Manh, mà là quay đầu đối với Bạch Tam Nương nói ra, chúng ta tới nghiên cứu một chút địa đồ này như thế nào. Bạch Tam Nương gật đầu, bốn người đều xuống tới, nhìn chằm chằm địa đồ xuất thần. Giả thiết chúng ta lấy Tam Ma phái làm điểm xuất phát, mọi người nhìn xem địa đồ này hình dáng như cái gì. Dương Đại hỏi. A, kỳ, lại là châu, thú như chi tướng, quái sự mà quái sự mà. Lâm Mặc cẩn thận chu đáo một chút, nói ra, bất quá nơi này là cái sơn cốc, cái này châu đầu lâu thế nào lại là một bộ sơn cốc bộ dáng đâu. Đám người nhẹ gật đầu. Địa đồ này hình dáng xác thực rất giống châu, thậm chí cả tấm địa đồ đều là bị bao khỏa tại trong dạ dày bò một dạng. Tại hạ đối với cái này lý giải là hẳn là đan điền, lại hoặc là nói là cố thủ đan điền, linh đài tấp vùng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Dương Đại suy đoán nói, mấy người khác cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy khả thi rất cao. Không chỉ có như vậy, các ngươi đang nhìn này cũng lật lò bắt quái phía dưới còn có hỏa diễm thiêu đốt, hẳn là khảm ly trao đổi, là thủy tướng. Dương Đại tiếp tục nói bổ sung, để mấy người nhẹ gật đầu, Thủy Manh cười ha hả nói, ruột cung nước, đáp án rất rõ ràng. La Cực, ruộng nước đại biểu đất lành, Lâm Châu, Chắc Châu, Đàn Châu, còn có đã từng Cổ Vân Châu, truyền thuyết Cổ Vân Châu kết nối với Hải Dương, chỉ là bởi vì trải qua ngàn năm biến thiên, cho nên mới biến thành lục địa, bất quá địa đồ này ngược lại là rất chuẩn xác. Dương Đại Tán đồng gật đầu nói, lập tức lại chỉ hướng lò bắt quái bên cạnh một cái ao nước, nghĩ nghĩ mở miệng nói ra, nơi này hẳn là đại biểu là giao chỉ, nước bọt là cái gì không cần tại hạ nhiều lời đi. Rất rõ ràng là hiện tại Vân Châu, còn lại điểm cũng đều rất dễ lý giải, dùng xem bói thủ pháp mà tính liền tốt. Thủy Minh cũng bắt đầu giải thích nói, vài người khác cũng nhao nhao nhẹ gật đầu, cảm thấy rất đáng tin cậy. Cuối cùng mọi người đem trọng điểm xác định được chính là tại Tu La Thành bên cạnh Thường Âm Sơn bên trên, đúng dịp, nhất tuyến tiên phân đà cũng ở đó. Người nói là tiên duyên tại Thường Âm Sơn đứng sầu khe bên trong. Nô gia ở chỗ này ngây người sắp có nửa năm, nơi này thấy thế nào cũng không giống có tiên nhân di trạch địa phương a. Bạch Tam Nương sau khi nghe xong nhíu mày hỏi, nàng đã tới không sai biệt lắm nhanh non nửa năm, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy bất luận cái gì dị tượng. Thường Âm Sơn ở vào giữa hai tòa sơn phong, chung quanh thế núi hiểm trở, mà lại bốn chỗ đều là vách núi treo leo, không có đặt chân chi địa, hẳn là có tiên đạo cao nhân ở đây bố cục, thiết hạ phong thủy kỳ trận, nếu không có cơ duyên xảo hợp, tuyệt khó tìm đến cái chỗ kia. Dương Đại trầm tư một lát, sau đó cấp ra phân tích của mình. Nhìn đại khái, ương sầu khe hẳn là tại Thường Âm Sơn hướng tây nam, lại chỉ có thể vận hành tiểu chu thiên đi hỏa khí, trong sơn cốc thoáng có chút đặc thù, nhưng không quá rõ ràng. Phỉ Manh cũng mở miệng nói ra, vài người khác nghe nói như thế, cũng đều nhẹ gật đầu. Cách một ngày không bằng xung đột, vậy chúng ta liền đi Thường Âm Sơn đi một lần đi. Dương Đại đi đầu đứng người lên, đề nghị, đám người tự nhiên không có ý kiến. Một bên khác, Thường Âm Sơn ở vào dãy núi vây quanh bên trong, tứ phía đều là vách núi, duy chỉ có ương sầu khe dưới có một dòng sông nhỏ trôi, bởi vậy được xưng ương sầu rãnh. Mà lại núi này dễ thủ khó công, nghe nói ở chỗ này còn ẩn giấu đi tiên môn bí thuật, cho nên quanh năm hấp dẫn nhân sĩ giang hồ tiến về tìm kiếm kỳ ngộ, hy vọng có thể đạt được tiên duyên. Mà tại Thường Âm Sơn chỗ sâu, nơi này chính là nhất tuyến thiên thổ phỉ phân đà, lúc này tụ nghĩa trong nội đường đèn đuốc sáng trưng, nhất tuyến thiên thổ phỉ đám nhóc con đều ở nơi này. Trên thủ tọa có 4 cái ghế, bất quá hôm nay chỉ 2 vị, ngồi tại trên thủ tọa Thiên Hạ Hồng sắc mặt hiển nhiên rất khó coi. Mà ngồi ở nàng bên trái chính là một vị công trưởng đao nam tử trung niên, ăn mặc có chút mộc mạc, mang trên mặt một chút cảm giác tăng thương, không biết là trải qua gió sương bố trí, hay là quanh năm không thấy ánh nắng dẫn đến. Một vị khác thì là Đỗ Lão Quái, mặc dù mặt mũi tràn đầy nhăn nhẻo, nhìn như giàn mua, nhưng là ánh mắt sắc bén, đôi bàn tay khô cạn như củi, phảng phất tùy thời muốn đứt gãy bình thường. Hai vị, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, ba nhà chúng ta liên thủ, đem Bạch Tam Nương đá ra Tu La Thành, như thế nào? Thiên Hạ Hồng mở miệng nói ra, thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng là ngữ khí lại lộ ra từng tia lạnh lùng. A. Đỗ Lão Quái bước bước trong râu, khép hai mắt nhìn xem nàng, cụ thể muốn làm sao áp dụng đâu? Đỗ Lão Quái lần này tư thái lập tức để Thiên Hạ Hồng rất không thích, lúc đầu nàng là chuẩn bị trực tiếp cùng hai người này ngả bài nếu Đỗ Lão Quái dạng này, vậy nàng ngược lại là không đội. Đơn giản, chúng ta chỉ cần liên hợp lại giống Bạch Tam Nương tạo áp lực, bước bách nàng giao ra nhuyễn ngọc cát, há không đơn giản. Ha ha, Đỗ Lão Quái đột nhiên cười lên ha ha, trong tươi cười xen lẫn kinh miệt, Thiên Hạ Hồng, ngươi thật cho là chúng ta là đồ ngốc sao? Nhuyễn ngọc cát giá trị ai chẳng biết hiểu, Bạch Tam Nương làm sao có thể từ bỏ? Huống hồ lão giả ta niên kỷ cũng lớn, cũng sớm đã thoái ẩn, không muốn lại tranh đấu chém giết. Ngươi nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi làm việc đâu? Đỗ Lão Quái lời nói để Thiên Hạ Hồng sầm mặt lại, lão già này cũng dám công nhiên cự tuyệt chính mình, không nể mặt chính mình. Mà lúc này, tên kia sau lưng công trưởng đao nam tử trung niên chậm rãi mở miệng, ta chỉ là một kẻ phổ thông đao khách, không muốn quấn vào những sự tình này, sự tình tha rằng không bên trong, ta chỉ là muốn một cái an tĩnh sinh hoạt địa phương thôi. Nam tử trung niên chính là huyết đao khách, mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng là cũng không thương tham dự giang hồ ân oán bên trong. Thiên Hạ Hồng ánh mắt liếc nhìn toàn trường, hai người này hoàn toàn không ăn chính mình một bộ này, chính mình căn bản không có biện pháp uy hiếp bọn hắn. Ta cũng mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao kế hoạch của ta là sẽ không cải biến các ngươi không phối hợp ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Cho cười, lão đầu tử không phục bồi. Đỗ Lão Quái nói xong câu đó, liền đứng dậy đi thẳng. Hắn mới không có công phu bồi Thiên Hạ Hồng tại địa phương quỷ quái này hồ nháo, Thiên Hạ Hồng người này tâm địa ác độc độc. Đến lúc đó nếu như phá vỡ tứ phương thế chân vạc cục diện này, kế tiếp bị thôn tính nói không chừng chính là Đỗ Lão Quái chính hắn. Hú hồ Đỗ Lão Quái mới sẽ không ngốc đến gây mất toàn giang hồ tình báo nơi phát ra, hắn sống lâu như thế hiện tại duy nhất hứng thú yêu thích chính là xem kịch, an dưa. Về phần giang hồ cựu nhân, đều nhanh chết xong cũng đều không cần lo lắng, ta cũng cáo tử. Huyết đao khách lắc đầu, theo sát lấy cũng rời đi, loại này giang hồ phân tranh, hắn căn bản không hứng thú nhúng tay, càng không nguyện ý trộn lẫn đi vào. Thiên Hạ Hồng lên cơn giận dữ, hắn không thể đem hai tên khốn kiếp này xé nát, bất quá nàng cũng rõ ràng, chính mình căn bản không có cách nào ngăn cản, thế là chỉ có thể hung hăng dậm chân, rời đi tụ nghĩa sảnh. Chương 125. Dẫn ba thi tại hạ ngược lại là đối với phỉ lão ca quý phái dẫn tam thi có chút hứng thú, không biết phỉ huynh phải chăng có thể dẫn xuất tại hạ thể nội tam thi a. Dương Đại mỉm cười nhìn về phía Phỉ Minh hỏi, hắn đối với Tam Ma phái thủ đoạn có chút cảm thấy hứng thú, cho nên muốn kiến thức một phen. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề, chỉ bất quá người trong giang hồ gặp ta như là ôn thần bình thường tránh không kịp, giống Dương tiểu ca như vậy chủ động tới thỉnh giáo thật đúng là thiếu a. Phỉ Minh híp mắt lại nhìn xem Dương Đại, mang trên mặt nghiền ngẫm ý cười nói ra. Ha ha, tại hạ mặc dù cũng sợ dẫn xuất tam thi sau sẽ bị tam thi gây thương tích, nhưng cũng không đến mức e ngại đến loại trình độ đó, tại hạ khi cầu đại đạo. Dương Đại cũng không lộ ra cái gì biểu lộ thất kinh, ngược lại bình tĩnh ung dung cùng Phỉ Minh nhìn nhau. Ha ha. Tốt một câu khi cầu đại đạo. Ta thích, Dương tiểu ca, ngươi hợp khẩu vị của ta. Phỉ Manh nghe xong Dương Đại lời nói sau vỗ tay một cái tán thưởng nói, lập tức lời nói xoay chuyển, nếu Dương tiểu ca muốn kiến thức một chút ta bản phái thần thông, vậy ta liền không làm nó khó khăn đưa ngươi thể nội tam thi dẫn ra ngoài, cũng sẽ chuyển cho ngươi thu nhiếp tam thi pháp môn. Bất quá làm vấy bẩn trước tiên nói ở phía trước, nguyên thần của ngươi cùng linh đài tốc vương lại nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, nếu là ngăn cản không nổi huyễn cảnh ăn mòn cũng rất dễ dàng lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh, đến lúc đó sinh tử do mệnh giàu có nhờ trời. Phỉ Manh thanh âm trở nên trầm thấp đứng lên, ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Dương Đại nghe vậy lông mày nhíu lên, sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Đa tạ Phỉ lão ca nhắc nhở, tại hạ đã làm tốt chuẩn bị. Lâm Mặc mỉm cười cũng mở miệng nhắc nhở, Dương Đại, dẫn tam thi cần tâm trí kiên nghị người mới được, chớ tùy tiện buông lòng cảnh giác, càng phải chú ý cẩn thận, không phải vậy rất có thể sẽ sắp thành lại bại, cuối cùng ngã xuống đạo tiêu. 3000 năm đã từng có cái gọi Mạc Thái Sung Diệu đạo cao nhân không tin tà, câu một đầu tâm ma, cùng tam thi cùng nhau đặt ở linh đài tất vương bên trong tầm bổ, vì để cho đạo cảnh nước lên thì thuyền lên, cuối cùng bị thiên đạo đánh chết, người có thể tuyệt đối không nên học hắn, bằng không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lâm Mặc một bộ ông cụ non dáng vẻ dặn dò. Dương Đại nghe vậy khỏe miệng co giật hai lần, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu hồi đáp, tại hạ hiểu được, yên tâm đi. Bạch Tam Nương ngược lại không lo lắng, chỉ là ôm xem trò vui thái độ chờ đón xuống tới phát triển. Dương Đại ngồi xuống Phỉ Manh trước mặt, tùy theo ngũ tâm triều thiên, mà Phỉ Manh hai tay nhặt hoa, làm một cái rất kỳ quái tư thế, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Phỉ Manh một chỉ điểm tại Dương Đại linh đài tấp vương bên trong, Dương Đại cảm giác mình linh hồn không ngừng chìm xuống dưới, tựa hồ muốn thoát ly bên ngoài cơ thể một dạng. Lúc này Dương Đại chỉ cảm thấy chung quanh một vùng tăm tối, phản phất rơi xuống vô tận như vực sâu, vô biên vô tận hắc ám thôn vệ linh hồn của hắn. Dương Đại cố gắng mở hai mắt ra, thình lình phát hiện chính mình đứng lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một ngụm khổng lồ 3-4 chân nồi sắt. Đỏ bừng liệt hỏa liếm láp đáy nồi, trong nồi đựng đầy sôi trào dầu nóng, tu cục nổi lên, nóng rực khói dầu khí bừng bừng trưng ân, hung đến Dương Đại lớn tiếng ho khan, con mắt đều không mở ra được. Đây là ảo giác sao? Dương Đại cau mày nghi ngờ lẩm bẩm, tâm niệm vừa động, Dương Đại liền một cái ngã lộn nhào từ giữa không trung ngã xuống, tiến vào một ngụm trong chảo dầu. Hoa váng dầu bắn lên, nóng hổi không gì sánh được. Trong nháy mắt Dương Đại cả khuôn mặt đều bị thiêu đốt huyết nhục mơ hồ, thống khổ bất phần. Dương Đại liều mạng dãy rủa, muốn leo ra chảo dầu, nhưng là làm sao vô luận như thế nào dùng sức đều không bò lên nổi, chỉ có thể ở trong chảo dầu không ngừng bay này lấy. Dương Đại đau đến nghe răng trợn mắt, dầu nóng dính đầy toàn thân, da chóc thịt bong, nâng lên từng cái buồn nôn bong bóng, máu me đồng địa, vô cùng thê thảm, thê lương gào thét để cho người ta không khỏi dùng mình. Dương Đại phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cục leo ra ngoài chảo dầu, nhưng là toàn thân cháy đen, quần áo rách dưới, giống như từ lò than bên trong đi ra nạn dân một dạng, chật vật đến cực hạn. Dương Đại nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trán của hắn che kín mồ hôi mịn. Hô, thật là đáng sợ. Cuối cùng là chỗ nào? Dương Đại nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, những này chảo dầu chí ít cũng có mấy trăm ngàn cái, sáng lắc lư trước mắt, sắp xếp tại một tòa âm khí âm vũ đại điện hình tròn bên trong. Thời gian qua một lát, dầu càng đốt càng lăn, suối phun giống như bắn ra nổi bên ngoài, nóng hổi dầu sóng trên không trung nổ tung, dâng lên nồng đậm xương trắng cùng nước muối khói dầu vị. Mà đúng lúc này, trên không đã biến thành nhìn không thấy bờ hừng hực biển lửa, ngàn vạn đạo liệt diễm hướng phía dưới phun ra. Mười phần đáng sợ, nhiệt độ nóng bỏng không gì sánh được, cả mặt đất đều hòa tan, biến thành dòng nham thạch trôi. Dương Đại đứng dậy muốn chạy, lại phát hiện bốn phía con đường đã sớm bị phong tỏa, căn bản chạy không thoát, bốn phía sớm đã biến thành nham tương địa ngục, cực nóng nhiệt độ cao nướng hắn ra thịt đau nhức. Đột nhiên một đầu tráng kiện ngọn lửa từ Dương Đại phần lưng thoát ra, vòng quanh Dương Đại quần áo, đem Dương Đại bao bảo. A! Dương Đại tê tâm liệt phế tiếng hét thảm tại mặt đất vang lên, hỏa diễm bùng nổ, dần dần đem Dương Đại bao khỏa đi vào, sau đó Dương Đại cả người đều biến thành một hỏa nhân. Liên hỏa đốt người, Dương Đại thống khổ kêu gào, tại trong liệt hỏa quần quật lấy dây rồi lấy, như là một cái bị nấu ra tôm bự bình thường, co do thân thể, nhưng lại tốn công vô ích. Ngọn lửa đốt khắp Dương Đại toàn thân mỗi một chỗ địa phương, chỉ là mặc cho hắn như thế nào kêu rên, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Mà đúng lúc này, trên sàn nhà đột nhiên đã nứt ra một cái động không đáy, Dương Đại làn ra lại lần nữa khôi phục bóng loáng sạch sẽ, không hư hao chút nào, thật giống như chưa từng xảy ra sự tình vừa rồi một dạng. Dương Đại thẳng tắp rất xuống, một cây bén nhọn vật thể đống nhiên đâm vào Dương Đại bụng, máu chảy như suối, Dương Đại thống khổ kêu, muốn dây rủa thoát đi, thế nhưng là hắn căn bản là không sử dụng ra được sức lực. Nơi này là một tòa âm phong mù sương đại điện, bốn phía núi đao san sát, giống như cắm ngược ung tùm kiếm kích, từng thanh lưỡi dao lóe ra hàn quang, làm cho người sợ hãi. Mà tại những kiếm này kích ở giữa thì là một bộ lại một bộ khô quắt thi thể, dáng chết dữ tợn đáng sợ. Mà Dương Đại chính là treo ở một tòa trên núi đao, sắc bén đỉnh núi xuyên tấu bụng, từ Dương Đại phía sau chọc ra, ruột đều chảy ra, Dương Đại đau đến không muốn sống, đều thảm không chỉ. Đao sơn hỏa hải xuống bạc dầu, chẳng lẽ nói ta chết đi? Dương Đại lẩm bẩm, trong đầu một trận hỗn độn, hai tay chống ở núi đao, muốn đem chính mình trước rút ra. Nhưng Dương Đại hơi chút dùng sức, bụng dưới lập tức chuyển đến xé rách đau đớn, máu tươi cuồn cuộn, nhuộm đỏ núi lao, Dương Đại triệt để tuyệt vọng. Bốn phía còn có thăm thẳm quỷ hỏa thỉnh thoảng chớp động lên, lộ ra âm trầm khủng bố, Dương Đại không dám loạn động, bởi vì hắn sợ sệt những quỷ hỏa kia sẽ đem mình đốt thành cho bụi. Nơi này là huyễn cảnh, ta muốn thủ vững bản tâm. Dương Đại nhắm mắt, cắn răng nhẫn nại lấy phần bụng xé rách đau đớn, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn biết đây là hắn duy nhất đường sống, bằng không hắn thật nhất định phải chết. Thứ hải, nguyên hồ nó ở, xem hồ tối tăm, nghe hồ im ắng cũng. Dương Đại hồn nhiên không để ý tới đau đớn trên người. Bởi vì một khi sinh ra tạp niệm, liền sẽ bị tam thi thừa lúc vắng mà bảo, rơi vào đáng sợ huyễn tượng mà không thể tự kiềm chế, thậm chí sẽ bị tra tấn đến chết. Chương 126. Tâm ma thần thủ thức hải, Dương Đại dần dần tiến vào một mảnh mênh mông không minh, một chút thống khổ điểm giảm đi. Dương Đại tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là không biết qua bao lâu, Dương Đại tình lĩnh phát hiện chính mình chính mang theo một cái cổng kềnh công xiềng, đi tại âm trầm trên đường nhỏ. Tả hữu hai bên đầu trâu mặt ngựa, hung thần ác sát đi theo hắn hai bên. Đùng. Mặt ngựa đột nhiên lắc tay bên trong đánh hồn roi, Dương Đại lập tức cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau đớn, không khỏi kêu lên sợ hãi. Ngay sau đó mặt ngựa vừa hung ác văng hắn một roi, chạm đến linh hồn đau nhức kịch liệt để Dương Đại kém chút đã hôn mê, loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Cảnh vật trước mắt thay đổi hoàn toàn, Dương Đại đặt mình vào trong địa phủ, trung quanh là vô số chảy nùng huyết ác quỷ, mặt xanh nanh vàng, giữ tận dọa người, nhưng là mặt không biểu tình. Đám ác quỷ đứng xếp hàng tiếp nhận thập điện Diêm Vương thẩm phán, cuối cùng lôi đi thụ hình, nhập lục đạo luân hồi. Dương Đại đứng xếp hàng bị đám ác quỷ xô đẩy, không ngừng đi lên phía trước, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều bị ngâm tại lạnh buốt thấu xương hàn thủy bên trong, thân thể mỗi một tấc da thịt cũng giống như kim đâm đau đớn. Nhiều lần, hắn đều suýt nữa té xỉu, nhưng là hắn không dám dừng lại dừng, chỉ có thể gắng gượng lấy tiếp tục hướng phía trước đi. Dựa theo quá trình, Dương Đại tiếp nhận thập điện Diêm Vương thẩm phán, thụ hình, lúc này Dương Đại sớm đã hình như tiểu tụy, cả người nhìn dàn mua không chịu nổi, gương mặt lom xuống dưới. Xương gò má cao ngất đột xuất, hai mắt ảm đạm vô quang, da bọc xương giống như thân thể khẽ run, bờ môi khô cạn rạn nứt. Lúc này, Dương Đại biết ngàn vạn không có khả năng bối rối, báo nguyên thủ nhất, không vui không buồn không sợ hãi không lo, tất cả cảm xúc một mực bỏ qua, chỉ để lại tinh khiết nhất ý chí lực cùng dục vọng cầu sinh, mới có thể chịu được. Dương Đại cắn răng quan, cố nén trên thân truyền đến đau đớn cùng mê muội, từ từ mở to mắt. Khi ánh mắt dần dần rõ ràng, Dương Đại phát hiện mình đã đi tới một chỗ rìa vách núi, dưới chân chính là sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám. Tiếng gió nghẹn ngào, thổi lên tầng tầng sương trắng, phảng phất muốn đem thế giới thôn vệ bình thường, làm cho người dùng mình. Dương Đại cúi đầu nhìn lại, bên cạnh trên tấm bia đá loáng thoáng viết lục đạo luân hồi bốn chữ. Đám ác quỷ kêu khóc lấy, một cái tiếp một cái nhảy hướng vách núi, biến mất vô tung vô ảnh, mà Dương Đại cũng lập tức bị một cỗ lực hấp dẫn cực lớn dắt rơi xuống, rơi. Dương Đại dùng hết toàn bộ lực lượng muốn ổn định thân hình, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào, nguồn lực lượng kia căn bản không phải hắn có thể chống lại. Dương Đại tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn thậm chí có thể nghe được chính mình lỗ tai bị xé nứt thanh âm. Bốn phía cảnh vật biến ảo, Dương Đại vậy mà thật vào luân hồi, đời thứ nhất ma tu luyện tận Tam Thiên Lý Giang Sơn. Dương Đại là trong thôn mách tính, rất không may bị luyện hồn, ngay cả tiến vạn hồn phiên tư cách đều không có, cuối cùng biến thành một đống xương khô. Đời thứ hai thánh nhân một kích bất chu sơn băng liệt, Dương Đại là trong núi tiểu phu, thật là bất hạnh một nhà sáu chiếc toàn bộ chết oan chết uổng. Đời thứ ba Long Vương du tuần 3000 mét sóng lớn, Dương Đại là độc một ngư dân, một cái bọt nước xuống tới ngay cả thi thể đều không có tìm tới. Đời thứ tư Vương Triều thay đổi, thiên quân vạn mã 800 dặm tranh phong, Dương Đại là qua đường quân bác, vô tội bị loạn đao chặt thành thịt nát. Đời thứ năm man hoang vạn yêu đại vương khí thôn vạn dặm hổ, mà Dương Đại là một cái tiểu yêu liền có thể ăn hết người à. Một lần lại một lần luân hồi chuyển thế, từ một bộ xương khô lại đến một bãi đất vàng, Dương Đại đã quên đi cái gì là bi thương, cái gì là khổ sở. Thậm chí không biết mình tồn tại ở giữa thiên địa này còn có ý nghĩa gì. Có lẽ, cuộc sống như thế, đối với người bình thường tới nói, chính là hoàn mỹ nhất kết cục đi. Đáng tiếc, Dương Đại cũng không thuộc về người bình thường. Ngàn vạn loại ác động, một đợt cao hơn một đợt, không dừng lại cuộc tới, Dương Đại chỉ là cố thủ linh đài, trong lòng vô hình không tượng. Lần nữa tiến vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, mặc cho các loại thống khổ tra tấn. Giống như lộ ra một góc đá ngầm, mặc cho sóng biển dâng trào trùng kích, vẫn như cũ sừng sững không ngã, chỉ còn chờ mưa to tiến đến một khắc này. Ngoài ý muốn chính là, mặc dù chịu đủ thống khổ, nhưng tính công lại đột nhiên tăng mạnh, thức hải càng phát ra rộng lớn sáng tỏ, tinh thần càng cứng cỏi, nguyên bản bởi vì thống khổ mà hư nhược thần thức, cũng dần dần tràn đầy đứng lên. Huyễn tượng xe ngựa đèn tựa như biến ảo, không biết qua bao nhiêu thời điểm, ầm vang một tiếng, Dương Đại phát hiện, chính mình vậy mà đi tới một chỗ không có vật gì địa phương. Nơi này không có thời gian không gian, không có nhật nguyệt tinh thần, không có âm dương ngũ hành, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận bao phủ toàn bộ thiên địa, phảng phất vũ trụ sơ khai thời khắc, nói xác thực hơn, tựa như tại một tòa phần mộ bên trong. Dương Đại ánh mắt chiếu tới, cuối cùng vẫn là không có gì cả, Dương Đại cùng ngoại giới cảm ứng hoàn toàn gãy mất, cái này tựa hồ là một cái không gian kỳ dị. Dương Đại dãy rủa lấy bò lên, nhưng là có một nguồn lực lượng lại đem hắn chết đặt ở trên mặt đất, giống như là đè ép một con kiến một dạng. Dương Đại toàn thân không có một tia khí lực, hắn cảm nhận được một tia bất lực. Ngươi rốt cục tỉnh rồi, ta còn tưởng rằng ngươi cứ như vậy hồn phi phách tán, trong lòng ngươi có nhiều như vậy cảm xúc tạp niệm, ngươi thật là ta sao? Trong lúc đột nhiên, bất thình lình thanh âm từ Dương Đại vang lên bên tai. Trong nháy mắt kế tiếp chỗ không gian này tựa hồ trở nên sáng lên một chút, Dương Đại con mắt đột nhiên trợn to, phản phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Dương Đại thấy được, hắn đời này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một cái hình ảnh, trước mặt lại là cùng mình giống nhau như lúc chính mình. Dương Đại chất hỏi, ngươi là phương nào yêu ma? Tại sao lại biến hóa thành tại hạ bộ dáng? Nơi này là nơi nào? Dương Đại đột nhiên ý thức được một sự kiện, chính mình hồn phách còn tại, quả quyết không có cái gì tà linh ác quỷ quấy phá, đến đoạt xá thân thể của mình. T. Ngươi thật tốt ổn nào, ngay cả người ngươi cũng làm không tốt, ngươi còn vọng tưởng thành tiên. Thật thật buồn cười. Cực giống Dương Đại nữ tử hai tay nhẹ bịt lấy lỗ tai trắng Dương Đại một chút, âm dương quái khí nở nụ cười. Hừ, khí hí Dương Đại trong lòng hoảng sợ, lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, lại một lần nữa chất vấn, ngươi đến cùng là ai? Báo lên tính danh. Cực giống Dương Đại nữ tử khinh thường nhìn Dương Đại một chút, từ từ ngồi xuống, bàn tay phát lực hung hăng nắm Dương Đại cái cằm, hung hăng nói, ta là của ngươi tâm ma, ngươi hài lòng? Dương Đại giật mình, mở miệng hỏi, cái này sao có thể? Người yêu nữ này nhất định là tại nói hiệu nói vượng, quấy tâm thần ta, tại hạ làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Tâm ma điểm một cái dương đại đầu hướng Trào Phúng, nơi này là ngươi thức hải, mà ta thì là ngươi thúc đẩy sinh trưởng đi ra một đóa độc hoa, ngày bình thường ta đều đang ngủ say, là của ngươi tham giận si tầm bộ ta, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, bất quá ngươi nhỏ yếu như vậy, chậc chậc chậc. Ngươi nếu như không để cho ta đem ngươi đoạt xá ngươi trở thành ta khôi lỗi, trong lòng bàn tay của ta đồ chơi, mỗi ngày thụ ta ức hiếp, cái này tốt bao nhiêu à? Tâm ma âm dương quái khí trêu chọc trêu ghẹo một trận, tùy theo lại tiếp tục nói, ta đến nay còn nhớ rõ đã từng có một lần Vu Lan sẽ lên, Phật tổ khai đàn giảng pháp, từng nói chúng sinh nỗi khổ, nhiều bởi vì không tuân thủ giới luật, tận tình túng dục, chỉ nói là không sát sinh, cứu hận mãi mãi không ngừng. Không trộm cắp, mạnh yếu như ta có gì khác? Không tà dâm, hết thể hữu tình đều là nghiệt. Không nói dối, ảo ảnh trong mơ trống rỗng. Không túng dục, chư hành không còn muốn sống. Không kéo dài vui, phương hoa sát na mà thôi. Không thèm rượu, lo sợ dao động vô thường. Không tham ngủ, đau khổ không thể giải thoát. Sát sinh không phải hộ đạo, chém nghiệp không phải chém người. Phi, cái gì mai lý tà thuyết? Dương Đại sẽ không tiếp tục cùng tâm ma tranh luận, hắn nằm dạp trên mặt đất, nhìn chung quanh, hạ quyết tâm, dùng cả tay chân, một tấc phí sức hướng phía trước bỏ. Chương 127. Cá thể khác biệt tại u ám thâm thúy trong không gian, Dương Đại gian nan bỏ sát lúc đích, tựa như là một đầu vừa học được bỏ sát sâu gió một dạng. Phía trước nói đường bước đi liên tục khó khăn, bốn phía đều là hắc ám nhìn không ra một tia ánh sáng. Nhưng Dương Đại vẫn như cũ hướng về phía trước bò, dù là ngón tay mài hỏng diện ra máu, dù là bàn tay máu thịt bé bét, Dương Đại đều không để ý, chỉ là phí sức hướng phía trước bò, giống như là một cái bị đánh gãy chân tên ăn mày. Da thịt rất nhanh bị mài nát, ngón tay lộ ra thật sâu bạch cốt. Dương Đại chịu đựng đau, cởi bỏ vớ giày, giảm bất lực ma sát, chậm rãi di động thân thể, dùng cả tay chân hướng về bóng tối vô tận trong vực sâu bò. Dù là di động giống con ốc sên, dù là động tác này tại tâm ma trước mặt tới nói cực kỳ buồn cười, nhưng Dương Đại vẫn tại cố gắng bỏ sát lấy. Ta chấp nhiệm trọng, nhiều giận nhiều chiến, Phật đà khó khăn, bởi vậy rơi vào tu la. Không gian thức hải bên trong tựa hồ không có khái niệm thời gian, cũng đối, nơi này ngay cả không gian khái niệm đều không có, Dương Đại cảm giác thời gian trôi qua hồi lâu. Mỗi thời mỗi khắc đều đang lặp lại lấy buồn kẻ không thú vị động tác, mỗi lần đấy lòng đốt có hy vọng thời điểm, đường xá long đong luôn có thể đem hắn một côn thức tỉnh. Dương Đại không biết thời gian trôi qua là thế nào, hắn chỉ biết là, bỏ sát thời điểm sinh mệnh lực của hắn đều đang nhanh chóng sói mòn. Dương Đại đã rất già. Hiện tại Tiểu Thanh Thực đã trở thành tóc bạc da mồi lao đầu tử, trên mặt cũng có nhăn nheo. Tuế Nguyệt vô tình treo cợt làm Dương Đại mắt mở, bàn tay cùng mắt cá chân đã biến thành bạch cốt âm u, trên đầu gối cũng mài ra một mảnh bạch cốt. Dương Đại mỗi chậm chạp di động một bước, bạch cốt cùng mặt đất liền sẽ phát ra rợn người chi chi âm thanh, tại cái này không gian trống trải bên trong đây là duy nhất có thể phát ra tới thanh âm. Tâm ma thực sự lý giải không được Dương Đại đây là đang làm gì, liền lên tiếng dò hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Tâm ma ngữ khí tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Đại làm lại như vậy uổng phí công phu, còn không bằng cứ như vậy trầm luân xuống dưới, xong hết mọi chuyện, để nàng chiếm cứ thân thể bây giờ tới. Dương Đại nghe được thanh âm, chậm rãi quay đầu dùng đục ngầu ánh mắt nhìn về hướng tâm ma. Dương Đại lúc này mới phát hiện, nguyên lai hai người bọn hắn khoảng cách căn bản không có rời đi bao xa, thậm chí tâm ma thanh trực tiếp tại Dương Đại bên người ngồi, một bước cũng không có rời đi. Trong thức hải không gian là vô hạn kéo dài cùng rút ngắn, Dương Đại tức rời đi tâm ma, cũng không có rời đi tâm ma. Từ đầu đến cuối Dương Đại đều là tại tâm ma bên người cố gắng bỏ sát dãy rủa. Dương Đại trong lòng không khỏi có một ít thất vọng. Kết quả này xác thực làm cho người có một ít thất vọng bi thương. Dương Đại nhiều năm như vậy làm hết thảy tất cả đều thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, không công bận rộn một trận. Làm cái gì cố gắng đều vô dụng, bởi vì nơi này rõ ràng ra không được. Nhưng là Dương Đại lại cố chấp cho là nơi này ra đi. Tâm ma tựa hồ hiểu một tia Dương Đại chấp nhất, hảo luôn khuyên bảo nói trong thức hải không có khả năng thi triển thuật số, mà lại đây là đại não bản thân cơ chế bảo hộ, không cách nào chạy trốn. Ngươi bây giờ chỉ có thể chờ đợi người khác tới tỉnh lại ngươi. Liền xem như đại La Kim Tiên bị nhốt thần thức của bọn hắn bên trong cũng là chỗ nào đều ra không được. Chúng chi ngươi bị tâm ma cuốn thân, khó càng thêm khó. Tâm ma lặng lẽ tới gần Dương Đại bên hai, nói mê một dạng đối với Dương Đại cổ nghi ngờ nói ngươi phải hiểu được, ngươi không ra được, ngươi đây là đang uổng phí công phu, từ bỏ đi, trầm luân tại cái này bên trong không gian hư vô, thật tốt ngủ một trận đi. Ngươi tức là ta, ta tức là ngươi, để cho ta đem ngươi dung hợp, chiếm cứ thân thể của ngươi đi. Tâm ma thanh âm cực kỳ mê hoặc lực, Dương Đại cường chịu được bối rối, đục ngầu không ánh sáng ánh mắt mê mang mà nhìn chằm chằm vào tâm ma. Như thế nào? Tâm ma hy vọng nhìn chằm chằm Dương Đại, hy vọng Dương Đại cho nàng một cái trả lời chắc chắn. Ta muốn đi ra ngoài ngươi ra không được, ta muốn đi ra ngoài ngươi ra không được. Tâm ma có chút không kiên nhẫn được nữa, Dương Đại máy móc lặp lại, ta muốn đi ra ngoài. Tâm ma cả giận nói, ngươi ra không được, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ra ngoài, ngươi không thể đi ra ngoài, lưu lại theo giúp ta. Ta muốn đi ra ngoài. Dương Đại không để ý tới nàng, máy móc xoay người qua, tiếp tục hướng về phía trước bò, dùng cả tay chân tăng nhanh tốc độ, nhưng vẫn là cùng trước đó không có tác dụng gì. Ngươi tại sao muốn ra ngoài? Tâm ma càng không hiểu. Tâm ma thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Dương Đại sẽ như thế toàn cơ bắp. Ta muốn đi ra ngoài, bởi vì ta biết bên ngoài có người đang đợi, ta có đại đạo muốn tìm, tại hạ không phải lẻ loi một mình. Dương Đại thanh âm tại trong vùng không gian này vang lên, sinh ra hồi âm, Dương Đại giống một con kiến một dạng hèn mọn nhỏ yếu bất lực. Từ xưa đến nay, không ai có thể tại đại não cơ chế bảo hộ sông xuống ra thức hải, ngươi không có khả năng, ta không có khả năng, tất cả mọi người không có khả năng, ngươi chính là cái phàm phu mà thôi, không nên mơ mộng nữa. Tâm ma lắc đầu tiếp nối nói, thanh âm thê lương, mang theo vài phần không hiểu. Ta và ngươi không giống với, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta là hai cái khác biệt cá thể. Dương Đại tiếp tục bò sát lấy, phía trước giống như là vô biên lô đen, đưa nàng từng điểm nuốt hết. Dương Đại thậm chí nghe không hiểu chính mình bò sát thanh âm. Thời gian đang không ngừng trôi qua, rửa sạch thời gian tuyến nguyệt, lại như là một đóa hoa hồng, chặt ngang bẻ gãy, cuối cùng nát tại trong đất bùn. Nhưng là những cái kia thanh hương, hay là thật lâu không thể để cho người quên. Dương Đại ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem, tâm ma cùng mình khoảng cách cũng không có kéo xa, Dương Đại một mực tại dậm chân tại chỗ. Dương Đại có chút thất vọng. Người có nghĩ tới hay không, có lẽ sau khi thành tiên, chúng ta cho tới bây giờ đều không có từng đi ra ngoài. Đơn giản chính là từ trong một cái lồng đổi được một cái khác hơi lớn một điểm trong lồng. Dương Đại hạ quyết tâm, run rẩy giơ tay trái lên, cái này đã không có khả năng xưng là tay, trên tay không có một tia vết đục, chùi lùi. Chỉ có một ít lưu lại vết đục treo ở trên bàn tay. Dương Đại nhắm ngay ngón út, một ngụm hung hăng cắn xuống. Cờ rốt. Một tiếng vang dọn, ngón út bên trên khớp xương hung hăng bị Dương Đại cắn xuống tới, chết lặng đau nhức kịch liệt tàn phá lấy Dương Đại trong thân thể mỗi một cây thần kinh. Chu Tâm lại đi trong lòng sắt muối đau nhức kịch liệt, làm Dương Đại diện mục và mẹo. Hắc hắc hắc, Dương Đại đã nứt ra miệng, quay đầu hiếm thấy sông Tâm Ma nở nụ cười. Tâm Ma mặt không thay đổi nhìn chằm chằm diện mục vặn vẹo Dương Đại, trong lòng không có một tia ba động, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp nàng lại hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Dương Đại cường nghĩ ra đau nhức kịch liệt, tay trái chậm rãi khép lại, cho Tâm Ma thụ một ngón giữa. Đây là Dương Đại đối với thiên đạo xem thường, cũng là đối với Tâm Ma xem thường. Dương Đại chậm rãi hướng về phía trước bò, đáy lòng của hắn lại dấy lên một cỗ hy vọng, loại hy vọng này là thời gian làm hao mòn không được. Hoàng hốt không biết qua bao lâu, Dương Đại thực sự già không được, trên người hắn nhiều thật dày cho bụi, nhưng Dương Đại vẫn tại hướng phía trước ngọng ngậy. Ngươi từ bỏ đi, ngươi thật ra không được, không cần cố chấp. Tâm Ma ánh mắt phức tạp nói ra, ta muốn đi ra ngoài, bởi vì đạo ngay tại dưới chân. Dương Đại thanh âm khàn khàn nói ra, hắn đột nhiên chỉ trước mặt hư vô, ngạc nhiên đối với Tâm Ma nói ra, ngươi nhìn, cái gì gọi là ra không được, những này không đều là điểm điểm tinh quang sao? Chỉ cần người sống chính là có hy vọng. Dương Đại chạy nhanh tận trên người toàn bộ khí lực, hướng về phía trước núp nít lấy, giống như ở trong nước ngược dòng mà đi. Không biết lại qua bao lâu, Dương Đại thân thể dần dần mục nát, thịt thối tản ra mùi thối, mọc ra cây nấm, thi ban tại Dương Đại trên khuôn mặt dàn mua nở rộ. Nhưng là Dương Đại vẫn không có từ bỏ, cho dù hắn ý niệm đã mơ hồ, cho dù hắn tứ chi tất cả đều hóa thành bạch cốt. Dương Đại cũng tại hết sức di chuyển thân thể, cùng cái này bất công thiên đạo chống lại lấy. Ngươi, vì cái gì? Tâm Ma phát ra thở dài một tiếng. Ngươi biết hai ta khác biệt lớn nhất là cái gì không? Dương Đại dùng hết tia khí lực cuối cùng hỏi. Tâm Ma lắc đầu, bởi vì chúng ta điểm khác biệt lớn nhất chính là lao tử cổ sống đủ cứng. Ta từ trước tới giờ không sẽ yêu cầu xa vời người khác ban cho ta chút gì. Dương Đại lớn tiếng nói, thậm chí giơ lên cái eo. Tâm Ma lần này thật ngây dại, nàng lần nữa đứng ngẩn ngơ ngồi lâu, cuối cùng như có điều suy nghĩ, thời gian dần trôi qua tiêu tán, có lẽ Tâm Ma sẽ còn trở lại, nhưng không phải hiện tại. Dương Đại đột nhiên nhìn thấy một trận bạch quang, đó là cách hắn cách đó không xa một trận bạch quang. Dương Đại dùng hết tất cả khí lực, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, liều lĩnh hướng ánh sáng kia chạy tới. Chương 128. Công đức đại thiện nhân ngoại giới, Lâm Mặc liếc qua Dương Đại, kinh dị không thôi. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người không sợ phỉ manh. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ đều đem phỉ manh coi là yêu nhân, phản phất đối mặt lão hổ bình thường e ngại. Trảm tam thi phương pháp cơ bản giống nhau, khác biệt duy nhất chính là các môn các phái đều có nghiên cứu của mình cùng kỹ xảo. Vô luận trước chém ác thi hay là trước chém tốt thi, cuối cùng chém tới bản thân thi, đều có thể chứng được đại đạo. Phỉ manh còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Lâm Mặc nhìn về phía phỉ manh, do hỏi. Rất nhanh liền đi, không cần phải gấp, dù sao chúng ta cũng không có chuyện để làm. Phỉ manh thờ ơ hồi đáp. Hiển nhiên hắn cũng không cho là Dương Đại có thể kiên trì quá lâu. Lâm Mặc cũng không tiếp tục để ý phỉ manh, lặng lặng chờ đợi lấy. Trong lúc bất chợt, từ Dương Đại trong miệng mũi tuôn ra từng sợi sương mù, thời gian dần qua ngưng tụ tại trung quanh hắn, đem hắn khuôn mặt bao phủ lại. Mỗi người nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít địa tạng có ác niệm, hoặc là không bỏ xuống được chấp niệm, tỉ như đối với một chuyện nào đó không cam lòng, hoặc là một ít muốn làm mà không làm đến sự tình. Nhưng mà, từ Dương Đại trong miệng mũi tuôn ra sương mù lại thuần khiết như tuyết, được không trong suốt, để cho người ta không đành lòng kinh ngẩn. Lâm Mặc, phỉ manh, Bạch Tam Nương ba người kinh ngạc nhìn qua một màn bất khả tư nghị này. Cái này thuần trắng xương mù đại biểu cho Dương Đại nội tâm thuần khiết hoàn mỹ, tựa như một đứa bé một dạng, không có một tia ác niệm. Nhưng mà, nhân loại sao có thể không có một chút ấu về đâu? Nhân tính bản tham lam, có ít người thậm chí không như là chó. Trừ phi Dương Đại không phải người, mà là yêu quái biến hóa mà đến. Phỉ manh, chẳng lẽ ngươi sai lầm sao? Dương Đại dẫn xuất cái thứ nhất thi không phải ác thi, mà là tốt thi. Lâm Mặc nghi ngờ nhìn xem Phỉ manh, không xác định mà hỏi thăm. Làm sao có thể? Giữa tam thi là ta tam ma phái nhập môn cơ sở. Liền xem như làm tạm công đệ tử cũng sẽ, cái thứ nhất thi nhất định là ác thi, không có khả năng phạm sai lầm. Phỉ manh mười phần khẳng định, không chút nào cho hoài nghi. Giờ phút này từ Dương Đại trong miệng mũi phun ra ngoài thuần trắng sương mù, quả thực là đối với hắn thủ đoạn y mắng khiêu khích, hắn cảm giác chính mình học quần công. Trên thực tế, có như vậy trong nháy mắt, Phỉ manh vô ý thức cho là Dương Đại là cái yêu quái biến, bởi vì hắn thực sự khó mà tiếp nhận kết cục như vậy. Vậy cái này sương mù là chuyện gì xảy ra? Có ai có thể giải thích một chút? Lâm Mặc chỉ vào Dương Đại chung quanh ngầm mụ, dở khóc dở cười nhìn xem Phỉ manh, không biết nên nói cái gì cho phải. Đáp án không phải rất rõ ràng sao? Dương Tiên Sinh khẳng định là một vị có rất nhiều công đức đại thiện nhân chuyển thế, đây chỉ là công đức tạo hóa thể hiện. Bạch Tam Nương nói liền nhắm mắt lại, nàng thực sự không cách nào trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Phỉ Manh nghe được Bạch Tam Nương lời nói, kém chút không có thổ huyết, Lâm Mặc cũng im lặng, ba người yên lặng đắm chìm tại mỗi người bọn họ suy nghĩ bên trong. Dương Đại hai mắt nhắm chặt, tựa hồ lâm vào một loại nào đó trạng thái kỳ diệu ở trong, hắn khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, hô hấp đều đều, toàn thân da thịt có ánh sáng long lanh. Mơ hồ có thể thấy được từng đầu gân xanh, giống như rồng có sừng quay quanh tại hắn trên thân thể. Ta cảm thấy trước chớ khẩn trương, liền xem như Dương Đại cũng sẽ có ác niệm không có khả năng thật cả một đời tâm không chấp niệm, bằng không hắn đã sớm thành tiên, nguyên do trong này, chúng ta được thật tốt thôi diễn một chút. Phỉ Manh đề nghị. Lâm Mặc khẽ bước cảm nói, có một loại khả năng, có phải hay không là hắn chấp niệm là bị ai tịnh hóa dẫn đến hắn tâm cảnh bình ổn, không nhiễm bụi bặm. Bạch Tam Nương cũng muốn nói nô gia cho là Dương tiên sinh trên thân khẳng định có cái gì có thể hấp thu ác niệm pháp bảo, hoặc là một chút thần thông bí thuật, nhưng cụ thể là vật gì, nô gia ngược lại là không có đoán được. Hao tổn tâm trí, không bằng trước hết để cho Dương Đại đem tốt thi cùng bản thân dẫn. Lâm Mặc sờ lên tóc, nhíu mày nói ra. Phỉ Manh lại lắc đầu, khinh thường cười nhạo một tiếng. Ngu xuẩn. Dẫn tam thi trước hết dẫn ác thi, sau đó mới có thể dẫn xuất tốt thi. Thì ra là như vậy a. Lâm Mặc bừng tỉnh đại ngộ, thầm mắng mình hồ đồ, kém chút phạm sai lầm. Đã như vậy, chúng ta liền tiếp tục quan sát đi. Ba người không nói thêm gì nữa, tất cả đều nhìn chăm chú lên Dương Đại. Theo thời gian trôi qua, Dương Đại phun ra tinh khiết xương trắng bắt đầu ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt ngưng tụ thành một kẻ nhân loại hình thái. Cái này tựa hồ là một nữ tử, người mặc son phấn đỏ váy lụa, đùi thon dài tuyết trắng đến để cho người ta không rời nổi mắt, trần trụi ngọc tốt. Chưa thi phấn trang điểm, sinh chính là ngọc hoa chạy xấu hổ quảng hàn nhan, quỳnh chi dương lắc cầu ô thức tiên. Thể nhanh chóng hơi phủ, phiêu hốt như thần, lang ba vi bộ, la miệt sinh trần. Vầng trán của nàng ở giữa có một cỗ không giống bình thường thanh lãnh cao ngạo, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, lộ ra một vòng băng xương chi ý, tựa hồ thiên địa vạn vật đều không vào được pháp nhãn của nàng. Chỉ gặp nàng mi tâm có chút biến thành màu đen, giống như là mực nước, cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ. Thấy không, mi tâm biến thành màu đen, là ác thi, là ác thi a. Phỉ Manh hưng phấn mà kêu to đứng lên, dù là chỉ có mi tâm là đen, dù là chỉ có một chút xíu chấp niệm, cái này cũng có thể đại biểu nữ tử trước mắt chính là ác thi, sẽ không cho tam ma phái mất mặt. Nữ tử hoàn toàn là từ cổ họa bên trong đi ra người tới vật, nhất cử nhất động đều là xinh đẹp tuyệt luân, nàng nhẹ nhàng đưa tay, nghiêm hoa nhất yếu. Chỉnh lý tốt quần áo của mình sau, vị này ác thi nữ tử áo đỏ đối với đang tính tọa Dương Đại hành thi lễ, thản nhiên nói, ác thi Hồng Nhan, gặp qua bản tôn. Ác thi Hồng Nhan sau khi nói xong, liền tự động đứng ở một bên, nàng kế thừa chính là bản thể trong lòng ác niệm cùng 72 biến, thậm chí là liền có thể nói như vậy, nàng chính là Dương Đại tâm ma vật dẫn. Sau một khắc Dương Đại tốt thi cũng cô động mà thành, cùng bản thể dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ là thân cao thấp hơn tại bản thể. Tốt thi tựa như lưu ly, toàn thân bóng loáng như gương, cũng không mặc bất luận cái gì quần áo. Kỳ dị là, tốt thi trên mặt cũng không ngũ quan, chỉ có một chiếc mắt nằm dọc chiếm cứ lấy bộ mặt đại đa số vị trí, trong mắt tản ra quang mang màu đỏ tươi, quỷ dị không hiểu. Mắt dọc này cùng bình thường con mắt không khác, chỉ là hơi đặc thù, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Tốt thi lưu ly, gặp qua bản tôn. Tốt thi không mình hành lễ, cung kính ngựa khí phảng phất là đối với mình chủ nhân một loại tôn trọng. Đằng sau liền cùng ác thi Hồng Nhan như là tả hữu hộ pháp bình thường đứng tại Dương Đại hai bên. Dương Đại vẫn không có mở to mắt, tựa hồ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã, hồn nhiên không để ý chính mình tốt thi cùng ác thi đã sinh ra. Tốt thi lưu ly kế thừa chính là Dương Đại trên trán thiên nhãn cùng linh bảo đạo quân tu nội cảnh báo cáo cùng kim ve ẩn nút bí kinh lại qua nửa khắc đồng hồ, Dương Đại bản thân thi cũng đã ngưng tụ thành hình. Bản thân thi cùng mọi người nghĩ khác biệt, cũng không phải là một bộ túi da, mà là một cái đứng ở không trung ba tấc tiểu nhân. Tiểu nhân tướng mạo cùng Dương Đại có 7-8 phần giống, sau đầu còn có một vòng ánh sáng vòng, chỉ là so người bình thường phải lớn hơn rất nhiều lần, đủ để chiếu sáng tứ phương. Một cỗ thần tính bao phủ tại trên người nó, khiến cho nó càng tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Tiểu nhân kế thừa chính là Dương Đại nửa bộ lôi pháp cùng kiếm pháp. Lúc này, Dương Đại chậm rãi mở mắt, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, không mang theo một tia tàn niệm. Dương Đại vừa rồi suýt chút nữa thì hư thoát, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ chết tại trong huyễn cảnh, không nghĩ tới cuối cùng vẫn sống tiếp được. Bất quá vừa rồi tràng cảnh thực sự quá mức chân thực, dù cho Dương Đại sống sót cũng cảm giác được toàn thân mỏi mệt, ngay cả động đậy một đầu ngón tay đều tổn sức. Bản thân thi lâu huyền, gặp qua bản tôn. Tiểu nhân hướng về Dương Đại thở dài, ngôn từ khẩn thiết, mặc dù non nớt, nhưng là có chút chân thành. Lúc này, Dương Đại mới ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tam thi, Dương Đại đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tam thi, hắn cẩn thận chú đáo, phát hiện trước mặt ba vị này đều có đặc sắc. Chương 129. Ương sầu khe hướng hồ Dương Đại cũng có thể cùng tam thi tâm linh tương thông, giống như là tay chân kéo dài. Dương lão đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền từ trong huyễn cảnh đi ra, thật sự là thiên phú dị bẩm a. Một bên vang lên Phỉ Manh thanh âm, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì Dương Đại đi ra quá nhanh, hắn vốn cho là Dương Đại cần thật lâu đâu. Phỉ lão ca, không biết cái này tam thi làm sao thu hồi thể nội? Dương Đại hỏi. Hắn không biết như thế nào đem tam thi thu hồi, cho nên hỏi thăm Phỉ Manh. Cái này đơn giản, trực tiếp câu thông liền có thể, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu, mau chóng chém mất tam thi, nếu không đối với ngươi đạo cảnh bị tổn thương. Phỉ Manh thầm tiếng nói ra. Hiểu rồi, thu. Dương Đại gật đầu đáp ứng, chỉ gặp cái kia tam thi đúng là hóa thành ba đạo lưu quang phân biệt chui vào não bộ của hắn, bộ ngực, còn có chân bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó Dương Đại mở to mắt, hai con ngươi biến thành màu đen nhánh, sau đó dần dần khôi phục bình thường sắc, nhìn qua cùng bình thường không khác. Nếu tất cả mọi người chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền vào cuộc tìm tiên duyên đi. Lâm Mặc mỉm cười nói ra, Ba người cũng là khẽ gật đầu đồng ý, Bạch Tam Nương để Trung Ly cùng Cẩu Thuận Tử lưu lại trông coi Nhuyễn Ngọc Các, đằng sau liền cùng mặt khác mấy người một khối lên Thường Âm Sơn. Thường Âm Sơn hai trượng uy sơn núi, vách đá thẳng đứng, rêu xanh trải rộng, mây mù lở lở, chim bay tuyệt tích. Cao lớn cổ quái cây cối như là che trời như cự trụ đứng vững tại bốn phía, che phủ lên ánh nắng, để nơi này lộ ra u ám lạnh lẽo. Mà lúc này tại hướng tây nam ưng sầu khe bên trong, Dương Đại bốn người trên thân đều toát ra màu sắc khác nhau hỏa diễm. Dương Đại hành chính là đan điền chi hỏa, đan hỏa nhiệt liệt, trung quanh mấy trượng đều bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Lâm Mặc hành chính là khí huyết chi hỏa, trung quanh mấy trượng nhiệt độ càng sâu, thiêu đốt đến người làn da đau nhức, mồ hôi chảy ròng ròng. Mà Phỉ Manh thì là âm phong sát khí ngưng kết thành quỷ hỏa băng hàn thấu xương, trung quanh mấy trượng không gian phảng phất kết băng xương giống như thấu xương rét lạnh. Mà Bạch Tam Nương thì là làm được là tâm hỏa, bốn người đều bằng bản sự. Mà Phỉ Manh mí mắt nhảy mấy cái, nhìn về phía Dương Đại, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, không biết người này là từ đâu luyện một thân khổ luyện hỏa công. Mặc dù so ra kém Phật môn nghiệp hỏa cùng hỏa đức tông thần hỏa, nhưng đã tính cực kỳ tốt. Thật tình không biết, Dương Đại đã chuẩn bị cô đọng kim đan, tuy nói hắn bây giờ còn không có bất kỳ có quan hệ nội đan bí pháp, chỉ dựa vào cơ sở tâm pháp liền muốn ngưng kết nội đan, thực sự khó như lên trời. Bởi vì cái gọi là đan dược tất cả trong đỉnh đốt, không có lựa từ đâu tới đan dược. Chư vị nhưng phải theo sát nô gia, nếu không coi chừng mê tại trong cục nô gia nhưng bất lực. Bạch Tam Nương tiểu mị nói ra, thanh âm của nàng tê dại dễ nghe, để cho người ta toàn thân run lên. Dương Đại bọn người nghe vậy liền đội vàng gật đầu xưng là, sau đó tùy tùng Bạch Tam Nương hướng phía trước đi đến. Càng đi về phía trước, hoàn cảnh chung quanh càng thêm hiểm ác, cây cối thưa thớt, bụi gai mọc thành cụm, dễ cỏ mùi thối giữa nát sông và mũi. Bọn hắn một đường tiến lên, kinh khởi không ít chim tước, mặc dù hướng phía hướng tây nam tiến lên, nhưng là trên đường bị thật là nhiều mã phỉ. Những mã phỉ này ba bước một tốt, năm bước một chạm, cách mỗi hơn 10 trượng khoảng cách liền sẽ gặp được. Mà những người này đều là cầm cung tiễn, một khi có biến, bọn hắn liền kéo cung bắn tên. Bốn người nằm ở một chỗ nham thạch phía sau, Dương Đại nô đầu ra, cẩn thận quan sát bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ tiếu tháp dựng tại vách núi dưới đáy lồi ra tới đá hoa cương bên trên. Hai bên cấp thiết một tòa, trên tháp canh mặt còn treo dùng cho cảnh cáo bỏ tây tạm cái lệnh. Mà tại khác một bên thì là một tòa tháp quan sát, đứng ở chỗ này có thể quan sát toàn bộ ưng sầu khe. Vừa xem xét này chính là thiên hạ đỏ lâm thời dựng 7-8 cái mã phỉ tại cách đó không xa vừa nói vừa cười, không ngừng bốn chỗ quan sát, chỉ cần có người tới gần, nhất định sẽ bị phát giác. Căn cứ vào địa đồ biểu hiện, tiên duyên nên tại cái này chạm gác phía sau, ai đi đem vướng bận ra hỏa giải quyết. Bạch Tam Nương cao mày nói, loại này nhỏ sống giao cho ta đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, vừa vận bản công tử hoạt động một chút gân cốt. Lâm Mặc cười hắc hắc nói ra, cười đến rất rực rỡ, nhìn qua liền cũng phổ thông nhà bên Đại Nam Hải mở dạng, chỉ là con mắt từ từ biến đỏ. Vừa dứt lời, hắn đông nhiên như một cơn gió mạnh lướt qua đám người tầm mắt, xông lên cái kia tiểu tháp. Hưu trên tháp canh hai tên mã tặc vừa kịp phản ứng, liền cảm nhận được một cỗ kình phong đánh tới, bọn hắn vội vàng trốn tránh, chỉ là y nguyên đã trượm, bả vai trái bị lưỡi dao cắt vỡ, máu tươi phun ra. Bọn hắn lập tức kêu lên thảm thiết, cánh tay phải vô lực rủ xuống, hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu. Mà đúng lúc này, một đạo lăng lệ đao mang xẹt qua hư không, mang theo âm thanh gào thét hướng phía Lâm Mặc đánh giết tới. Lâm Mặc tốc độ càng nhanh, thân hình lắc lư ở giữa tránh đi công kích, sau đó lại là một quyền đánh ra. Bịch một tên mã phỉ đầu trong nháy mắt nổ tung, hồng bạch đồ vật văng khắp nơi mà ra, bị mất mạng tại chỗ. Có đi tập. Một tên mã phỉ hô to, chợt trên tháp canh mã phỉ nhao nhao kéo cùng, nhắm chuẩn phía dưới. Hiu 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 trong chốc lát, mũi tên như mưa chút xuống. Nhưng mà Lâm Mặc sớm có phòng bị, thân hình của hắn như du long giống như tại mũi tên ở giữa xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm tránh đi mũi tên, cũng thừa cơ nhảy lên một cái, nhảy tới trên tháp canh. Phanh hắn hai chân hung hăng đạp ở trong đó một tên mã phỉ trên đầu, lập tức huyết tương bắn tung tóe, mã phỉ kia đầu trong nháy mắt bạo liệt, chết không thể chết lại. Lâm Mặc tựa hồ đang hưởng thụ trận này đồ sát, rất nhanh biên cương những mã phỉ này tất cả đều đưa lên Tây Thiên. Lâm Mặc mặc dù thị sát, nhưng không dễ giết, hắn là có chính mình làm việc chuẩn tắc làm xong đây hết thảy sau, hắn phủi tay dẫn đầu đi xa. Mà Dương Đại bọn người tự nhiên không dám thất lễ, đuổi theo sát, chỉ chốc lát, đi vào một đầu chật hẹp trong hẻm núi bề rộng chừng 6, khoảng 7 trượng, bên trong sương mù mênh mông, âm khí nặng nề, tựa như quỷ vực. Một đoàn người hướng trong sơn cốc đi tới, đồng nhiên cũng cảm giác được không được bình thường, bọn hắn tựa hồ là đang nguyên địa xoay vòng quanh, bốn phía cảnh trí không có biến hóa quá lớn. Dương Đại một mực tại chú ý đến trung quanh, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường biến hóa, nơi này bình thường quá mức. Mà tại phía sau bọn họ, một cái lưu hình từ giữa không trung bay qua, tốc độ của nó không nhanh không chậm, tựa hồ cũng không nhận cái gì quấy nhiễu. Đồng nhiên, nó giữa không trung xoay một lát, đột nhiên ra tốc hướng phía nơi xa bay đi, tựa hồ nơi đó có cái gì đồ vật hấp dẫn nó. Sơn cốc tận cùng bên trong nhất là một chỗ loạn thạch gầy cho sương, không có một ngọn cỏ khu vực, cái này tựa hồ là một cái ngõ cụt, chỉ có một bức thật dày vách núi ngăn tại nơi đó. Mà lúc này cái kia lưu hình dừng ở vách núi cách đó không xa, không ngừng mà bồi hồi. Cuối cùng lưu hình rốt cuộc tìm được một cái cửa hang, chui vào cửa hang này không lớn, chỉ có thể cho một người phụ phục trước tiến lên. Trong động lớn lượn khúc chết, âm u và mướt, một đường xâm nhập, cửa chỗ rẽ rất nhiều, không biết thông hướng nơi nào. Cái kia lưu hình tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng phía nơi nào đó thật nhanh di động tới, thời gian dần qua, nó biến mất tại hắc ám cuối cùng. Vách núi chỗ sâu nhất, nơi này là một cái tế đàn, một khối to lớn hắc thiết bia đứng sừng sững ở đó mà tại trên tế đàn có một cái hình vuông thạch đài. Mà trên bệ đá vẹn vẹn trưng bày hai cái đồ vật, một kiện tựa như là một bản phổ thông lại so với bình thường còn bình thường hơn sổ. Mà đổi thành bên ngoài một kiện đồ vật nó tản ra ánh thần quang, chiếu sáng đen kịt tế đàn. đem chung quanh bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong vầng sáng. Ngay sau đó tế đàn chung quanh trên vách đá nổi lên một vài bức đồ án giữ tượng hình văn tự, những văn tự kia giống như là cổ lão phù triện, lộ ra một kia hoang vu cùng thần bí. Chương 130. Khí cục lưu hình biến thành hình người, thình lình chính là Huyền Tẫn, hắn lặng lặng nhìn chằm chằm những này chữ tượng hình cùng đồ án, suy tư hồi lâu. Huyền Tẫn cuối cùng chỉ là một tay phất lên, trên những vách đá này đồ án giữ tượng hình văn tự đều bị ma diệt. Ngay sau đó, hắn cầm đi cái kia tản ra ánh ánh thần quang vật phẩm kia sinh kỳ lạ, như lửa không phải hỏa, ngọc cũng không phải ngọc, có ánh sáng long lanh. Nó dài ước chừng hơn thước, trình biên hình trụ, mặt ngoài điêu khắc phức tạp hình dáng trang sức, nhưng nó cũng không phải là trạng thái cố định mà là thể lỏng. Huyền Tẫn đưa tay chạm đến lấy đoàn này chất lỏng, lại không cảm giác được một tia ấm áp, mà lại cũng không thấy có bất kỳ sền sệt cảm giác, liền phảng phất không tồn tại bình thường. Sau một khắc, Huyền Tẫn vậy mà trực tiếp liền đem vật này nuốt vào trong bụng, toàn thân hắn tựa hồ ngay tại sinh ra chất biến. Thay lời khác, Huyền Tẫn sắp tiến hóa, hắn muốn tiến hóa thành một loại khác không thuộc về thế gian này sinh vật. Chúng ta không biết hắn quá trình là như thế nào, bởi vì không cách nào hình dung, cũng vô pháp miêu tả. Tóm lại, Huyền Tẫn ăn đoàn kia quỷ dị đồ vật sau, cả người càng thêm tiếp cận với tiên trên người có một cỗ mở mị tiên vận. Để cho chúng ta tái đấu một lần đi. Thượng tiên. Huyền Tẫn vừa xài bước ra, biến thành một cái lưu hình, chớp mắt ngàn mét, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Mà tại một bên khác, ta vừa làm tốt ký hiệu đâu? Lâm Mặc quay đầu nhìn lại, trong sơn cốc hắn khắc ký hiệu đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, Lâm Mặc liền vội vàng đứng lên, tìm kiếm khắp nơi, kết quả không có một chút vết tích. Hẳn không phải là quỷ đả tượng, nơi này độ dốc tựa hồ có vấn đề, Phỉ Manh có chút do dự, không ngừng dùng chân trên mặt đất vừa đi vừa về dẫm lên, giống như đang thử thăm dò cái gì, sau một lát hắn dừng lại. Phỉ Manh hướng trên chân trở một cỗ khí, lần nữa thăm dò mấy lần, gật đầu nói, không sai, mặc dù biến hóa vô cùng rất nhỏ, nhưng là chúng ta từ vừa rồi đi đến hiện tại, cái này sườn núi tuyệt đối so với vừa mới dốc đứng gấp 3 trở lên, cho nên mới sẽ như vậy. Người xác định sao? Lâm Mặc nhíu mày hỏi, Phỉ Manh khẳng định gật đầu, xác định. Nhưng là không đúng rồi, chúng ta bây giờ thế nhưng là ở trong núi, nếu như độ dốc không có thay đổi chúng ta cùng nhau đi tới, cũng không có rõ ràng lên dốc cùng xuống dốc, cái này độ dốc thế mà chỉ để thăng gấp 3, cái này không khỏi quá quỷ dị một chút đi. Bạch Tam Nương hơi nghi hoặc một chút đạo, nói như thế, bọn hắn hướng phía cùng một cái phương hướng chí ít đi có một canh giờ. Lấy những này luyện khí người tốc độ, độ dốc nếu là thật sự chỉ kéo lên gấp 3 lời nói, vậy cái này ngọn núi đến cao bao nhiêu à, khó trách Bạch Tam Nương cảm thấy kỳ quái. Phỉ Manh suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết, chúng ta có lẽ đã xa vào đến một người là bố trí phong thủy mê cục bên trong, tiên duyên chuyện này trải qua tông môn mấy lần dòng chống khua chiêng động tác sau, tại trong môn ta đã không tính bí mật. Phong thủy mê cục. Cái từ ngữ này nô ra còn là lần đầu tiên nghe nói đâu. Bạch Tam Nương kinh ngạc nói ra. Cái từ ngữ này nơi phát ra rất cổ lão, cũng có thể xưng là khí cục có lớn có nhỏ, lớn đến vương triều khí vận, nhỏ đến một chỗ sân gốc. Nhưng là bất luận đại khí cục hay là hẹp hỏi cục, nó bản chất đều là giống nhau, bọn chúng đều là mượn nhờ bên cạnh mình hoàn cảnh, địa lý chờ đến đạt tới mục đích nào đó. Lâm Mặc mở miệng nói ra, tiếp tục giải thích nói, đang giận trong cục không có khả năng lung tung hành động, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng cá thể mệnh số, nếu như cá thể mệnh số bị ma diệt như vậy tất nhiên liền sẽ đụng phải phản vệ. Thậm chí có thể sẽ dẫn đến cái chết, bởi vì quá khứ tương lai liên hệ đều bị cắt đứt, một khi mệnh cách bị ma diệt, như vậy thì là một con đường chết. Mà lại trọng yếu nhất chính là, khí cục bình thường đều là tự nhiên hình thành, không có người là bố trí, căn bản không có khả năng, trừ phi là một tôn chân tiên xuất thủ. Lâm Mặc càng nói thanh âm càng thấp chìm, đến cuối cùng đơn giản chính là lẩm bẩm. Một người nếu như chính hắn mệnh số không có khả năng thành tiên, nhưng là đang giận cục ảnh hưởng dưới hắn phi thăng thành tiên, liền sẽ bị thiên đạo bài xích, sinh tử đạo tiêu, nói cách khác cái này khí cục chỉ nhằm vào cá nhân mệnh số mà thôi. Phỉ Manh gật đầu nói, ngươi phân tích rất chính xác, khí cục là nhằm vào cá nhân mệnh số bố trí, tòa sơn cốc này tại trong môn ta tiền bối trong miệng là giữ kín như bưng. Rất nhiều có quan hệ nơi này ghi chép, đều là tại trong điện tịch một ít lơ đãng phê bình chú giải bên trong lấy ám ngữ viết liền. Thật đáng tiếc, trước mắt loại tình huống này ta cũng không rõ ràng, dù sao những năm này ta chưa có tiếp xúc qua những này. Phỉ Manh sắc mặt có chút nghiêm trọng, ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn trước mắt sơn cốc, trong lòng không biết đang suy tư điều gì. Nhưng có một chút là có thể xác thực nhận chúng ta tới địa phương không sai, chúng ta bây giờ cũng đã tiến vào khí trong cục. Cho nên chúng ta xác suất lớn là bị khinh bị cục ảnh hưởng mới như vậy, chung quanh trong môi trường tự nhiên nhất định có thể ảnh hưởng đến chúng ta nhân tố. Phỉ Manh không chút hoang mang nói. Đám người đang khi nói chuyện, Bạch Tam Nương đột nhiên hỏi, Dương Tiên Sinh đâu? Lâm Mặc cùng Phỉ Manh quay đầu, phát hiện Dương Đại không thấy, hắn vừa mới rõ ràng ngay tại giữa đội ngũ, một cái chớp mắt liền không thấy người. Dương Đại sẽ không bị mất đi. Lâm Mặc thầm nói, Phỉ Manh nghe vậy lập tức lắc đầu nói, không có khả năng, ta có thể cảm giác được hắn, hắn còn tại phụ cận, nơi này là khí cục, không có đặc biệt lộ tuyến là ra không được, thế nhưng là Dương Đại người đâu? Tất cả mọi người tại trái phải tìm kiếm, nhưng thủy chung không thấy Dương Đại thân ảnh, mà lúc này Dương Đại thì tại bên trái của bọn hắn, cách bọn họ có xa 5-6 trượng khoảng cách. Thương Âm Sơn thổ địa, mau tới gặp ta. Dương Đại tay bấm câu thần pháp, miệng niệm chú ngữ, miệng vung chân luôn, chỉ chốc lát sau, một cỗ màu nâu nhạt sương mù tại Dương Đại trước mặt trống rỗng hiện hiện. Một lát sau sương mù tan đi, rõ ràng là cả người cao chừng 2 thước, tướng mạo thật thà lão giả. Thương Âm Sơn thổ địa bái kiến thượng tiên. Thổ địa công cung kính quỳ sát tại Dương Đại trước mặt, Dương Đại gật đầu ra hiệu nói, đứng lên thôi, hôm nay gọi ngươi đến đây, muốn hỏi thăm ngươi sự kiện, nơi này khí cục là bị cao nhân phương nào thi triển ra. Thổ địa thần cúi đầu nói ra, hồi bẩm thượng tiên, phong thủy của nơi này cục là người vì bố trí, là tại tiểu thần trước đó liền tồn tại cụ thể người thi pháp, tiểu thần đều không biết được. Người vì bố trí, chẳng lẽ ương này sầu khe bên trong có một tôn chân tiên di trạch? Dương Đại con mắt hơi co lại, suy đoán này làm hắn kinh hãi không thôi. Thổ Địa Công gật đầu nói, là có khả năng này, nhưng là tiểu thần không dám vọng thêm suy đoán, còn xin thượng tiên minh giám. Cái này cũng không sao. Dương Đại khoát tay nào nói ra, ta đến hỏi ngươi, khí cục muốn làm sao phá? Tiểu thần không biết, bất quá nơi đây ngốc lâu sẽ ảnh hưởng ngũ giác. Thổ Địa Công thành thật trả lời, nơi này nếu là thật sự có chân tiên di trạch, vì cái gì không có người đến cướp đoạt? Dương Đại nhẫn mại tính tình dò hỏi, bọn hắn đều trở thành trong núi này một bộ phận, núi là sẽ ăn người. Thổ Địa Công cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh núi, tựa hồ xuyên thấu qua tầng mây thấy được chỗ càng sâu, ánh mắt lộ ra sợ hãi quằn mang, mở miệng nói ra. Chương 131. Sinh hồng kim tình thôi, ngươi lui ra đi. Dương Đại nhíu mày trầm ngâm một lát sau phất tay để Thổ Địa rời đi. Tiểu thân cáo lui. Thổ Địa Công lại lần nữa hành lễ, sau đó hóa thành một đoàn biến mất. Dương Đại nhìn về phương xa, tự lẩm bẩm nói ra, xem ra nơi đây hoàn toàn chính xác có gì đó quái lạ, có lẽ cái kia chân tiên di trạch liền giấu ở ương này sầu khe bên trong, chỉ là như thế nào mới có thể tìm được trong đó manh mối đâu. Dương Đại ánh mắt lấp lóe, tâm tư thay đổi thật nhanh. Suy nghĩ nửa ngày, lại không có đầu mối. Tính toán, trước về hàng đi, lại chậm chậm định đoạn. Dương Đại giơ lắc đầu, đem trong lòng tạp niệm ném trừ ngoài não, liền tiếp cận Lâm Mặc một đoàn người. Dương Đại, ngươi vừa mới đi cái nào? Lâm Mặc gặp Dương Đại trở về, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hỏi. Vừa rồi đau bụng một trận, đi giải quyết. Dương Đại thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt liếc nhìn đám người, thiên nhãn có chút mở ra, chỉ lộ ra một cái khe, lại nhanh chóng khép lại. Ở phía dưới mới cảm giác ngũ giác bị ảnh hưởng, lúc này mới đi xa chút, để mọi người đợi lâu. Dương Đại xin lỗi chắc tay, hắn nhìn về phía bốn người đỉnh đầu, phát hiện có một cỗ huyền diệu khí phân biệt tại bốn người đỉnh đầu bao phủ. Cỗ này khí mặc dù là tung bay, nhưng là cho người ta một loại cực kỳ nặng nề cảm giác, giống như nó nên tồn tại ở nơi đó, không thể lay động. Dương Đại đỉnh đầu cũng có cái này khí, liền ngay cả Dương Đại thiên nhãn cũng không có phân biệt ra được đây là vật gì, đù ngầu, nặng nề, tràn đầy kiểm chế chi ý, loại này khí nhan sắc siêu việt nhân loại quen thuộc bất luận cái gì khí. Thậm chí Dương Đại còn hoài nghi mình tu luyện khí cùng so sánh, tựa như là đom đóm cùng hạ nguyệt, căn bản không có khả năng so sánh. Dương lão đệ, ngươi cảm nhận được cái gì sao? Vì manh gặp Dương Đại nhìn mình chằm chằm bọn người đỉnh đầu dò xét không ngừng, dò hỏi. Dương Đại không nói gì, nếu như nhất định phải hình dung cỗ này khí, hắn chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung. Huyền. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Chắc không được đâu, nguyên lai là chúng ta ngũ giác ảnh hưởng tới, nô gia ngược lại là không có chuyện. Một bên Bạch Tam Nương cười duyên lắc đầu, trên đầu nàng khí đồng dạng đồng đậm lại thuần túy, cũng không nhận được ảnh hưởng. Bây giờ tại trên đầu của chúng ta đều bao phủ một cỗ khí, không biết ở đây vị nào ai sẽ xem pháp, chỉ điểm một hai đâu. Dương Đại đột nhiên mở miệng hỏi, hắn ngắm nhìn một phía, đảo qua ba người. Ta sẽ, thứ không dám giấu giếm bản công tử học chính là bách gia nghệ, đối với loại này giang hồ thủ đoạn có chút tinh thông. Lâm Mặc dẫn đầu đứng ra, cười nhạt một tiếng, chậm rãi mà nói, nếu Lâm đạo hữu nguyện ý đeo xấu, vậy thì mời đi. Có thể hay không xin mời Lâm đạo hữu đến xem một chút thử sử sơn lâm trung khí cục hướng chạy, lại nhìn một chút ván này bên trong khí trạng thái. Dương Đại vỗ tay nói ra, có thể. Lâm Mặc gật đầu nhẹ nhàng gật đầu, ma hậu vận khí đến trong ánh mắt, lóe ra tinh quang, quan sát tứ phương. Đây chính là trong truyền thuyết xem pháp sao? Nghe nói loại này tay xem chính là lấy tự thân khí cầu thông thiên địa vạn vật, lấy thiên địa vạn vật làm môi giới, nhìn rõ thế gian hết thảy chỗ rất nhỏ. Bạch Tam Nương đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn tiếp cận Lâm Mặc hai mắt, tim đập nhanh hơn mấy phần. Nàng nghe nói qua xem pháp, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt, bây giờ rốt cục có thể tìm hiểu ngọn ngành. Truyền thuyết linh hoang có hôn thê tứ hầu, Lục Nhĩ Mi hầu là nhất, khỉ này tốt linh âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật, mà Lục Nhĩ Mi hầu con mắt được xưng là xích hồng kim tình, có thể thấu triệt vạn vật hư ảo. Vì manh cũng là một mặt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Lâm Mặc. Lâm Mặc hai con ngươi dần dần phát sáng lên, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất thiêu đốt lên hai đóa liệt diễm, nóng rực mà lóa mắt. Xích hồng kim tình, có được loại này con mắt nhân loại không phải đã tuyệt tích sao? Trong truyền thuyết loại này con mắt nhân sinh đến liền có thể thông hiểu âm dương ngũ hành, có thể xem thế giới hết thảy hư ảo. Bạch Tam Nương nhịn không được hoảng sợ nói, thanh âm bén nhọn chói tai. Vì manh chỉ là ha ha vài tiếng, hiển nhiên cũng không có đem Bạch Tam Nương lời nói để ở trong lòng. Mà Dương Đại thì là nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái này Bạch Tam Nương tựa hồ quá mức chú ý Lâm Mặc, chẳng lẽ nàng đối với Lâm Mặc có ý đồ gì? Đột nhiên ở giữa, Lâm Mặc lông mày đột nhiên nhăn lại, thu hồi xem pháp, nhìn về phía đám người, nét mặt của hắn có chút kỳ quái, nhưng làm vẻ mặt của mọi người càng thêm kỳ quái. Các ngươi làm sao đều bộ dáng này? Lâm Mặc hỏi, hắn vừa rồi quan sát một lần ưng sầu khe, trừ trong khe núi cây cối cùng hoa cỏ bên ngoài, cũng không có phát hiện chỗ đặc thù. Mà tại ánh mắt của hắn chạm tới ưng sầu khe chỗ sâu lúc, hắn lại là đột nhiên cảm giác được một tia dị thường. Nơi đó có một sợi ba động kỳ dị, như có như không, nhưng lại mười phần mãnh liệt, phảng phất đang ở trước mắt, nhưng lại nhìn không thấu. Không nghĩ tới ngươi nguyên lai có xích hồng kim tinh à, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, dĩ nhiên thẳng đến không có phát hiện. Vì manh nhìn xem Lâm Mặc con mắt, từng chưa nói ra nói. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Mặc trong lòng dâng lên một vòng không hiểu bực bội, hắn luôn cảm giác Vì manh tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Không có gì, ngươi đến cùng có bao nhiêu ta không biết bí mật. Vì manh hắc hắc cười lạnh vài tiếng, sau đó liền không nói nữa. Bất lo chuyện người, mệnh mới có thể dài. Lâm Mặc lườm Vì manh một chút, lạnh lùng bước xuống câu nói này, hai người lẫn nhau trừng mắt, giống như sau một khắc muốn đánh. Lâm đạo hữu, ngươi có gì phát hiện? Dương Đại bỗng nhiên xen vào hỏi. Nơi này khí hướng chạy phi thường kỳ quái, trừ bình thường hướng chạy khí bên ngoài, nơi này còn có hai loại phi thường kỳ lạ khí, một loại khí hướng chạy là hướng ưng sầu khe chỗ sâu, một loại khác thì là chiều hướng cốc bên ngoài. Lâm Mặc đốn đông nhiên, tiếp tục nói, nhưng duy chỉ có cái kia cố hướng chỗ sâu hướng khí lại bị cải biến phương hướng, bao phủ tại đỉnh đầu chúng ta. Dương Đại hơi trầm ngâm sau, mở miệng nói ra, đầy đủ tạ ơn Lâm đạo hữu. Không tạ ơn, bất quá bản công tử rất hy vọng các ngươi vừa rồi cái gì cũng không thấy, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Mặc mỉm cười nói ra, hắn cười như là nhà bên Đại Nam Hải, nhưng rơi vào Bạch Tam Nương, Phỉ Manh, Dương Đại trong mắt, lại là có một ít dùng mình. Bởi vì, Lâm Mặc ý cười càng ngày càng thịnh, đôi mắt chỗ sâu sát cơ cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, hàn quang xâm nhiên. Ở phía dưới mới cái gì cũng không thấy. Dương Đại lập tức làm ra phản ứng, hắn khoát tay nói ra, nô gia cũng không thấy được, nô gia cái gì cũng không thấy. Bạch Tam Nương tranh thủ thời gian phụ họa nói, trong nội tâm nàng cũng là hiện ra một vòng hàn ý, trước mặt Lâm Mặc tựa như là đổi một người giống như, toàn thân tản mát ra khí tức nguy hiểm, làm nàng cảm thấy sợ sệt. Phỉ Manh nhìn Lâm Mặc một chút, cắt một tiếng, cuối cùng vẫn nói ra, ta cũng cái gì cũng không thấy, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận chút, có đôi khi giả bộ như cái gì cũng không biết, có lẽ mới là người thông minh hẳn là lựa chọn đường. Lâm Mặc có chút meo lại hai mắt, nhìn xem Phỉ Manh, hắn không nghĩ tới Phỉ Manh thế mà như thế cảnh cáo hắn, đây cũng là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trở lại chuyện chính, cùng tại hạ phỏng đoán không sai biệt lắm, tại hạ biết trên đỉnh đầu chúng ta bao phủ đồ vật là cái gì. Dương Đại mỉm cười, nhìn về phía mọi người nói. Chương 132. Sơn Cốc Kỳ trận lời vừa nói ra, tất cả mọi người đem ánh mắt đưa lên đến Dương Đại trên thân chờ đợi đáp án. Chúng ta bây giờ sở dĩ sẽ xuất hiện loại trạng thái này, xác suất lớn là bị trọc khí ảnh hưởng, che đậy tâm trí, cho nên mới lâm vào ngũ giác hỗn loạn trạng thái, mà lại thời gian này hẳn là còn không ngắn. Dương Đại chậm rãi mà nói, giảng thuật giải thích của mình, đám người nghe được mười phần cẩn thận. Chẳng lẽ là hỗn độn phân hóa? Lâm Mặc tư tắc một lát hỏi. Hỗn độn là thiên địa sơ khai trước đó thế giới, cũng chính là nguyên thủy nhất trạng thái. Nó đã bao hàm có vật chất, năng lượng cùng các loại sinh linh đặc tính, đồng thời lại đã bao hàm vô hạn khả năng, bởi vì nó có biến hóa cùng bành trướng hai loại thuộc tính. Nhưng nếu như chỉ cần dùng đơn giản từ ngữ để hình dung, đó chính là cực đoan phức tạp. Truyền thuyết hỗn độn chưa mở thời điểm, bàn cổ khai thiên tích địa, thanh khí thượng thiên, chọc khí xuống đất, sáng tạo ra ngàn vạn sinh linh. Hỗn độn trừ thai nén thanh chọc nhị khí, còn dựng dục ra tới hồng nông tử khí, công đức kim liên các loại tiên tiên linh bảo. Bất quá những này đều tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng chưa thấy qua, cho nên đại đa số người cho rằng là nói ngoa. Không sai, tại hạ hoài nghi chúng ta hiện tại đụng phải chính là chọc khí, có hay không bản cổ đại thần chúng ta cũng không biết, nhưng cũng có thể là thượng cổ tiên dân đối với vũ trụ một mạc nhận biết thôi. Dương Đại nhẹ gật đầu hồi đáp, mà tại hạ cho là chúng ta hẳn là tán đi hỏa công, nói trắng ra cũng là bởi vì bành trướng dẫn đến chúng ta ngũ quan nhận áp bách, từ đó sinh ra ảo giác. Dương Đại tiếp tục trình bày đạo. Đám người nghe được rất nghiêm túc, dù sao cũng là quan hệ đến sinh mệnh của mình an toàn sự tình, không phải do bọn hắn không thận trọng. Tốt, mọi người nghe xong tại hạ đã nói rõ ràng, tán đi hỏa công sau, chậm đợi một lát, nơi này là không khôi phục bình thường, liền có thể liếc qua thấy ngay, mọi người cảm thấy như thế nào? Dương Đại hoàn xem mọi người nói, lập tức trưng cầu ba người ý kiến. Ba người nhao nhao biểu thị tán thành, Lâm Mặc cũng nghiêm túc, trên người một thân hỏa khí cũng bắt đầu tán đi. Có người dẫn đầu, mặt khác hai vị cũng không đang do dự, cùng nhau cây bước khí đều tán đi lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi biến hóa. Dương Đại lại ngẩng đầu nhìn về phía đám người năm khí, quả nhiên, tại hắn nhìn soi mói, cái kia cố vây quanh đám người huyền diệu chi khí bắt đầu chậm chạp biến mất, đồng thời càng lúc càng nhanh. Khi bọn hắn năm khí tất cả đều thu liễm lúc, bốn bề hết thảy cảnh tượng đều trở lên rõ ràng. Con đường phía trước từ từ minh lãng, không còn giống vừa rồi như thế mơ mộng. Bọn hắn vẫn như cũ ở vào trong sân cốc, nơi xa xuất hiện Lâm Mặc khắc ký hiệu, trên một con đường lít nha lít nhít, lại có tốt trăm cái. Chư vị, tiếp tục đi tới. Dương Đại quay đầu nhìn về phía ba người dò hỏi. Ba người gật gật đầu, do Dương Đại đi tại đội ngũ phía trước nhất, trong núi khí hậu hay thay đổi, bất chi bất giác sương lớn nổi lên một phía, đám người không dám thất lễ, theo sát tại Dương Đại bên người, cẩn thận từng ly từng tí hành động. Lần này một đoàn người đi phải nhiều bưng lỏng, theo bọn hắn thời gian dần trôi qua trèo lên, bốn phía cây cũng bắt đầu trở nên thưa thớt, mà sương mù cũng dần dần biến mất. Khi bọn hắn đi đến lưng sầu khe chỗ sâu thời điểm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, hiện ra trong mắt bọn hắn lại là mắt khác một phen cảnh sắc. Đây là một chỗ sơn cốc, nằm ngang ở cuối con đường, trong sơn cốc khắp nơi là nham thạch to lớn, có thể nói là không có một mảng cỏ. Mà tại sơn cốc đỉnh cao nhất, một tòa đen như mực hành cung đứng vững tại cái kia, nguy nga tráng quan, để cho người ta thấy mà sợ. Trong lúc đông nhiên, hành cung đỉnh chớp lóe lên nhàn nhạt ánh quang, phản phất là tại hoan nghênh đám người đến, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đoạn đường này đi tới, một đoàn người cũng không có nhìn thấy cái gì chỗ ngã ba, chắc hẳn duy nhất cửa vào chính là chỗ này. Nơi này đơn giản chính là người vì tu kiến tốt một dạng. Một đoàn người đi vào sơn cốc, bắt đầu bốn chỗ xem xét, sơn cốc này hai bên không có đường khác, ngẩng đầu nhìn lại hai bên khe núi thẳng đứng, một bộ tuyệt cảnh trí tướng. Chim bay khó đi, trùng thú khó tìm, thậm chí ngay cả một tia cây xanh đều không nhìn thấy, tĩnh mịch hoang vu, làm cho người rụt rè. Không chỉ có như vậy, trong sơn cốc trống rỗng thứ gì đều không có, liền xem như có, đoan chừng cũng đã sớm hư thối hoang khô. Một đoàn người trong lòng không miễn cho từ bỏ chút nói thầm, nơi này chùi lủi làm sao cũng không giống là có tiên tung dáng vẻ. A Lâm Mặc ngồi xuống cẩn thận quan sát đến bốn phía nham thạch, muốn tìm ra cái gì chỗ khác thường. Nơi này tựa hồ là có người vì bảy trận vết tích, chỉ là niên đại xa xưa, tăng thêm tuế nguyện trôi qua, trận văn cơ bản phá hư hầu như không còn, đã mất đi tác dụng. Lâm Mặc nhíu mày nói ra, hắn gây nên đám người hứng thú. Ngươi làm sao xác định đây là người vì bố trí đâu? Dương Đại tò mò hỏi, hắn đối với trận pháp một đường hắn cũng không tinh thông. Lâm Mặc chỉ vào dưới chân một khối nham thạch khổng lồ nói ra: "Các ngươi nhìn, nơi này có rất nhiều vết cắt, những vết cắt này nhìn như lộn xộn, trên thực tế đều theo chiếu một loại nào đó quy luật sắp xếp, ta ngay từ đầu chỉ cho là đây là một loại đơn giản máy móc thao túng, hiện tại nhìn kỹ mới phát hiện căn bản không phải." "Ý của ngươi là nói nơi này đã từng là cái cỡ lớn trận pháp?" Dương Đại kinh ngạc nói ra, "Cái này nếu là thật vậy cái này tòa hành cung chủ nhân trước kia khẳng định là cái siêu cấp như bức trận pháp đại tông sư." "Không biết, ta cũng không có cách nào nghiệm chứng, những nham thạch này mặc dù nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế loạn bên trong có thứ tự, là lưỡng nghi chồng tam tải lại chồng tứ tượng, chụp vào 3 lần, tổng cộng có 16 hào. Mỗi 6 hào tam biến chín hiểm, đương đại tuyệt đối không ai có thể bố trí đi ra, chỉ có chân chính thần tiên hoặc là thánh nhân mới có thể làm đến trình độ như vậy." Lâm Mặc trầm ngâm nói, lại bổ sung, "Cũng may nơi này cũng không phải là một tòa sát trận, huống hồ cũng ngừng vận chuyển nên không được gì." "Các ngươi mau đến xem nơi này." Cách đó không xa, vang lên Bạch Tam Nương tiếng kêu, nàng là nhất chăm chú một người, vẫn luôn đang nghiên cứu nơi này. Đám người vội vàng chạy tới, chỉ gặp bọn họ đều không để ý đến tòa sơn cốc này lại còn có một tòa đầm nước nhỏ, cũng là duy nhất một chỗ đầm nước. Đầm nước này nước có phần cạn, chẳng nói là một cái bồn nước, trong ao nước đương nhiên có thể bao phủ người mắt cá chân. Nhưng cái này bồn nước cấu tạo lại càng tinh diệu, toàn bộ ao bị nhân công rèn luyện thành bát quái đồ án, một vòng bao quanh đầm nước xoay tròn. Càng làm cho người ta sợ hãi than là bát quái này đồ án thế mà lại động, không ngừng xoay tròn, phản phất sống lại bình thường. Bồn nước phía trước còn có một tòa miếu nhỏ hai cái cây cột đã dỉ xét pha tạm không chịu nổi, lung lay sắp đổ. Kỳ lạ nhất là, miếu nhỏ trên tấm bảng thình lình viết tiên tiên linh căn bốn cái rất tinh tế chữ phồn thể. Cái này khiến đám người trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, nhưng cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu đều đã tới, đương nhiên muốn thăm dò một phen. Không biết hai người mang ngày kia kim khí. Tại hạ có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Dương Đại đề nghị. Bản công tử liền người mang ngày kia kim khí, không biết muốn thế nào thử một lần. Lâm Mặc dò hỏi, hắn thân phụ ngày kia kim khí, nếu là lấy áo đen vệ cùng áo trắng vệ tiêu chuẩn để cân nhắc hắn, không có chút nào tranh luận Lâm Mặc là công môn đệ nhất cao thủ. Khâm Thiên giám bên trong cao thủ nhiều như mây, nếu là dậm chân một cái chỉ sợ toàn bộ đại tề giang hồ đều sẽ run lắc một cái. Đương nhiên Lâm Mặc làm hết thảy, cũng bất quá là bởi vì thực lực bản thân hạn chế thôi. Chương 133. Ván cờ biến số đơn giản, chỉ cần nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ một chút kim hành chi khí, liền tốt. Dương Đại thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là một trận gió thổi qua. Lâm Mặc mỉm cười gật gật đầu, lập tức nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay từ từ hiện ra nhàn nhạt màu vàng khí đoàn, đưa cho Dương Đại. Mà Dương Đại cũng không có mảy may do dự, trực tiếp đem đoàn kia kim khí ném vào trong nước. Sau một khắc, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia một đầm thành tịnh thấy đáy trong ao nhỏ nước vậy mà bắt đầu ngực dòng, giống như là nhận một loại nào đó hấp dẫn bình thường. Dòng nước từ từ trở nên chảy xiết, sóng cả mãnh liệt, phảng phất cả tòa hồ nước đều tại kịch liệt chấn động. Ầm ầm, đột nhiên, cả tòa hồ nước chấn động kịch liệt, vang lên tiếng sấm nổ giống như thanh âm, phảng phất địa long xoay người một dạng, để cho người ta đứng không vững, cơ hồ phải ngã xuống dưới. Nhưng ngay sau đó, đám người kinh ngạc phát hiện, những cái kia nước vậy mà chậm rãi chìm vào dưới đáy ao biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là một khối to lớn kim thạch, nó toàn thân hiện ra đồng trao chi sắc, phía trên khắc đầy phức tạp khó hiểu hoa văn, tản ra lóa mắt kim mang. Đây là vật gì? Đám người kinh hô, tất cả đều bị trước mắt khối này kỳ quái kim thạch hấp dẫn lấy. Các ngươi lại nhìn nơi này bố trí rất rõ ràng chính là cố ý, hơn nữa còn là phi thường chuyên nghiệp thợ rèn thiết kế. Dương Đại cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, tiếp tục phân tích nói, trong miếu còn có tiên tiên linh căn bốn chữ, làm để mắt, cơ hồ đều coi là chỉ rõ. Không biết là ý gì? Lâm Mặc không khỏi mở miệng hỏi thăm. Rất đơn giản, lấy tiên tiên một khí nuôi ngày kia chi khí, cho nên đại biểu một đầu thuận người nghịch tiên chi đạo, muốn dạy chúng ta biết, không thể chỉ thuận hành, không nghịch vận. Dương Đại lời nói rõ ràng sáng tỏ, giống như một đạo quang mang chiếu sáng đám người hoang mang tâm linh. Nước này xuôi dòng xuống, vốn là thuận đường, ngũ hành cũng vì thuận để ý, thuận cực thì biến, biến hóa khó lường, bởi vậy đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, nhất định phải dựa theo quy củ đến. Nhưng nếu như cưỡng ép đi chuyển, liền sẽ tạo thành khối này kim thạch xuất hiện, từ đó khiến cho tiên tiên linh căn khô kiệt, cái này kêu lên khí nguồn gốc, phản bản quy nguyên, nghịch thì sinh tiên. Nghe xong Dương Đại lời nói, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc. Trên kim thạch, lúc này cũng có một nhóm dùng tiểu truyện thư viết chữ viết xuất hiện, thình lình viết, một lời nửa câu liền thông huyền, làm gì dùng đan thư ngàn và tiên. Luyện được thân hình giống như hạt hình, Thiên Chu Tùng Hạ hai văn kiện trải qua, ta tới hỏi Vô Dư nói, vân tại thành tiêu nước tại bình. Đám người đọc xong đoạn chữ viết này sau, càng là cảm giác thần thanh khí sảng, trong đầu sáng tỏ thông suốt, trong lúc mơ hồ tựa hồ bắt lấy một sợi linh cảm. Dương lão đệ, đây cũng là ý gì? Vị manh nhìn về phía Dương Đại dò hỏi. Dương Đại cũng biểu thị chính mình không biết. Hoặc, vị cao nhân này tính chơi cũng đủ lớn à, chỉnh ra như vậy việc vui để đùa bỡn hậu nhân, nô gia xem chúng ta không giống như là tới tìm tiên duyên nơi này, giống như là cái nguyên tiêu đoán đố đèn chẳng tử. Bạch Tam Nương che miệng khẽ cười nói, giọng mang hờn dỗi, lại là đặc biệt cho người. Chúng ta đã tới, cũng nên hết sức thử một lần, coi như bồi lao tổ tông tâm sự đi, có lẽ còn có thể học tập một hai đâu. Lâm Mặc ôn hòa cười nói, cũng không chú ý, ngược lại là rất có hào hứng. Dương Đại đi vào miếu nhỏ, phát hiện trong miếu một không có cung phụng tượng thần, hai không hương hỏa, chỉ có một bàn cờ vây. Bạch Tử Hắc Tử mỗi người chiếm lấy một phương. Lúc này Bạch Tử chiếm thượng phong, Hắc Tử liên tục bại lui, hiện ra tan tác trạng thái. Rất hiển nhiên đây là một bộ tàn cuộc, có thể Dương Đại lại trời đất xui khiến cầm lên Hắc Tử, đem Hắc Tử rơi vào trên bàn cờ, một đen một trắng lẫn nhau đối ứng, vậy mà tạo thành một bức tân cục. Cái này một bộ thế cục mới khó bỏ khó phân, song phương đều có công thủ, như rơi vũng bùn. Giống hai đầu đỉnh đầu góc đối châu, hết sức nôn nóng, mỗi đi một bước đều phải để lại tâm, sợ thất bại trong gang tấc, mà đổi thành một bên thì là nhìn chằm chằm, muốn thừa cơ ăn hết đối phương. Dương Đại vừa đi vừa về chuyển đổi thị giác, đứng tại song phương phương diện phân tích mấy tầng, chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, thế là hắn dứt khoát tọa hạ, chăm chú nghiên cứu bộ này tấn cục, thậm chí dùng tiểu cửu công tôi diễn pháp lấy được kết quả cũng là mơ hồ không rõ. Còn lại mọi người thấy Dương Đại cử động, cũng đều nhao nhao tiến vào miếu nhỏ quan sát. Dương Đại giờ phút này tựa như lâm vào chỗ không người, quên đi bên người bất cứ chuyện gì, toàn tâm toàn ý chỉ lo đánh cờ. Dương Đại không khỏi vừa nghi tâm, chính mình có phải hay không đang cùng mình đấu trí đấu dũng? Không đúng lắm. Dương Đại giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía vừa mới bên kia thuận nghịch nước đầm, liền nghĩ tới vừa mới cái kia kim thạch bên trên tuyên khắc chấm nôn, lần nữa rơi vào trong trầm tư. Thời gian cực nhanh, liền ngay cả Dương Đại đều chưa từng phát hiện, hắn đã nhíu mày suy tư dòng dã một buổi sáng. Mà trong thời gian này tất cả mọi người an tĩnh ngồi tại chỗ cũ chờ đợi, không có người nào dám quấy rầy Dương Đại. Dương Đại một lần nữa thôi diễn lên phương vị, lại thôi diễn lên thời gian, con mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng, hắn giống như là làm ra quyết định, đột nhiên đứng người lên, đem viên kia hắc tử đặt ở bàn cờ góc trên bên phải. Lạch cạch theo Dương Đại hành động này, lặp đi lặp lại mấy lần sau, ván cờ đột nhiên phát sinh cải biến. Nguyên bản thế lực ngang nhau song phương, giờ phút này nhìn như chém giết, kỳ thực giao hòa, Dương Đại bỏ ra cuối cùng một con sau, liền tiện tay liền đem bàn cờ sốc. Ha ha ha. Rượu quá thay, rượu quá thay, thật sự là rượu quá thay a. Dương Đại cắp cắp cười ha ha, trên mặt tràn đầy cuồng hỉ. Hắn rốt cục giải khai đạo này mấu chốt nan đề, phá cục. Đám người nghe vậy, đều là không hiểu. Dương lão đệ, ngươi làm sao? Phỉ Manh mở miệng dò hỏi, Dương Đại giờ phút này giống như điên cuồng, giống như là điên rồi, để cho người ta lo lắng. Dương Đại nghe vậy, nhưng không có trả lời, mà là nhìn về phía bàn cờ dưới đáy tựa hồ là hữu cơ quát, Dương Đại đưa tay tìm đòi, vậy mà đem cái kia cái bậy viện xuống dưới. Xoạt xoạt. Theo một trận trụ lò xo vận động, một cái hộp gỗ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dương Đại nhanh chóng mở ra hộp gỗ, từ bên trong móc ra một quyển sách lụa, lập tức triển khai. Sách lụa bên trên đồng dạng viết từng đạo chữ tiểu truyện, bất quá so với kim thạch bên trên chữ viết hơi có vẻ non nớt, nhưng vẫn cũ có thể xem hiểu một chút. Kim dịch cửu chuyển đều là chém, huyền tấn chi môn lại trả, thần thông có đủ hài nhi cảnh, trong ấm tự có trường sinh đan. Dương Đại thấy một lần châm nôn, nghi ngờ trong lòng trong chốc lát tan thành mây khói, lại kết hợp bốn phía hoàn cảnh, lúc trước gặp phải, sơn cốc này cơ mật, hắn đã hiểu hơn phân nửa. Chư vị, ta hiểu, ta hiểu, ta rốt cũng hiểu. Dương Đại kích động bật phần, ngửa mặt lên trời thét dài, như cái hài đồng. Mà đám người thì một mặt mộng bức nhìn xem Dương Đại, không biết hắn phát điên vì cái gì. Dương lão đệ, ngươi thế nào? Phỉ Manh nhịn không được hỏi, những người khác cũng đều là một mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Không có gì, chư vị mời xem trên đất ván cờ. Dương Đại mỉm cười, chỉ hướng cái kia tàn cuộc. Đám người liếc qua trên mặt đất tản mát ván cờ cục đá, lại liếc mắt nhìn sách lụa bên trên chữ, không có minh bạch Dương Đại muốn nói gì. Ở phía dưới mới phát hiện trong miếu có một ván cờ, liền cùng chính mình đánh cờ một phen, ngược lại càng hoang mang, thẳng đến nhìn thấy bên kia nước đầm, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nước đầm kia trình bày ngược dòng chi đạo, cùng câu kia trầm luôn, tại hạ lại càng phát ra cảm thấy nhìn quen mắt, phảng phất tại chỗ nào nhìn qua, thẳng đến vừa rồi tỉnh ngộ. Dương Đại đốn đông nhiên, cảm xúc kích động nói, cái này rõ ràng chính là Tử Dương phụ chân linh toàn gợi cảm đã, đại đan dược thành thánh chi đạo, có thể chạm tam thi ma quét lục tập binh, đoạn âm dương, thành chính quả, không nghĩ tới à, nơi này lại có hắn tiên duyên. Chương 134. Cần bù để dạng đạo hình Tử Dương phụ. Chính là cái kia Tử Dương phụ. Vì Manh nghe vậy nhíu mày hỏi, những người còn lại nghe vậy cũng đều là khẽ giật mình, lập tức nhao nhao lộ ra vẻ suy tư. Không sai, chính là trong truyền thuyết kia 72 đầu tiên, 36 phúc địa một trong Tử Dương phủ, sớm tại ngàn năm trước đã từ trên giang hồ xuống dốc cùng tam ma phái một dạng, môn nhân chỉ còn lại có mấy cái giả yếu tàn tật. Lâm Mặc gật đầu phụ hòa nói, đối với danh tự này cũng không lạ lắm. Không nghĩ tới chúng ta đánh bậy đánh bạn, vậy mà tìm được Tử Dương phủ lưu lại tên duyên, chư vị, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở a. Dương Đại nói ra, những người khác nghe vậy cũng đều ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Tử Dương phủ lại được xưng chuyên tu kim đan, lại có nhập Tử Dương phủ, một viên trong bụng kim đan định đại đạo thuyết pháp. Bây giờ nếu bị bọn hắn đụng phải, tự nhiên không nguyện ý từ bỏ phần cơ duyên này. Bất quá, chư vị không nên cao hứng quá sớm, nơi này là không phải Tử Dương phụ tiên duyên, còn không tốt xác nhận đâu. Dương Đại đột nhiên chuyển đề tài nói. Trước hết nghe tại hạ giảng, nơi này đối ứng tiên Phật động thiên phúc địa, cũng chính là chúng ta linh căn mở dấu chỗ, bên trong có đại tạo hóa, đốn ngộ viên thông, trời đất tạo nên, gia sản hiện tại, như là bản đến, không cùng cầu mong gì khác. Có thể sống yên phận, tạo hóa có ta, nhưng lại không phải toàn bộ thuộc về người ta, nếu không có duyên phận, chính là cưỡng cầu không đến. Cái gọi là tạo hóa là chỉ kỳ ngộ, phúc nguyên, tâm tính, lúc này nếu có một chút hy vọng sống, có lẽ còn có thể nắm chặt, nếu như không có, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ chẳng làm nên trò chống gì. Bởi vì ta các loại đều là phàm thai nhục thể, những cơ duyên này cùng chúng ta mà nói, chỉ là kính hoa thủy nguyệt thôi, đây mới là thật nghịch thành tiên. Chúng ta tu hành không chỉ cần phải khổ luyện, càng cần hơn sự quyết tâm mà, dám liều mệnh, dám liều mình. Nếu không phải là như thế, cho dù thiên tư lại cao hơn, cũng nhất định chẳng khác gì so với người thường, chúng ta nhất định phải tranh thủ hết thảy cơ hội, cho dù là một chút hy vọng sống, cũng tuyệt không buông tha. Đây mới là chúng ta đường ra duy nhất. Dương Đại nói xong, vừa nhìn về phía đám người trong lúc nhất thời biểu lộ tương đương đặc sắc. Không đúng rồi, ta Tam Ma phái tổ sư so Tử Dương phủ khai phái chân nhân sinh sau hơn 1000 năm, làm sao Tử Dương phủ sẽ cùng ta Tam Ma phái dính líu quan hệ đâu? Vị manh nhíu mày, nghi ngờ nói. Vị lão ca ngài nói rất đúng, bất quá có một chút lại bị chúng ta không để ý đến. Dương Đại mỉm cười, mở miệng nói ra. Không biết là cái gì? Vị manh truy vấn, ánh mắt sáng lấp lánh. Tự nhiên là đạo. Dương Đại chăm chú nhìn vị manh, nôn từ chuẩn sắc nói. Từ xưa đến nay, người tu đạo đều là xem tiên là cao nhất mục tiêu, muốn chứng đại đạo, siêu thoát luân hồi, trường sinh bất tử. Mà đạo tàng có lời, đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, ta không biết kỳ danh, mạnh tên là đạo, luôn rằng đạo pháp tự nhiên. Chúng ta mặc dù đều là phàm phu tục tử, nhưng là chúng ta cũng có được cơ hội thành đạo, cho nên chúng ta không nên chỉ nhìn trước mắt lợi ích, chúng ta hẳn là nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm rõ ràng. Dương Đại chậm rãi mà nói, phản phất tại kể ra cái gì đại đạo chí lý bình thường, mọi người nghe say sưa ngon lành, giống như nói rất có đạo lý dáng vẻ. Bạch Tam Lương chớp đôi mắt đẹp, cái hiểu cái không nói ra. Tam giáo đều có đạo, Phật gia nổi danh nhất chính là Kim Cương Kinh Địa Tạng Bồ Tát nói bản nguyện trải qua nho ra là nho ngữ, đạo ra thì càng nhiều, như tham đồng nội chân các loại. Dương Đại tiếp tục nói, chúng ta tu hành đơn giản chính là phát kim cương bản nguyện chi bí, xiển nho ngữ chi học, diễn tham đồng nội chân chi đạo. Đại đạo tra cứu kỹ càng, đơn giản có ba, chính là thánh hiển thời cổ truyền lại nghèo lý, tận tính, trí mạng chi học, đây cũng chính là cái gọi là đạo pháp tự nhiên, và lại chính là đại đạo 3000, mỗi con đường đi đến cùng đều có vô thượng diệu dụng, mỗi người đều có mỗi người trường sinh pháp, chỉ là phương hướng khác biệt thôi. Cái gọi là giả tính mạng hắn phối đan thành, nói lấy lộ ra đạo, phối hợp kim đan chi đạo, duy nguyện người người có đủ, từng cái chu toàn, người ngu dùng cái này sát thân, trí nhân dùng cái này thành đạo, tại hạ nói như vậy, mọi người hẳn là minh bạch đi. Dương tiên sinh quả nhiên là đại trí tuệ, nô gia bội phục. Dương Đại nói xong, Bạch Tam Nương dẫn đầu vỗ tay tán thưởng, những người còn lại thấy thế cũng đi theo vỗ tay lớn tiếng khen hay. Nên như vậy, ngược lại là ta cực hạn. Vị manh thở dài, chắp tay, hơi có chút xấu hổ cảm giác. Lâm Mặc cũng là thật sâu nhìn Dương Đại một chút, thầm than một tiếng lợi hại. Bất quá là người trước trồng cây người sau hái quả, tham khảo thôi, không tính là thông minh, lần này tìm tiên, mong rằng các vị đồng tâm hiệp lực, chớ có cô phụ mọi người chờ mong mới tốt. Dương Đại khiêm tốn nói ra. Tiếp lấy hắn lại nhìn một chút bốn phía, nhìn về phía Phỉ Manh, tiếp tục nói: "Tại hạ thấy được một cọc thú vị đồ vật, Phỉ lão ca có muốn nhìn một chút hay không?" "A." Phỉ Manh nghe vậy trong mắt hơi híp, có chút hăng hái nói: "Là đồ chơi tốt gì, mau đem tới để cho ta xem." Dương Đại nghe vậy khỏe miệng hơi bệnh, đưa tay chỉ khe núi một chỗ vách đá nói ra: "Phỉ lão ca không bằng mà theo ta tới." Dương Đại lại làm một cái dấu tay xin mời, tính toán một lát, đột nhiên hướng về một phương hướng đi đến, mà Phỉ Manh cùng người còn lại cũng đều đuổi theo. À, lại là khi Phỉ Manh đi vào trước vách đá đứng bước sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên quái dị, kinh ngạc há to miệng, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Người còn lại nghe vậy cũng xuống lại, từng cái mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp trước mắt trên vách đá có một bức cùng loại với đồ đằng minh họa. Trên minh họa có một cái đài cao, trên đài cao ngồi ngay thẳng một vị thân mang đạo bào, sợi râu đến eo lao đạo nhân, dưới đài chia làm hai bên, phân biệt vẽ lấy 15 vị tiểu đạo đồng. Mà lao đạo nhân hai bên trái phải, cắt chạm lấy một người, một nam một nữ, đều là người mặc đạo bào. Nam tử đầu đội bắt quái quan, chân đạp giày vải màu đen, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đạo, khuôn mặt anh tuấn, song mi tả phi nhập tấn, dáng người khôi ngô, cả người cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Nữ tử đầu đội cánh phượng búi tóc, một bộ một mạc tử sam, da như mỡ đông, khuôn mặt mỹ lệ, hai mắt trong khi nhìn quanh lưu động nhàn nhạt huy quang. Nàng tư thái yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, dáng người yểu điệu, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang một loại đặc biệt bật vị, giống như trong bức tranh sĩ nữ. Họa tác này giản lược mà không đơn giản, chỉ là giải rác mấy bút phát họa, trong tấm hình người tiêu giao tự tại, thần tiên tư thái đã sôi nổi trên đá. Cái này Phỉ Manh nhìn chằm chằm bức họa, nửa ngày nói không ra lời, bởi vì phía bên phải vị nữ tử kia đúng là hắn Tam Ma phái khai phái tổ sư a. Dương lão đệ, đây là Phỉ Manh có chút không dám tin, dù là trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu hỏi, muốn từ Dương Đại trong miệng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Đây là Cần Bồ Đề giảng đạo hình, phía trên ngồi chính là Cần Bồ Đề a, mà chi phối đứng đấy hẳn là Tử Dương chân nhân cùng Tam Ma phái sáng phái tổ sư. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều có thể xưng là đạo tràng, tấm bích họa này chính là Cần Bồ Đề lưu lại. Dương Đại giải thích nói đi, hắn cất bước đi ra phía trước, quan sát tỉ mỉ lên bích họa, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Phỉ Manh nhìn chòng chọc vào bức họa kia giống, lại một chút đều không nỡ dịch chuyển khỏi con mắt, cảm giác mình mò tới thứ gì, nhưng lại bắt không được. Mà những người khác cũng nhao nhao tiến lên quan sát đứng lên, Phỉ Manh hít sâu một hơi, nhìn về hướng Dương Đại, cũng không để ý cùng người chung quanh, gọn gàng dứt khoát nói: "Dương lão đệ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trong tấm bích họa này ẩn chứa bí mật gì?" Phỉ Manh nói rất thẳng thắn, không có chút nào giấu giếm. Dương Đại nghe vậy cũng không có trả lời ngay, ngược lại là đem ánh mắt bắn ra đến cái kia ngồi ngay ngắn đài sen Cần Bồ Đề trên thân, mở miệng nói ra: "Chỉ điểm chưa nói tới, đây vốn là tiền nhân ân trạch, tại hạ không dám giành công, xem như mượn hoa hiến phận." Lã tổ từng nói, đại cảm giác kim tiên không có cấu tư, phương tây diệu tướng tổ Bồ Đề, bất sinh bất diệt tam tam đi, toàn khí toàn thần tuyệt đối tử. Chống băng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi trì, cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể, lịch kiếp minh tâm đại pháp sư. Cái này minh tâm hai chữ cũng là trọng điểm, mà người tam thi kỳ thực cũng là phát nguyên tại tâm, cho nên mới có thể đối ứng phá đề này. Cho nên, Phỉ lão ca, ngươi hiểu sao? Dương Đại chỉ là mỉm cười, nhưng lại nói ý vị thâm trường, để Phỉ Manh lập tức rơi vào trầm tư. Những người khác thì từng cái mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Dương Đại. Thì ra là thế, ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Phỉ Manh bỗng nhiên cười lên ha hả, kích động không thôi. Chương 135. Bồ đề bản đạo tâm, bồ đề bản đạo tâm, Dương lão đệ, đa tạ ngươi. Phỉ Manh hướng phía Dương Đại chắp tay, hốc mắt ướt át, hiển nhiên được ích lợi không nhỏ. Phỉ lão ca khách khí. Dương Đại khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh như trước, nét miệng mỉm cười, tiếp tục nói, trống rỗng, nhất hư nhất linh, người tổ sư này ở nơi này trong núi, tên là Cần bồ đề tâm giả, tên là hạt giống, có thể sinh hết thệ chư Phật pháp, cũng tên đạo tâm. Đạo tâm vì trở thành tiên làm Phật chi hạt giống thật sự, là tu tính lập mệnh căn cơ, cái gọi là một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, câu nói này tinh túy ngay ở chỗ này. Có câu nói là tam thi lục tặc, từ khi lòng người mà ra, như lấy lòng người nắm quyền, thì lục tặc càng rỡ, như lấy đạo tâm tồn sự tỉnh, thì vạn vật quy về không, cho nên, muốn thành tiên làm Phật, trước phải chặt đứt tình dục. Đây cũng là đạo cảnh viên mãn, cần bồ đề chi tâm cảnh, bước đồ họa này chính là một cái cửa ải, như không có trở ngại, liền sẽ thu hoạch được cần bồ đề chuyển thừa, nếu là qua không được, có lẽ sẽ mất đạo tâm, rơi xuống phàm trần. Dương Đại êm thai mà nói, thanh âm tuy nhỏ nhu, nhưng nghe tại mọi người trong lỗ thai lại phảng phất kinh lôi nổ vang bình thường, thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt tỉnh ngộ, từng cái ánh mắt nóng bỏng lên. Phỉ Manh khẽ giật mình, cười khổ hai tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ, trong lúc nhất thời nói không ra lời, cảm khái rất nhiều, không biết nên làm sao biểu đạt. Dương Đại thấy thế, cười cười, vô vô Phỉ Manh bả vai, an ủi nói ra: "Phỉ lão ca không cần chú ý, cái này cũng không trách ngươi, ngươi có thể hiểu thấu đáo cần bồ đề chi đạo cảnh, đã là khó được đến cực điểm." Phỉ Manh tuổi nhỏ vô tri thời điểm đã từng oán trách qua sư môn tiền bối, vì cái gì không đem bản môn bí pháp truyền thụ cho hắn, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, môn công phu này cũng không phải là ai cũng có thể luyện thành. Tam thi chi đạo, tâm mới là hàng phục tam thi lục tặc căn bản, giờ phút này lại là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, xoắn suýt tại chuyển ra ngoài chi pháp. Đã rơi vào lòng người thiết kế cái bẫy, có thể nào nhìn càng thêm rõ ràng, trung quy vẫn là thân ở Lư Sơn bên trong. Một người muốn khống chế chính mình dục vọng sở hữu nhìn, đây đối với phạm nhân mà nói là căn bản không thể nào làm được. Mà người tu hành thông qua tu hành, dù là có thể càng tới gần nơi này một chút, nhưng muốn chân chính làm đến cũng là khó như lên trời. Nói một cách khác, Phỉ Manh ngay cả hàng phục trái tim của chính mình cũng không thể, liền có thể nào lợi dụng tâm đến hàng phục chính mình tam thi đâu. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng thêm xấu hổ, không khỏi thở dài một tiếng, hướng phía Dương Đại thâm cúc không người, mở miệng nói ra: "Dương lão đệ, lần này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, sau ngày hôm nay, có việc cứ việc chào hỏi, sông pha khói lửa lại chỗ không chối từ." Dương Đại nghe vậy khoát khoát tay, vội vàng đỡ lấy hắn. "Phỉ lão ca cớ gì nói ra lời ấy, chúng ta đều là người tu hành, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, bức họa này chính là tổ sư di tặng, không đáng giá nhắc tới, ngươi chớ có để ở trong lòng." Dương Đại ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy mắt lại hiện lên một vòng mừng rỡ, lần này nói chuyện với nhau ngược lại để hắn thu hoạch không nhỏ, dù sao Phỉ Manh danh xưng ma môn thập đại yêu nhân một trong. Tuy nói trên giang hồ điệu thấp làm việc, nhưng cũng coi là cao thủ, nếu là có thể lôi kéo đến người minh hữu này, ngược lại là một kiện chuyện may mắn. Tại hạ còn phát hiện một chút đồ vật, có lẽ đối với Phỉ lão ca có chỗ trợ giúp. Đương nhiên, Dương Đại lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía Phỉ Manh. "A?" Phỉ Manh ánh mắt sáng lên, vội vàng liền vội vàng hỏi, không biết là cái gì. "Phỉ lão ca đi theo ta chính là..." Dương Đại mỉm cười, không có nhiều lời, đầu tiên là đối với Lâm Mặc cùng Bạch Tam Nương mang theo ấy này nói, "Hai vị, tiếp xuống đồ vật cũng không phải là tại hạ có một ý tàng tư, mà là quan hệ tam ma phái bản thân, cho nên Lâm Mặc cùng Bạch Tam Nương liếc nhau, nhao nhao nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ." Dương Đại thấy thế cũng không nhiều lời, trực tiếp đi hướng cách đó không xa một cái vách đá, mà Phỉ Manh theo sát phía sau. Khi Phỉ Manh nhìn thấy trên vách đá chữ lúc, cả người hắn đều rung động, hai con ngươi trợn tròn vo, gần như sắp muốn trừng bạo, nhìn chòng chọc vào phía trên văn tự. Phỉ Manh móng tay đâm vào trong thịt đều hồn nhiên không hay, trên vách đá văn tự lít nha lít nhít, từng chữ không sai biệt lắm chỉ có cực nhỏ lớn như vậy, nhưng lại tối nghĩa khó hiểu. "Tử vi huyền tinh đấu số, bên trong hoàng thiên cương sát, nội luyện tam đan, dưỡng nguyên ngũ tạng, cùng ta đều sinh." Dương Đại đứng ở một bên, cũng không có quấy rầy Phỉ Manh, trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, Phỉ Manh mới dần dần khôi phục tỉnh táo, nhưng khóe mắt lại nổi lên lệ quang, thật lâu im lặng. Phỉ Manh thấy rõ ràng, những kinh văn này hắn có thể quá quen thuộc, hắn từ nhỏ nhập tam ma phái, mỗi ngày bài tập buổi sớm đều muốn siêng năng đọc tụng, thậm chí có thể đọc ngược như chạy. Liền ngay cả thổi lửa nấu cơm hỏa công đệ tử cũng sẽ quóng, bởi vì những kinh văn này đối với tự thân rất có ích lợi. Phỉ Manh đột nhiên lại nhanh chóng hướng phía khắc đá kinh văn phía dưới đọc qua, rất nhanh, hắn hô hấp từ từ trở nên dồn dập. Trong lúc nhất thời ngẩn người, giống khối đầu gỗ một dạng, không nhúc nhích, mặc cho mảnh đá vạch phá bàn tay, máu tươi nhuần dần, hắn đều thoáng như chưa tỉnh. "Cái này..." Đây là Phỉ Manh bờ môi run rẩy, nói không ra lời, trong đầu lại nhấc lên kinh đảo hải lãng, tâm thần bị chấn. Trên vách đá tuyên khắc đúng là hắn tam ma phái thái thượng đạo quân trạm tam thi chín chủng toàn bộ kinh nghĩa, thậm chí là tâm cảnh lĩnh ngộ, toàn bộ ghi lại trong danh sách. Hắn vẫn cho là môn tuyệt học này đã thất truyền, lại không nghĩ rằng còn lưu tại nơi này. Một cỗ chua xót chi ý xông lên đầu, Phỉ Manh chốc mũi đỏ lên, suýt nữa khóc lên. Dương Đại vội vàng nhắc nhở: "Phỉ lão ca, chớ có kích động, ngươi nhìn xuống, phía dưới có chú giải." Phỉ Manh nghe vậy, vội vàng lau một cái khóe mắt nước mắt, tiếp tục hướng xuống quan sát, lần này hắn càng xem con mắt trợn càng lớn. Đến cuối cùng, đơn giản giống như là bị thi triển định thân thuật một dạng, cả người ngây người tại chỗ. "Tam ma phái di vấn, tam thi chi đạo, ở chỗ tâm cảnh tu hành, chỉ có tâm cảnh kiên cố, vứt bỏ tạp niệm, thiện giả ngoại vật người, cuối cùng không được diệu pháp, khắc thủ bản tâm người, đi ra đại đạo đến, phương đến chứng đạo quả." ngắn ngủi một câu, lại giống như trọng truy đánh tại Phỉ Manh nội tâm bên trên. Cái này 7, 8 câu nói, tựa như chống chiều trung sớm, làm hắn cả người như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy a, Tam Ma phái truyền thừa là tâm cảnh tu hành, hắn một vị truy cầu ngoại vật, ngược lại lầm đại đạo, bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, mới đột nhiên phát hiện chính mình sai không hợp tối thượng. Dương Đại nhìn xem hắn, trong mắt lấp lóe một tia quang mang kỳ lạ, hắn không có đánh quấy Phỉ Manh, chỉ là ở một bên lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, Phỉ Manh mới bình tĩnh trở lại, trên mặt hiện ra một vòng ngượng ngùng, đối với Dương Đại chắp tay nói ra: "Dương lão đệ, đa tạ." Dương Đại cười nhạt một tiếng, đưa tay hư dẫn nói ra: "Không khách khí, vách đá này bên dưới còn có ký tên, phía trên có chú giải, Phỉ lão ca cẩn thận suy nghĩ liền có thể." Phỉ Manh nhìn lại, chỉ gặp phía dưới trên vách đá dùng thể chữ lệ viết từng dãy chữ nhỏ: "Diệu Tuệ thượng nhân ngộ tử Dương chân nhân đại đạo, xem cần Bồ đề diệu pháp, sáng tạo Tam thi trường sinh pháp, khuyên nhủ hậu nhân, chớ dự tính ban đầu, đá mài bản tâm, tiểu chữ mạnh mẽ, đầu bút lông sắc bén, hiển nhiên khác biệt phàm tục." Mà Diệu Tuệ thượng nhân là Tam Ma phái khai phái tổ sư, truyền thuyết đã vũ hóa phi thăng, không nghĩ tới thế mà lưu lại phần truyền thừa này, đúng là không dễ. Phỉ Manh sâu kín phát ra thở dài một tiếng: "Đúng vậy à, giả tại ngoại bậc người, lòng có bỏ sót, tự nhiên bị Tam thi lục tặc thừa thế xông lên, lại nói thế nào trưởng sinh tiêu giao, chính mình thật sự là hồ đồ a." Phỉ Manh một mực nhìn rất lâu, tới tới lui lui đọc mấy lần, vươn tay ra vuốt ve những chữ kia vết khắc, tựa hồ đang cùng mấy ngàn năm khắc xuống chữ tổ sư đến đối thoại. Chương 136. Khe núi đường nhỏ Dương Đại cũng không quấy rầy hắn, liền lặng lặng đứng ở nguyên địa, nhìn hắn một người im lặng cảm hoài, trọn vẹn qua hai nén nhang công phu, Phỉ Manh mới tỉnh hồn lại. Đừng nhìn Dương Đại vừa rồi ở nơi đó khoe khoang, nhưng hắn sở dĩ sẽ đến nơi đây, không phải cũng đồng dạng là vì tiền bối vật lưu lại sao? Này mới khiến Dương Đại biết, hắn tu hành vẫn chưa đến nơi để trốn. Cho nên cái này tu hành a, thật sự là một khắc đều thư giãn không được. Luyện khí người, từng cái đều là nhẫn mại cao thủ, tại các loại khảo nghiệm phía dưới, vẫn là phải đỉnh lấy đầu này nghịch đường một đường tiến lên, bởi vì phía trước phong cảnh càng mỹ lệ hơn. Mà Phỉ Manh chính là đầu kia gian nan nhất trên đường một viên ngoan cường hạt cỏ, dù là bị vô số mũi gai nhọn mặc, cũng cố gắng kiên trì, cho đến mọc rễ nảy mầm. Ở trên con đường này càng là đi được sâu sang người, càng phải chịu đựng càng lớn khảo nghiệm, nếu là có thể gắng gượng qua đoạn này gian khổ tuyến nguyệt, như vậy tương lai bầu trời sẽ biến thành một phen khác bộ dáng. Cái gọi là tiểu nhẫn xả thân, đại nhịn thành Phật, trên con đường này tràn đầy quá nhiều khó khăn cùng long đong, nếu là ngay cả điểm ấy đau khổ đều ăn không được, làm sao có thể đăng lâm bờ bên kia. Phỉ Manh thở ra một cái thật dài, đứng dậy, quay đầu nhìn về hướng Dương Đại. Phỉ Manh lúc này cho người cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, cả người khí chất đại biến. Nếu như nói lúc trước hắn cho người cảm giác là che lấp như vậy, hiện tại thì là một mảnh trong suốt, không có nửa phần tạp chất. Đây là đối với tâm cảnh thăng hoa, từ nay về sau, Phỉ Manh tính tình lại không là trước kia như vậy ngang ngược hung tàn, mà là trở nên yên tĩnh tường hòa, tựa như gương sáng bình thường, có thể thấy rõ ràng chính mình thế giới nội tâm bất luận cái gì một tia ba động, giống như là cái ôn hòa trung niên đại ca. Đây chính là trên tâm cảnh tăng lên, Dương Đại chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra. Phỉ Manh chắp tay, nói nghiêm túc: "Đa tạ, Dương lão đệ, nhờ có ngươi chỉ dẫn, nếu không ta lại há có thể đột phá công xiềng." Phỉ Manh thanh âm thế mà cũng biến thành trong trẻo rất nhiều, mặc dù vẫn như cố khàn khàn trầm thấp, lại có vẻ càng thêm êm tai. Dương Đại cười cười, cũng là chắp tay đáp lễ: "Chúc mừng, nói quá lời, ở phía dưới mới đã nói, chẳng qua là mượn hoa hiến vật thôi." Dương Đại xác thực rất khiêm tốn, bởi vì Phỉ Manh muốn là hẳn là so với hắn lợi hại. "Phỉ lão ca, chúng ta cái này đã làm trễ nải không ít thời gian, bây giờ ngay tại đứng cái này tiên duyên cửa ra vào, thật sự là để tại hạ không kịp chờ đợi, bây giờ ngươi tâm kiếp đã phá, chúng ta cũng nên tiếp tục đi." Phỉ Manh khẽ bước cằm, trong ánh mắt lộ ra chờ mong, nên như vậy, ngược lại để ta cái này việc tư làm trễ nải mọi người thời gian. Dương Đại khoát tay áo, ra hiệu Phỉ Manh thoải mái tinh thần: "Không sao, Phỉ lão ca tâm tình tại hạ tự sinh hiểu, chúng ta đi thôi." Dương Đại cùng Phỉ Manh tìm được Lâm Mặc cùng Bạch Tam Nương, bốn người một lòng, bắt đầu tìm kiếm đường ra. Qua ba canh giờ, trung quanh khí cục lần nữa bắt đầu biến động, bốn người bước chân dừng lại, nhìn về phía trước. Tại sơn cốc ở giữa nhất địa phương, thế mà trống rỗng phân ra một đầu thông hướng ngoại giới con đường. Con đường này mười phần sâu thẳm, không nhìn thấy cuối cùng. Hoàn mỹ bóng loáng đơn giản giống như là đem núi trong nháy mắt chém thành hai khúc một dạng, vừa nhìn xuống làm cho người kinh hãi muốn tuyệt. Khó có thể tưởng tượng muốn làm đến điểm này cần bao lớn năng lượng, đây quả thật là nhân loại có khả năng đạt tới trình độ sao? Cái này đã thoát ly người có thể làm được cực hạn, là chân chân chính chính tiên tích. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt đã nhìn ra không thể tưởng tượng nổi, rung động, kính sợ chờ chút phức tạp cảm xúc. Nhưng không ai sẽ ở lúc này đứng ra nửa đường bỏ cuộc, bởi vì ai cũng không có đảm thức như vậy cùng tín niệm. Nếu dám đặt chân nơi này, liền sớm đã chuẩn bị chịu chết ý chí. Đám người ánh mắt đều lấp lóe trong chốc lát, nhưng không có một cái nhân tuyển chọn dẫn đầu tiến lên, trong lúc nhất thời bầu không khí thế mà ngược lại cứng đờ. "Chư vị, không dường như đi." Dương Đại dẫn đầu nói ra miệng, lúc này mấy người liếc nhau, sau đó nhao nhao cất bước hướng phía con đường này đi tới. Con đường này rất hẹp, miễn cưỡng dung nạp bốn người song song thông qua, mà khi người cuối cùng bước vào con đường kia sau, đường lui lập tức biến mất. Mà Dương Đại bốn người cũng không có đình chỉ, bọn hắn như cũ tiếp tục hướng phía trước đi tới, chỉ còn lại có một chút nhỏ xíu vết tích, chứng minh từng có người đến qua, nhưng cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán. Bốn phía an tĩnh có chút quỷ dị, phản phất hết thảy đều đọc lại, duy chỉ có mấy người hô hấp tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong vang vọng. Nơi này tựa như là một thế giới khác, cùng hiện thực cách biệt, khi một đoàn người lại quay đầu nhìn lại, sau lưng chỉ còn lại có một bức kiên cố vách đá, đâu còn có đường trở về. Đường nhỏ hai bên vách núi dốc đứng trực tiếp, một mực kéo dài đến cuối chân trời. mà lại con đường này hết sức kỳ lạ, là một đầu đốn lượn sườn dốc, vách đá hai bên khắc lấy rất nhiều cổ quái đồ án. Đỉnh đầu của bọn hắn cũng không phải là tầng mây, chỉ có một khối to lớn hình tròn ngọc bàn lơ lửng ở phía trên, chiếu sáng toàn bộ sân gốc. Nơi này sắc trời đen kịt, chỉ có khối ngọc này trên bàn tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, mang theo một tia ấm áp, xua tán đi hắc ám. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đám người không có đầu mối, thậm chí ngay cả con đường này là thông hướng nơi nào cũng không biết. Bất quá như là đã tiến đến như vậy thì chỉ có tìm tòi hư thực, hoặc là chết ở chỗ này. Bốn người dọc theo đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước bước đi, trên đường đi trừ một chút tinh mịn vết cắt bên ngoài, không phát hiện chút gì. Bọn hắn tiến đến đi ra con đường này tuyệt đối là bị nhân tinh tâm thiết kế tốt, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một con đường có thể đi, mặc kệ là từ hai bên trái phải vòng quanh, cũng hoặc là bay thẳng chạy ra ngoài đều khó có khả năng. Vị này chân tiên đến tuột cùng muốn hướng bọn hắn biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ năm đó Diệu Tuệ chân nhân ngay tại bên ngoài dạo qua một vòng mà, có lẽ nàng chưa từng có đi đến nơi này. Bất quá Dương Đại cũng chỉ là suy đoán, trong lúc nhất thời cũng có chút suy nghĩ không thấu. Hắn suy đoán, đại khái là chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng là nơi này không có chân tiên di tích, cũng không có cái gì tiên duyên truyền thừa, đây chỉ là một tòa phổ thông động phủ. Một khả năng khác thì là chân tiên thủ bút quá lớn, bọn hắn căn bản không có cách nào đụng vào. Bất luận là loại nào, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo con đường tắt này đi thẳng xuống dưới, mà nguy hiểm trong đó cũng là không cần nói cũng biết. Bốn người vừa quan sát trên đường đi vết tích, một bên thuận đường nhỏ từ từ đi về phía trước. Nhưng mặc kệ là loại nào khả năng, đều đã chứng minh một chút, trong sơn cốc này nhất định còn có cấp độ càng sâu bí mật không có bị bọn hắn phát hiện, mà lại, bí mật này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đám người không dám quá nhanh cũng không dám quá chậm, mỗi đi một bước đều muốn nhiều hơn lưu tâm. Chăm chú quan sát hoàn cảnh, bởi vì bọn hắn không xác định con đường này có thể hay không phạm sai lầm. Con đường nhỏ này quả thực là khúc chết dị thường, ba bước nhất chuyển, năm bước rẽ ngang, nói là quanh đi quẩn lại cũng không đủ. Nhưng là bọn hắn nhưng không có gặp được bất kỳ cơ quan bẫy dập. Bốn người càng chạy càng cẩn thận, bởi vì con đường này tồn tại tựa hồ ngay tại nói cho bọn hắn, ở trên con đường này tuyệt đối có chí mạng nguy hiểm ẩn tàng trong đó. Dương Đại đống nhiên hơi nhướng mày, nơi này quá an tĩnh, hắn cảm giác chính mình phảng phất đặt mình vào tại trong một tấm lưới. Vô số ánh mắt theo dõi hắn, mà những con mắt này chủ nhân đều là cường định. Dương Đại manh đứng tại nguyên địa, hắn đột nhiên phát hiện một cái hoảng sợ sự thật, đi tại hắn phía trước Lâm Mặc không biết lúc nào đã mất đi bóng dáng. Thế mà không có một tơ một hào báo hiệu, Lâm Mặc liền biến mất tại trước mắt của hắn. Dương Đại thái dương dịn ra mồ hôi lạnh, lưng phát lạnh, toàn thân lông tơ sẽ xảy ra. A Dương Đại lại đột nhiên quay đầu nhìn về hướng hậu phương, Phỉ Manh, Bạch Tam Nương đồng dạng không thấy tung tích, chỉ còn lại hắn lẻ loi chờ chọi một người. Dương Đại lại đi trở lại mấy bước, cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát hiện vấn đề gì, cũng không có phát hiện bất kỳ trận pháp cấm chế. Nhưng là hắn luôn cảm giác chính mình giống như bị ném bỏ, cái này khiến hắn cảm giác phi thường khó chịu. Hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn cô độc tại đầu này xa lạ trên con đường quanh quẩn một chỗ. Dương Đại cắn chặt hàm răng, hắn quyết định tiếp tục tiến lên. Mặc dù bây giờ hắn đã lạc đàn nhưng là hắn vẫn như cũ tin tưởng, chỉ cần đi theo trái tim của chính mình đi, như vậy thì có thể tìm tới rời đi biện pháp. Chương 137. Nộ không 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 Dương Đại đột nhiên dùng mình một cái, sợ hai sâu kín từ đáy lòng dâng lên, lại trong nháy mắt bị hắn theo diệt. Hắn lần nữa di chuyển bước chân, đi thẳng về phía trước. Hồ Dương Đại thở dài ra một hơi, cố gắng làm chính mình trấn tĩnh lại, nhưng dù vậy, hắn hiện tại hoàn toàn ở vào một cái độ cao tập trung trạng thái. Dương Đại tùy thời làm tốt ứng phó đột biến tình huống chuẩn bị, nhưng là rất hiển nhiên, sự lo lắng của hắn là dư thừa. Toàn bộ trên đường nhỏ gió êm sóng lặng, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm. Càng là vào giờ phút như thế này, hắn càng hẳn là tỉnh táo. Dương Đại lần nữa quan sát tỉ mỉ bốn phía một cái vây, vẫn là không có phát giác bất kỳ dị dạng. Thiên nhãn từng cái mở, Dương Đại song chỉ khép lại, hướng phía trán của mình nhẹ nhàng điểm một cái. Dương Đại trên trán đạo kia mắt dọc chậm rãi mở ra, một vòng lại một vòng ánh ánh bảo quang từ trong mắt dọc chạy ra đến, đem hắn toàn thân đều bao phủ trong đó. Dương Đại mắt nhìn phía trước, hắn thấy rõ ràng, tại hắn chính đối diện, một tòa nguy nga núi lớn đứng lặng ở trước mắt. Núi lớn hình tròn, sông thẳng lên trời, cho người ta một loại cực kỳ bàng bạc chi thế. Nhưng vị dị chính là, ngọn núi này tầng ngoài thế mà hiện đầy lít nha lít nhít đường vân, những đường vân này tựa hồ có linh tính bình thường. Ngay tại chậm rãi du tẩu, mỗi một lần vận chuyển đều sẽ kéo theo trong không gian khí cục ba động. Nơi này quả nhiên tồn tại một loại nào đó vật kỳ lạ, nếu không làm sao có thể tạo thành quỷ dị như vậy cảnh tượng. Dương Đại nhưng cũng không có buông lỏng cảnh giác, ai biết có hay không đồ vật có thể che đậy hắn tiên nhãn đâu, tại loại này tà dị địa phương, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Dương Đại lại bắt đầu phân tích hiện tại tình huống, nhưng lấy trước mắt tình huống, hắn muốn rời khỏi trên cơ bản là không thể nào, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Dù sao căn bản không có đường lui, mà lại Dương Đại cũng không cho rằng mình có thể tùy tiện đi ra ngoài. Con đường nhỏ này 10 phần chật hẹp, rộng nhất chỗ không đủ 5 mét, hai bên đều là vách núi treo leo, chỉ cần hơi có chỗ sai lầm, vậy thì có khả năng rơi xuống vách núi ngã chết. Nhưng Dương Đại hay là nghĩa vô phản cố bước ra một bước này, bởi vì hắn nhất định phải tìm kiếm đường ra. Bất quá Dương Đại ngược lại là lại có chút kỳ lạ ý nghĩ, hắn phát hiện vị này chân tiên tựa hồ tương đương ưa thích tại các loại trên địa phương đối ứng một chút huyền diệu đến cực điểm đạo lý, mà lại thường thường đều là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Điều này cũng làm cho Dương Đại đối với nơi này chủ nhân sinh ra hứng thú nồng hậu, có lẽ có thể hướng phía phương diện này nhiều bên dưới chút công phu. Nói không chừng trong lúc lơ đãng cử động cũng sẽ thành phá cục chi pháp, đây mới gọi là làm cơ duyên chân chính trùng hợp. Dương Đại vừa đi, một bên suy nghĩ bọn hắn từ tiến vào đầu này phá núi tiểu đạo đến nay kinh lịch, cái này hành lang quanh đi còn lại, giống như tâm tư người bình thường, uốn lượn khúc chiết, để cho người ta khó mà nắm lấy. Cao vút trong mây vách núi, có lẽ tượng trưng cho lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng đi. Dương Đại thầm than. Bất quá, Dương Đại sẽ không dễ dàng chịu thua, nếu hắn chạy tới một bước này, như vậy hắn liền tuyệt sẽ không bỏ dở nửa chừng. Về phần trên bầu trời ngọc bản cùng mông lung trời, khả năng đại biểu lòng người hỗn độn, đạo tâm mê mang, linh căn hỗn tạp các loại một loạt mặt trái hiệu quả. Cái này đường nhỏ lại như cùng đem chọn toàn núi lớn bổ ra một nửa, đây là bổ hay là tích đâu? Đó là cái đáng giá truy đến cùng vấn đề. Long đang trong tu hành, thường thường bị ví von là tâm viên, mà đầu kia bạch long ngựa muốn bị xưng là ý mã, đường tam tạng là nguyên thần, không thể tin ngựa do cương, cũng không thể vọng thêm phỏng đoán, càng không thể vọng thêm can thiệp. Mặc kệ là trong giang hồ đơn thuần luyện võ võ phu hay là phúc địa động thiên tu tiên tiên đạo cao nhân, đều muốn đánh vỡ ngoan không cần ngộ không, đặt giả bí tiên. Như vậy xem ra, có lẽ có thể đem con đường nhỏ này cho rằng một đạo khảo đề, cái này cả đề mắt chính là ngộ không hai chữ, chỉ cần lĩnh ngộ thấu triệt, có lẽ liền có thể thuận lợi thông qua, không bị ngăn trở. Suy nghĩ minh bạch những ngày sau, Dương Đại lập tức cảm thấy sáng tỏ thông suốt, hắn nguyên bản căng cứng tiếng lòng cũng thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại, khóe miệng của hắn hiện ra vẻ tươi cười, dưới chân bộ pháp cũng dần dần nhẹ nhàng. Như thế nào không? Không bên trong sinh diệu hữu, nhất khí hóa tam thanh. Phật môn trong tu hành, coi trọng tứ đại giai không, đạo môn cầu tự tại triết học, coi trọng làm giảm cầu không, duy nhất theo đuổi chính là siêu thoát, cùng thiên địa tranh đấu. Mà thiên đạo tuần hoàn cũng là như thế, thành trụ phôi không, sinh ở dị diệt, thế gian này hết thảy đều chỉ hư không. Đánh cái so sánh, thành, cây táo kết quả, bình quả hình thành. Ở, mua cái này bình quả, không ăn trước đó cất giữ giữ tươi. Hỏng, ăn bình quả không, ăn sạch cặn bã cuối cùng hư thôi ánh sáng. Hoặc là có thể nói như vậy, Phật môn cho là chư hành vô thường chư hành, có thể chia làm tâm đi cùng vật đi. Tâm đi, sinh ở dị diệt. Vật đi, thành trụ phôi không. Nói cách khác, thành trụ phôi không, sinh ở dị diệt, chính là đối với chư hành vô thường tiến một bước miêu tả. Chư hành vô thường là một khách xem sự thật, không lấy lấy ngũ uẩn 12 chỗ là ta chỗ, ngũ uẩn 12 chỗ sinh tự sinh, diệt tự diệt. Không có thụ giả, giống như xem ven đường cỏ dại tùy duyên sinh diệt, tâm không buồn thương. Mà Phật gia niết bàn cũng không phải là nói muốn đi phủ định sự vật khách quan vô thường sinh diệt tính, mà là muốn nhìn rõ chư hành lúc đầu vô thường. Chư pháp lúc đầu không ta, chi tiết cách muốn, không lấy lấy, tiên tính niết bàn. Nói cách khác thế giới vô thường, thân thể của chúng ta vô thường, lòng của chúng ta niệm cũng là vô thường. Cho nên nói, chúng ta khó được sinh là thân người, phải thật tốt tu hành Phật pháp, nảy ra lục đạo luân hồi, khỏi bị vô thường nỗi khổ. Huống hồ Phật pháp là tâm pháp, không biết bản tâm, học pháp vô ích. Phật pháp giảng chính là chứng thực thanh tịnh bản tâm, cách hết thảy cùng nhau. Cho nên, giảng thành trụ phôi không, sinh ở dị diệt là nói thế gian hết thảy pháp vô thường tính. Sinh sinh diệt diệt, biến ảo vô thường, không có thực thể nhưng phải. Đây là giải thích để mọi người muốn rời xa vô thường huyễn tướng, không cần nhận giả làm thật, gắt gao chấp nhất đang sinh diệt pháp bên trên. Nếu như chúng sinh chấp nhất tại vô thường pháp bên trên, liền theo chư pháp sinh diệt, lên tham giận si các loại vọng tưởng tâm, tiến tới đi tạo nghiệp, sau theo nghiệp báo, sinh phiền não đại khổ. Phật pháp là giải thoát pháp, giải thoát chúng sinh hết thảy phiền não thống khổ. Giảng thành trụ phôi không, sinh ở dị diệt liền để chúng sinh cách sinh diệt vô thường giả tướng, buông xuống tham giận si chấp nhất âm, đoạn trừ hết thảy thói quen, cách hết thảy cùng nhau, tu hết thảy tốt, cách chứng giả thật, tu thanh tịnh tâm. Tâm thanh tịnh, hết thảy phiền não thống khổ căn nguyên liền tiêu trừ, mọi người liền phải giải thoát, thanh tịnh tự tại. Phật pháp độ chúng sinh cách khổ pháp, không phải ý tưởng, cho nên học Phật pháp không thể dùng cùng nhau nói đến giải như lai nghĩa, nếu không liền thành ngoại đạo luận. Đơn giản tới nói thành trụ phôi không mà sống dài, duy trì, thất bại, cuối cùng quy về hư vô một cái quy luật, cũng phù hợp Phật gia nhân quả cùng tuần hoàn. Mà tại trong đạo môn ngộ không chính là biết đến này tính, ngộ được này không, thì một âm một dương chi bị đạo, âm dương bất chắc chi bị thần. Có hay không nhất trí, sắc không không ngại, đến không mà ngậm đến có, trí hư mà ngậm đến thực. Cái gọi là hữu dụng dùng bên trong vô dụng, vô công công bên trong thi công, chính là đại đạo đơn giản nhất lý lẽ. Con đường nhỏ này nhìn như gian nguy, lại ẩn hàm đạo vận, mặc dù Dương Đại không cách nào xem thấu, nhưng là hắn tin tưởng cái này hẳn là một cái đại kỳ ngộ, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo, nhất định có thể thu hoạch không ít. Bởi vì cái gọi là vứt bỏ ngày kia ngoan không, mà tu tiên thiên chân không, mới là rộng rãi trí tuệ, đúng như tính biển, thông minh viên giác. Sau đó bản lập đạo sinh, sinh sôi không ngừng, mặc dù biết có tính, kỳ thật vô tính, mặc dù biết ngộ không, kỳ thật không không, này chính là rộng rãi trí tuệ. Chương 138. Sáu tặc cái gọi là, ngộ được thực tình minh bản tính, không không bất sắc tự phương tròn, như ham học hỏi vi diệu lý lẽ, thức hải không bờ đạo làm tuyển. Có lẽ lúc này đang lúc cương manh tinh tiến, lấy vô thượng chính đẳng chính giác đại trí tuệ dẫn dắt tâm đến hành động, mới là chính xác. Dương Đại vừa nghĩ, vừa đi. Hắn gọn gàng dứt khoát dọc theo con đường này đi lên phía trước, cước trình ngược lại là so trước đó nhanh hơn không ít, cũng càng kiên định không ít. Nói một cách khác, chính là không cần trong lòng còn có mê võng, đem trong lòng ngàn kia trăm sợi bên trong suy nghĩ bệnh thành một sợi dây thừng, đem suy nghĩ chạy không, buông lỏng thân thể, khiến cho cả người ở vào một loại phi thường thoải mái dễ chịu trạng thái. Làm như vậy chỗ tốt, sẽ để cho ngươi càng thêm chuyên chú tập trung ý chí lực, khiến cho ngươi đang tự hỏi sự vật thời điểm, trở nên cực kỳ nhanh chóng. Mà lại, bởi vì ngươi không có tạp niệm nguyên nhân, cho dù ở tiền phương của ngươi có một cái cự đại dụ hoặc bày ở trước mắt của ngươi, ngươi cũng sẽ không tùy tiện bị hấp dẫn tới. Muốn như là một thanh sắc bén bảo kiếm bình thường, đâm rách trùng điệp trở ngại, chặt đứt tất cả ràng buộc cùng phiền não, đạt tới một loại chân chính thông thấu. Đây cũng là ngộ không chi cảnh, đáng tiếc Dương Đại vẫn chưa đột phá, bất quá hắn hiện tại đã cảm nhận được như vậy một chút mà. Bất quá mặc dù như thế, nên có cảnh giác hắn là tuyệt đối không dám có nửa điểm thư giãn. Nơi này nếu như hơi sơ sẩy, liền có khả năng chết oan chết uổng. Không biết có phải hay không là quyết định của hắn sinh ra tác dụng, lại đi về trước mấy bước, Dương Đại đột nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Loại cảm giác này giống như là nguyên bản ngăn chặn tại trong đầu toàn cơ bắp mạch, trong lúc bất chợt đả thông một chút một dạng, làm cho Dương Đại toàn thân chấn động, có một loại thể hồ quán đỉnh sảng khoái. Mà hắn cuối cùng từ một loại đốn ngộ bên trong vừa tỉnh lại. Ha 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 ha, Dương Đại ngửa mặt lên trời cười to, thần thanh khí sảng, loại cảm giác này quá mỹ diệu, hắn thậm chí đều không nỡ còn đắm chìm tại vừa rồi loại kia kỳ diệu cảm giác bên trong. Loại cảm giác này đối với Dương Đại tới nói quá hiếm có loại này huyền diệu thể nghiệm, là ngày thường rất khó nhìn thấy. Bất quá Dương Đại vẫn là nhịn được ở sâu trong nội tâm loại kia rung động, dù sao bây giờ còn có rất nhiều nguy hiểm tồn tại. Nơi này không phải cái gì đất lành. Đi tới, Dương Đại phát hiện phía trước lại có một cái khoáng đạt tiểu không gian, kỳ thật cũng không tính là khoáng đạt đi. Nó cứ như vậy nằm ngang ở trong đường nhỏ ở giữa, ngăn trở Dương Đại đường đi. Cái này có cái gì biểu tượng sao? Dương Đại khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút, lợi dụng thiên nhãn cẩn thận quan sát một phen. A, chuyện gì xảy ra? Dương Đại phát hiện, khối khu vực này lại có bao phủ một tầng vầng sáng, đem tiểu không gian này cho che lấp đứng lên. Loại quang mang này cũng không chói mắt, cũng không mãnh liệt, nhưng lại phi thường tinh khiết, mang theo một loại quần quần mênh mông hương vị. Phản phất như là tại trình bày một loại nào đó chi cao đại đạo, có lẽ điều này đại biểu lấy, làm giảm cầu không đằng sau, dứt bỏ linh lung tâm tư, nhìn thấy một gốc. Cũng là nói thông được, chỉ là dù sao cũng hơi gò ép, Dương Đại diêu lắc đầu, cũng là không có khả năng quá mức xoắn suýt này một chút. Nếu không, chẳng phải là hòa thượng ni cô đều như thế. Hắn tiếp tục hướng phía trước phóng ra một bước, ngay tại lúc hắn đặt chân mảnh này tiểu không gian trong nháy mắt, toàn bộ không gian cách cục lại là đột nhiên biến đổi. Từng đợt khí tức tốc sát liền đập vào mặt, đây là một loại vô hình áp bách, làm cho người hít thở không thông áp bách. Ngay sau đó, chung quanh cảnh trí lần nữa cải biến, hắn đi tới một cái khác tiểu không gian bên trong, tựa hồ là bởi vì có người vào cuộc nguyên nhân, khiến cho tiểu không gian cũng đi theo phát sinh cải biến. Đây là một tòa tế đàn, địa hình nơi này tương đương đơn giản, tựa như là một khối bằng phẳng quảng trường nhỏ một dạng. Duy nhất một chút khác biệt, chính là tại quảng trường này chung quanh, đứng thẳng lấy một cây trụ. Cây cột này là dùng thanh đồng đúc kim loại, tản ra u lãnh hàn ý, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Dương Đại nhìn khắp bốn phía, cũng không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, không khỏi nhíu mày, hẳn là đây là một cái ảo cảnh. Hắn không khỏi thầm mắng hai tiếng, nơi này hẳn là một chỗ thí luyện chi địa à, nhưng là bây giờ lại là ngay cả một bóng người đều không có, đây coi như là cái gì thí luyện chi địa? Mà lại, dựa theo tình huống này đến suy đoán nói, như vậy, thí luyện này chi địa, không phải chỉ không gian này đi. Cái này khiến Dương Đại cảm giác rất phiền muộn, loại cảm giác này, thật giống như mình bị vây ở trong mê cùng một dạng. Nếu tìm không thấy lối ra, như vậy, chỉ có một con đường, xông vào ra ngoài. Bất quá, ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, không biết từ phương nào chuyển đến một trận xa xăm trung cánh thanh. Cái chuông này khánh thanh âm, phong cách cổ xưa, tang thương, phảng phất trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, có một loại cực kỳ nặng nề cảm nhận. Tại cái chuông này khánh thanh âm bên trong, còn có một cỗ lực lượng vô danh đang lưu chuyển, làm cho Dương Đại huyết dịch đều sôi trào lên. Cây cột kia phía trên, tựa hồ khắc họa lấy những thứ gì, nhưng bị một cỗ hình quang che kín, thấy không rõ lắm. Tiểu không gian cửa ra và ở vào Dương Đại chính đối diện, cùng tiến đến cửa hàng kia giống nhau như lúc, chỉ là hiện tại hang động này hoàn toàn đóng lại. Mà Dương Đại lúc này đứng ở chỗ này, lại là cảm nhận được một loại bầu không khí quỷ dị. Nơi này âm phong trận trận, thổi đến xương cốt người đều tại phát lạnh, càng làn nương theo lấy nghẹn ngào thanh âm, làm cho người dùng mình. Dương Đại có chút dừng lại, lúc này đi thẳng về phía trước, bất quá, khi hắn đi tới khoảng cách cây cột kia còn sót lại 10 bước khoảng cách thời điểm, hắn dừng bước. Bởi vì ở trước mặt của hắn, trong lúc đông nhiên xuất hiện 6 cái sơn tặc ăn mặc đại hán, một người cầm đầu hán tử tựa hồ mù một con mắt, khắp khuôn mặt là vết sẹo. Những tặc tử kia trên người chúng đều mặc lấy chuột xám áo da, dùng đồng tiền ở trước mặt che đậy, đem mặt vây cực kỳ chặt chẽ, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Dương Đại lông mày có chút nhíu lên, xem ra hôm nay trận chiến này chỉ sợ là tránh không được. Cái này lục tặc đều là tại luyện khí hóa thần cảnh giới tà hưu, Dương Đại cũng không sợ bọn họ. Chỉ là hiện tại đã xảy ra một ít vấn đề, bởi vì hắn vừa rồi thử nghiệm vật công, nhưng lại phát hiện trong đan điền một đoàn trống trơn, tiên thiên nhất khí tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách, đan điền của hắn bị phong ấn. Cái này khiến Dương Đại hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, dù cho tay không tấc sắt cũng đủ để đánh bại bọn hắn. Bất quá hắn hay là lưu lại vừa phân tâm, bởi vì hắn phát hiện cái này 6 cái tặc tử trên tay đều nắm giữ binh khí, mặc dù đều không dài, nhưng lại sắc bén bức người, hiển nhiên đều là tình cương chế, không thua gì phổ thông binh khí. Mấy vị, vì sao ngăn cản tại hạ đường đi a? Dương Đại chắc tay, nhàn nhạt dò hỏi. Cái này 6 cái tặc tử lẫn nhau nói chuyện với nhau một chút, cuối cùng do cái kia cầm đầu hán tử mở miệng, ngươi người này ngược lại là can đảm hơn người, thế mà còn có nhàn hạ thoải mái hỏi chúng ta vì sao muốn ngăn ngươi đường đi. Bất quá, ngươi nếu là thành thành thật thật đem trên thân thứ đáng giá giao ra, chúng ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Dương Đại chậm rãi đem sau lưng hộp kiếm giải khai, xuất ra thu thủy, ha ha cười không ngừng, ha ha, xem ra các ngươi là muốn cướp tiền lạc. Lời này vừa rơi xuống, cái kia lục tặc đều là khẽ giật mình, không khí ngột ngạt đến cực hạn, cầm đầu tặc nhân cuối cùng vẫn là lạnh lùng phất phất tay. 6 người hình thành vây kín chi thế, Dương Đại trong nháy mắt hai mặt thù địch, tình cảnh khá chật vật.